Chương 33, rời đi tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần cựu quyết tác giả, cựu đại tiên sáng sớm đệ nhất tia ánh mặt trời chiếu tiến vào thung lũng, Lâm Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn trong lồng ngực ngủ say thiếu nữ, Lâm Tiêu trên mặt bất giác né qua một tia nhu tình. Trải qua ra ra bỏ mình to lớn đả kích, Mộ Vũ Nhu tối hôm qua nghe Lâm Tiêu đem chuyện xưa của chính mình thì rất nhanh liền ngã vào Lâm Tiêu trong lồng ngực ngủ say. Thiếu nữ trên mặt còn lưu lại nhàn nhạt vệt nước mắt, miệng nhỏ lơ đãng mân mê, lông mi thật dài thỉnh thoảng chớp động, ánh mặt trời chiếu sáng dưới thiếu nữ có vẻ cực kỳ thanh tân cùng nhu nhược. Vẫn là không khóc thời điểm đẹp đẽ. Nhìn thiếu nữ ngủ say dáng dấp, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Chính đang Lâm Tiêu suy nghĩ lung tung thời điểm, Mộ Vũ Nhu chậm rãi mở mắt ra. Một đôi mắt đẹp nhìn Lâm Tiêu có một sát na mê man, lập tức lại nghĩ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua. Phát hiện mình đang nằm ở Lâm Tiêu trong lồng ngực, mặt của cô gái lập tức trở nên đỏ chót, trong mắt lóe ra một tia ngượng ngùng, cuống quýt đẩy ra Lâm Tiêu đứng dậy. A. Vừa đứng dậy thiếu nữ nhưng cảm giác được chân của mình chân một trận mất cảm giác, lập tức không đứng vững ngã về đằng sau. Lâm Tiêu thấy thế mau mau đứng lên đến đưa tay phải ra nắm ở thiếu nữ eo người, đem thiếu nữ đưa vào trong lồng ngực. Tựa ở Lâm Tiêu lồng ngực, mặt của cô gái trở nên càng hồng, liền dường như một trái táo chín mùi. Không có sao chứ? Một hồi lâu sau khi Lâm Tiêu mới đưa thiếu nữ thân thể đỡ thẳng. Không, không có chuyện gì. Ta đi cho thiếu gia làm điểm tâm. Thiếu nữ hoang mang hoảng loạn chạy vào nhà gỗ. Nhìn thấy thiếu nữ bóng lưng, Lâm Tiêu trong lòng lại cảm giác được một tia thất lạc. Ta đây là làm sao? Sơ sớm mũi, Lâm Tiêu tự rêu đến cười cận, xoay người hướng về cách nhà gỗ nhỏ gần nhất vách núi treo leo chạy đi. Lâm Tiêu muốn tìm đường ra ngoài tuyến, cha mẹ mối thù đều tốt không báo, Lâm Tiêu có thể không muốn cả đời bị vây ở chỗ này. Nhìn trước mắt vách núi treo leo, Lâm Tiêu nhíu mày. Này vách núi treo leo độ dốc tuy rằng không có đạt đến 90 độ, tuy nhiên cách biệt không có mấy. Nếu như Lâm Tiêu chính mình một người, đúng là có lòng tin sử dụng như ảnh tùy hình leo lên, nhưng là mang theo hoàn toàn sẽ không Vũ Mộ Vũ Nhu, Lâm Tiêu nhưng là không có một chút chắc chắn nào. Lâm Tiêu không có ý định đem Mộ Vũ Nhu ở lại chỗ này. Một hoa quý thiếu nữ chính mình một người sinh sống ở này hoàn toàn cách biệt với thế gian bên trong thung lũng là cỡ nào thống khổ một chuyện. Đây là Lâm Tiêu cho nội tâm của chính mình tìm lý do, chỉ là chân chính muốn mang Mộ Vũ Nhu đi ra ngoài nguyên nhân có phải như vậy hay không, liền Lâm Tiêu chính mình cũng không thể xác định. Xem ra từ phương hướng này đi ra ngoài là không xong rồi, chờ chút đi những nơi khác nhìn. Lâm Tiêu trong nháy mắt sử dụng như ảnh tùy hình hướng về nhà gỗ nhỏ phương hướng chạy đi, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy Mộ Vũ Nhu bóng người đứng cửa chờ đợi. Thiếu gia, người đi đâu vậy? Điểm tâm đã làm tốt. Nhìn thấy Lâm Tiêu trở về, Mộ Vũ Nhu trong lòng đột nhiên trở nên chân thật cực kỳ. Mới vừa ra cửa không nhìn thấy Lâm Tiêu bóng người, Mộ Vũ Nhu trong lòng đột nhiên trở nên trống rỗng, hay là sơ gặp đại biến, cần một người ở bên người làm bạn đi. Tùy tiện đi một chút nhìn. Lâm Tiêu đi vào trong nhà gỗ nhỏ, phát hiện trên bàn gỗ đã bày ra vài đạo tinh xảo tiểu thái. Vật liệu đều là dùng chu vi một ít sinh trưởng ở địa phương hoa cỏ, đồng thời còn có hai bát dùng phần thịt quả ngao thành cháo loãng. Nhìn trước mắt đồ ăn, Lâm Tiêu bất giác sáng mắt lên. Đây mới thực sự là thuần thiên nhân a. Cắp lên một khối vẻ ngoài dường như cải trắng bình thường bích lục diệp tử, cắn vào trong miệng giòn hoạt cực kỳ, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một miệng sinh tân. Trong chén chúc càng là ngọt mà không chán, ngon miệng cực kỳ. Lâm Tiêu bất giác bên trong đã từng ngụm bắt đầu ăn, hoàn toàn không lo lắng cái gì ăn tương. Nhìn Lâm Tiêu từng ngụm ăn mình làm cơm nước, Mộ Vũ Nhu khỏe miệng không cảm thấy nở một nụ cười. Đúng rồi, Vũ Nhu, ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi ra ngoài? Lâm Tiêu đột nhiên hướng về Mộ Vũ Nhu hỏi. Đi ra ngoài? Mộ Vũ Nhu ngẩn người, lập tức trên mặt né qua một tia thất lạc. Đúng đấy, thiếu gia như thế nào sẽ đồng ý vẫn ở chỗ này hoàn toàn tách biệt với thế gian địa phương đây? Ta nghe thiếu gia, nếu như chúng ta không ra đi, làm sao có thể giúp gia người báo thù đây? Tựa hồ là nhìn ra Mộ Vũ Nhu suy nghĩ trong lòng, Lâm Tiêu thản nhiên nói. Báo thù? Mộ Vũ Nhu theo bản năng hỏi một câu, lập tức trong mắt liền tràn ngập hào quang cừu hận, bên trong còn chen lẫn một tia thống khổ. Ta nghe thiếu gia nói khi nào thì đi liền khi nào thì đi. Chỉ là, chung quanh đây đều là vách núi treo leo, chúng ta làm sao rời đi? Cái này ta đến nghĩ biện pháp, chỉ cần ngươi đồng ý theo ta cùng đi ra ngoài là được. Lâm Tiêu để Mộ Vũ Nhu trong lòng tạo nên một tia gợn sóng. Chỉ cần ta đồng ý với hắn cùng đi ra ngoài là được. Mộ Vũ Nhu trên mặt không tự chủ được nổi lên một vệt đỏ bừng, cúi đầu xả làm chính mình góc áo. Lâm Tiêu cũng không có chú ý tới Mộ Vũ Nhu con gái nhỏ tư thái, thản nhiên nói, chờ chút ta liền đi bốn phía tra nhìn một chút, tìm kiếm đi ra ngoài tốt nhất con đường. Có vài chỗ vách núi treo leo khoảng cách khá xa, khả năng trong vòng một ngày cản không trở lại, ngươi ngay ở trong nhà gỗ chờ ta là tốt rồi. Không, ta muốn cùng thiếu gia cùng đi. Mộ Vũ Nhu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tiêu, trên mặt tràn ngập kiên định. Ta đi được rất nhanh, sẽ không liên lụy thiếu gia liền để ta cùng đi chứ. Chúng ta đem muốn dẫn đi đồ vật mang tới, cũng thời điểm tìm tới lối thoát trực tiếp rời đi là tốt rồi. Nghe xong Mộ Vũ Nhu, Lâm Tiêu chậm rãi gật gật đầu. Vậy cũng tốt. Qua loa ăn xong trên bàn cơm nước, Mộ Vũ Nhu liền bắt đầu thu dọn cần mang đi đồ vật. Nhìn Mộ Vũ Nhu dùng một tấm vải bố sắp sửa đánh đi quần áo bao vây cùng nhau, Lâm Tiêu linh cơ hơi động, lấy ra chu tử hoàn chiếc nhẫn chứa vật kia đưa cho Mộ Vũ Nhu. Cái này, đưa cho ngươi. Nhìn Lâm Tiêu đưa tới nhẫn, Mộ Vũ Nhu sắc mặt lập tức liền đến đỏ chót. Hán, đưa ta lễ vật. Nhưng là, có thể hay không quá nhanh hơn một chút? Nhìn Mộ Vũ Nhu có chút nhăn nhó dáng dấp, Lâm Tiêu có chút không hiểu ra sao. Nghĩ gì thế? Cầm a, ta không thể muốn. Mộ Vũ Nhu nhìn một chút Lâm Tiêu trong tay nhẫn, nhưng là kiên định lắc lắc đầu. Tại sao không thể muốn? Lâm Tiêu càng thêm nghi hoặc. Chính là không thể muốn. Mộ Vũ Nhu lần thứ hai lắc lắc đầu. Ta là ngươi thiếu gia, ta để ngươi cầm liền cầm. Lâm Tiêu bất đắc dĩ dùng thiếu gia thân phận đi ép nàng, cứ việc ở Lâm Tiêu trong lòng chưa bao giờ là Mộ Vũ Nhu là nha hoàn. Ngươi
thật bá đạo.
Mộ Vũ Nhu quệt quệt miệng, nhưng có chút ngọt ngào tiếp nhận Lâm Tiêu trong tay nhẫn. Cái kia dáng dấp khả ái nhìn ra Lâm Tiêu cả người thoải mái.
Hừm,
cắn phá ngón tay, nhỏ một nhỏ máu lên mặt trên.
Không muốn.
Như thế đẹp đẽ nhẫn, làm gì nhỏ máu lên mặt trên. Lâm Tiêu bất đắc dĩ lườm một cái, quanh năm sinh sống ở đáy vực Mộ Vũ Nhu, thế giới bên ngoài đối với nàng mà nói chính là trống rỗng.
Để ngươi nhỏ ngươi liền tích.
Lâm Tiêu cố ý mã nổi lên mặt. Mộ Vũ Nhu hoa nước mân mê miệng nhỏ, có điều vẫn là dựa theo Lâm Tiêu nói cắn phá ngón tay, nhỏ một nhỏ máu lên mặt trên. Nhìn nhỏ ở nhẫn trên huyết đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, Mộ Vũ Nhu kinh ngạc trợn to hai mắt.
Thử dùng tinh thần lực của ngươi,
ân, chính là ngươi tư tưởng.
Nó như thế nào đây?
Chính là nỗ lực suy nghĩ tượng liên hệ chiếc nhẫn này, ngươi thử một chút xem. Lâm Tiêu tổ chức nửa ngày ngôn ngữ mới miễn cưỡng như Mộ Vũ Nhu biểu đạt rõ ràng tra xét chiếc nhẫn chứa đồ phương pháp. Mộ Vũ Nhu tuy rằng nghi hoặc, còn là dựa theo Lâm Tiêu nói đi thử nghiệm, nàng tin tưởng Lâm Tiêu là sẽ không hại nàng. Mộ Vũ Nhu chân mày hơi nhíu lại, chờ một lúc sau khi lại dần dần triển khai, sau khi đột nhiên trừng lớn hai mắt.
Thiếu
gia,
chuyện này
bên trong tốt
thật lớn,
so với
nhà gỗ
còn
đại.
Nhìn thấy trong nhẫn chứa đồ không gian, Mộ Vũ Nhu kích động đến nói chuyện đều lắp ba lắp bắp, lập tức lại muốn là phản ứng lại cái gì giống như vậy. Như Lâm Tiêu hỏi, này có phải là chính là gia gia từng theo ta giảng quá chiếc nhẫn chứa đồ? Nhìn Mộ Vũ Nhu dáng dấp khả ái, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp.
Ừm,
đây chính là chiếc nhẫn chứa đồ, là chuyên môn dùng để gửi đồ vật.
Đến, ta dạy cho ngươi đem những thứ đồ này bỏ vào.
Mộ Vũ Nhu cũng là thông minh hơn người, chỉ chốc lát sau liền quen thuộc chiếc nhẫn chứa đồ phương pháp sử dụng, không ngừng mà đem trên bàn quần áo lấy ra lại bỏ vào, chơi không còn biết trời đâu đất đâu.
Được rồi, đừng đùa nhi, chúng ta nên xuất phát.
Lâm Tiêu vốn không muốn quấy rối Mộ Vũ Nhu, không biết tại sao, mỗi khi nhìn thấy Mộ Vũ Nhu nụ cười, Lâm Tiêu trong lòng liền sẽ cảm thấy đặc biệt ấm áp.
Ồ,
Mộ Vũ Nhu này mới phục hồi tinh thần lại, không ngừng mà xoa xoa bắt tay trên chiếc nhẫn chứa đồ.
Cảm ơn thiếu gia.
Mộ Vũ Nhu nhìn Lâm Tiêu, trên mặt tràn ngập hạnh phúc, chiếc nhẫn chứa đồ đối với nàng mà nói, xác thực là một cái ngạc nhiên mà bối.
http://vđvđvđ.com,
đều nói rồi ta là người thiếu gia, cho ngươi ít đồ còn không phải nên, đi thôi.
Lâm Tiêu lắc lắc đầu, hướng về mai táng ông lão địa phương đi đến.
Cùng ra ra ngươi cáo cá biệt đi.
Đi tới cái kia một nô lên đống đất trước, Lâm Tiêu đối với phía sau Mộ Vũ Nhu nói rằng.
Mộ Vũ Nhu viền mắt từng đỏ, đi tới đống đất trước quỳ xuống.
Ra ra, ngày hôm nay ta liền muốn cùng thiếu gia cùng rời đi, thiếu gia đã đáp ứng rồi ta sẽ giúp ngài báo thù, sau đó có cơ hội, ta cũng nhất định sẽ trở lại gặp ngài.
Vũ Nhu bất hiếu, còn không tới kịp báo lại ngài công ơn nuôi dưỡng, ngài liền rời khỏi Vũ Nhu.
Trong cuộc sống sau này Vũ Nhu nhất định sẽ ngày ngày đều muốn ngài, ghi nhớ ngài, ngài ngủ yên đi.
Mộ Vũ Nhu nói, nước mắt cuối cùng không nhịn được chảy xuống.
Lâm Tiêu cũng là quay về đống đất hơi không người.
Tiền bối, tuy rằng vãn bối không thể ở ngài khi còn sống cùng ngài tương giao, có điều vãn bối bạn tốt may mắn được ngài chế tạo danh kiếm, cũng coi như là một loại duyên phận.
Vãn bối ở đây cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ tìm tới hung thủ vì là ngài báo thù, đồng thời ta cũng sẽ chăm sóc thật tốt Vũ Nhu, ngài cứ yên tâm đi.
Lâm Tiêu nói xong quay về lão nhân cung cung kính kính bái một cái.
Mộ Vũ Nhu nghe thấy Lâm Tiêu trong lòng run lên, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt cũng tràn đầy cảm động.
Đi thôi.
Mộ Vũ Nhu gật gù, chậm rãi đứng dậy.
Ánh mặt trời chiếu sáng thung lũng hiện ra mộng ảo giống như mỹ cảnh, Lâm Tiêu cùng Mộ Vũ Nhu bóng người cũng chậm chậm đã rời xa cái kia tiểu một phòng cùng cái kia hơi nô lên đống đất, dần dần biến mất không còn tăm hơi.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 34, Tiểu Diễm Leo Tiểu Thuyết, Dị Giới Chi Ngạo Thần Cửu Quyết tác giả, Cửu Đại Tiên có Mộ Vũ Nhu làm hướng đạo. Lâm Tiêu rất nhanh liền theo Mộ Vũ Nhu đi tới hồ điệp cốc chu vi độ dốc đối lập tương đối bằng phẳng một mặt vách núi treo leo.
Phía này vách núi treo leo độ dốc khoảng chừng ở 70 độ khoảng chừng, trái phải, tuy rằng nhưng là phi thường chót vót, nhưng là cùng với những cái khác mấy mặt vách núi treo leo so với, nhưng là dễ dàng nhất leo một mặt.
Vách núi treo leo rất bóng loáng, trên căn bản không có cái gì thực vật sinh trưởng, đại đại gia tăng rồi leo lên độ khó.
Vũ Nhu, ngươi trước tiên ở phía dưới cho ta thử đi lên xem một chút.
Hừm, thiếu gia ngươi cẩn trọng một chút, thực sự không được.
Thiếu gia trước hết một người đi ra ngoài đi, đợi được thiếu gia cũng có thể mọc ra cánh trở lại tiếp ta là được rồi.
Mộ Vũ Nhu nhìn Lâm Tiêu đầy mặt lo lắng.
Mộ Vũ Nhu để Lâm Tiêu trong lòng bất giác nổi lên một luồng nhu tình.
Nha đồng đốc, ta sẽ không bỏ lại ngươi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi đi ra ngoài.
Sơ sơ Mộ Vũ Nhu đầu nhỏ, Lâm Tiêu xoay người đi tới vách núi treo leo bên.
Hít một hơi thật sâu, Lâm Tiêu đem tử khí thông qua âm dương song mạch rót vào đến trên đùi các điều kinh mạch.
Hướng.
Lâm Tiêu một thân hét lớn, hai chân giẫm trên vách núi treo leo, thân thể cùng vách núi treo leo vương góc hướng về phía trên chạy đi.
Nhìn Lâm Tiêu tiêu tung thân hình, Mộ Vũ Nhu trong mắt lóe ra một tia dị thải.
Chỉ chốc lát sau Lâm Tiêu liền chạy đi ước chừng 1000m khoảng cách, mà giờ khắc này độ cao nhưng chỉ đạt đến vách núi treo leo 1/3.
Không được, phương pháp này quá tiêu hao tử khí, như thế một lúc thời gian liền tiêu hao một nửa tử khí.
Mang tới Vũ Nhu, căn bản đi không xa lắm.
Nghĩ đến này Lâm Tiêu thay đổi thân hình, hướng về bên dưới vách đá đi vòng quanh.
Thiếu gia,
thế nào rồi?
Nhìn thấy Lâm Tiêu trở lại đáy vực, Mộ Vũ Nhu mau tới trước hỏi.
Lâm Tiêu chậm rãi lắc lắc đầu.
Như vậy căn bản là trên không tới bích đỉnh, e sợ mới đến một nửa chúng ta thì sẽ ngã xuống khỏi đến.
Vậy làm sao bây giờ? nếu không thiếu gia ngươi trước hết một người đi ra ngoài đi. Chỉ cần thiếu gia giúp Vũ Nhu ra ra báo thủ, Vũ Nhu một người ở chỗ này phía dưới cũng không cái gì. Mộ Vũ Nhu biến mất trong mắt thất lạc, giả vờ ung dung nói rằng. Lâm Tiêu làm sao sẽ không nhìn ra thiếu nữ là ở an ủi mình. Nhìn Mộ Vũ Nhu nhu nhược kia dáng dấp, Lâm Tiêu trong lòng tê dần. Chớ đem sự tình nghĩ đến hỏng bét như vậy, vừa ta đi tới thời điểm nhìn thấy ở vách đá trung gian có một cây đại thụ, chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp đến cây đại thụ kia tu dưỡng một hồi, còn lại một nửa vách núi treo leo liền không là vấn đề. Lâm Tiêu lời này đúng là sự thực. Ở vừa quay đầu thời điểm, Lâm Tiêu trong lúc lơ đãng nhìn thấy phía trên cách đó không xa có một cây đại thụ, chỉ cần có thể đạt đến cây đại thụ kia, Lâm Tiêu liền có thể ở nơi đó khôi phục chính mình tiêu hao tử khí. Thật sự, Mộ Vũ Nhu âm thanh tràn ngập kinh hỉ. Hừm, ta trước tiên khôi phục một chút, chờ sau đó thử một lần nữa. Lâm Tiêu đối với Mộ Vũ Nhu cười cợt, ngồi khoanh chân bắt đầu rồi khôi phục. Sau một canh giờ, cảm giác được tình trạng của chính mình đã khôi phục tốt nhất, Lâm Tiêu lại một lần đi tới vách núi treo leo bên. Lần trước tử khí tiêu hao tốc độ sở dĩ nhanh như vậy, là bởi vì không chỉ có muốn khống chế tử khí về phía trước gia tốc, còn muốn nâng thân thể của chính mình không rơi xuống. Lần này thay cái phương pháp thử xem. Nghĩ đến này, Lâm Tiêu hai tay mở ra thân lên đỉnh đầu, hai chân hơi cong xúc lực. Xì xì. Lâm Tiêu đang chuẩn bị bò lên phía trên, phía sau nhưng chuyển đến Mộ Vũ Nhu cười nhạo. Làm sao? Lâm Tiêu nghi hoặc quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Mộ Vũ Nhu bởi vì muốn cười nhưng lại mạnh mẽ nhịn xuống mà biệt hồng gò má. Ha ha ha. Mộ Vũ Nhu cuối cùng không có nhịn xuống đi, ôm bụng nở nụ cười. Thiếu gia dáng vẻ, nhìn qua thật giống một con góc, ha ha ha. Mộ Vũ Nhu âm thanh bởi vì cười mà đứt quãng. Lâm Tiêu khỏe miệng giật giật. Cóc liền cóc đi, trước tiên thử xem lại nói. Cố nén đi tới đánh Mộ Vũ Nhu cái mông kích động, Lâm Tiêu xoay người bày ra trước tư thế. Lần này Mộ Vũ Nhu đúng là không có lại bật cười, chỉ là từ nàng liên tục run run vai liền có thể thấy được nàng ức đến có bao nhiêu khó chịu. Ha. Lâm Tiêu lại là quát to một tiếng, uốn lượn hai chân nhất thời duỗi thẳng, thân thể mượn lực hướng về trên vách đá thăng đi. Tăng lên trên trong quá trình, Lâm Tiêu đồng thời sử dụng như ảnh tùy hình khống chế thân thể hướng lên trên gia tốc. Đợi được hai chân lại một lần uốn lượn đến trước trình độ thì, Lâm Tiêu cấp tốc đem tử khí vận đến sống trường, dán lên vách núi treo leo khôi phục trước tư thế, sau đó lại sẽ hai chân duỗi thẳng lặp lại trước bước đi. Lâm Tiêu phương thức này không giống lần trước bình thường vẹn vẹn là dựa vào như ảnh tùy hình, còn dựa vào thân thể phối hợp năng lực cùng sức mạnh thân thể vận dụng. Tốc độ tuy rằng so với lần trước chậm rất nhiều, nhưng là tử khí tiêu hao nhưng là đại đại giảm nhỏ. Có thể được. Lâm Tiêu trên mặt nở một nụ cười, có điều thân thể nhưng không có một chút nào thả lỏng, vẫn nhanh chóng hướng lên trên phần đi. Chỉ chốc lát sau Lâm Tiêu liền tới đến lúc trước nhìn thấy cây đại thụ kia bên dưới. Lần này đến nơi này tử khí cũng chỉ cần háo một nửa, mang tới Vũ Nhu nên cũng sẽ không có vấn đề gì. Đưa tay ra thăm dò một hồi đại thụ bền chắc trình độ, Lâm Tiêu thỏa mãn gật gật đầu, lại một lần thay đổi thân hình hướng về đáy vực đi vòng quanh. Lâm Tiêu vừa tới đáy vực còn đến không kịp thở dốc, một thân thể mềm mại liền vọt vào trong lồng ngực. Làm sao Vũ Nhu? Cảm giác được trong lòng thiếu nữ hơi khóc nức nở, Lâm Tiêu căng thẳng trong lòng. Ta cho rằng thiếu gia bỏ lại ta mặc kệ. Mộ Vũ Nhu ngẩng đầu lên, nước mắt ở hồng hồng biển mắt bên trong xoay một vòng. Nguyên lai Lâm Tiêu bất chi bất giác leo lên gần một canh giờ. Nhà đầu đốc, ta đáp ứng rồi muốn dẫn ngươi đi ra ngoài, như thế nào sẽ bỏ lại ngươi mặc kệ, chờ ta khôi phục một chút sau khi, chúng ta liền lên đi. Mộ Vũ Nhu gật gật đầu, phát hiện mình còn bị Lâm Tiêu ôm vào trong ngực, mặt đỏ lên, giấy rủa đứng thẳng người. Mang tới ta thiếu gia có thể leo lên sao? Mộ Vũ Nhu trong thanh âm có một tia lo lắng. Ừm, ngươi thiếu gia các mô công nhưng là rất lợi hại. Xì xì. Mộ Vũ Nhu nhịn không được cười lên. Lâm Tiêu đưa tay ra nặn nặn Mộ Vũ Nhu tinh xảo tiểu mũi. Sau đó nhiều cười cười, vẫn là cười lên đẹp đẽ, đừng động một chút là khóc nhẹ. Lâm Tiêu thân mật động tác để Mộ Vũ Nhu mặt đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu, hai cái tay không biết làm sao thao túng chính mình góc áo. Thật lâu sau Mộ Vũ Nhu phát hiện Lâm Tiêu không có động tĩnh, hơi hướng về Lâm Tiêu liếc nhìn một chút, mới phát hiện Lâm Tiêu đã bắt đầu rồi đả tọa khôi phục. Mộ Vũ Nhu ngồi xổm xuống, hai tay đặt ở đầu gối trên gối lên cằm, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu khuôn mặt, trên mặt không cảm thấy lộ ra một tia ấm áp ý cười. Đều nhìn hơn một canh giờ, còn không thấy đủ a. Lâm Tiêu mở hai mắt ra liền nhìn thấy Mộ Vũ Nhu ngơ ngác dáng dấp. A. Mộ Vũ Nhu mặt lập tức trở nên đỏ chót. Ta chỉ là không chuyện làm mà thôi. Ở cái kia thẹn thùng nhưng lại trước, tất cả giải thích đều có vẻ giấu đầu hở đuôi. Lâm Tiêu cười cợt, đứng dậy quay lưng Mộ Vũ Nhu nói rằng, tới. Cái gì? Tới a, ta có lấy ngươi leo lên. Hiện tại. Phí lời. Một hồi lâu sau khi, Mộ Vũ Nhu mới nữu nhăn nhó nắm bỏ lên trên Lâm Tiêu phía sau lưng, một đôi cánh tay ngọc vòng quanh Lâm Tiêu cái cổ. Chân. Cái gì? Chân, cuốn lấy ta eo, không phải vậy chờ chút ngươi sẽ rơi xuống. Mộ Vũ Nhu hai cái so giá trị chân ngọc chậm rãi trên khay Lâm Tiêu eo, lại như là một con thụ túi hùng bình thường hoàn toàn treo ở Lâm Tiêu trên người. Tuyệt khuôn mặt đẹp giáp đã là đỏ chót một mảnh, lần thứ nhất cùng nam tử như thế tiếp xúc thân mật Mộ Vũ Nhu ngượng ngùng nhắm hai mắt lại. Lâm Tiêu làm sao thường dễ chịu, cảm giác được đặt ở trên lưng mình mềm mại, Lâm Tiêu trong lúc nhất thời cũng không khỏi thay lòng đổi dạng. Hít một hơi thật sâu, đem trong lòng cái kia một tia tà niệm đè xuống, Lâm Tiêu cong lấy Mộ Vũ Nhu đi tới vách núi treo leo trước. Nắm chặt. Mộ Vũ Nhu hai tay không cảm thấy nắm thật chặt. Đúng. Lâm Tiêu dựa theo trước phương pháp, hai chân giẫm một cái hướng về trên vách đá bỏ tới, mang tới một Mộ Vũ Nhu, Lâm Tiêu đã không có lúc trước như vậy ung dung, tử khí tiêu hao cũng nhanh hơn rất nhiều, càng quan trọng chính là phía sau lưng bởi leo lên trong quá trình ma sát, để Lâm Tiêu cảm thấy cả người khô nóng. Thật muốn mệnh. Lâm Tiêu nỗ lực đè xuống những thứ ngổn ngang kia ý nghĩ, khống chế thân thể hướng lên trên phản đi, chỉ chốc lát sau thời gian Lâm Tiêu đã là đầu đầy mồ hôi. Một đôi mềm mại tay nhỏ nâng lên Lâm Tiêu cái trán, cái ống tay áo vì là Lâm Tiêu ôn nhu lau chùi này mồ hôi trán trâu. "Xin lỗi thiếu gia, là Vũ Nhu liên lụy ngươi." Nhìn Lâm Tiêu khổ cực dáng dấp, Mộ Vũ Nhu không khỏi né qua một tia đau lòng, trong lời nói càng mang tới một tia khóc nức nở. "Nha đồng đốc, cái gì liên lụy không liên lụy, nói xong rồi không cho phép lại khóc nhẹ a." Nghe thấy Lâm Tiêu, Mộ Vũ Nhu trầm mặt lại, hai tay ôm chặt lấy Lâm Tiêu, đem đầu tựa ở Lâm Tiêu trên vai. Mộ Vũ Nhu chợt phát hiện, Lâm Tiêu phía sau lưng rất an toàn, rất ấm áp. Rốt cục đến đại thụ bên dưới, Lâm Tiêu trong mắt cũng không khỏi nổi lên vẻ bề bại. Lâm Tiêu rỗi ra cánh tay phải chăm chú ôm lấy thân cây. "Vũ Nhu, ngươi chậm rãi đến ta trong lòng ngực đến, chúng ta đi tới." "Ừm." Mộ Vũ Nhu gật gật đầu, hai chân thả ra Lâm Tiêu eo, tay phải vòng qua Lâm Tiêu cổ, thân thể hướng về Lâm Tiêu trong lòng ngực rời đi. Lâm Tiêu vươn tay trái ra vòng lấy Mộ Vũ Nhu eo người, đưa nàng lâu đến trong lòng. "Ôm chặt ta, chúng ta đi tới." Mộ Vũ Nhu hai tay không cảm thấy ôm chặt Lâm Tiêu eo, Lâm Tiêu một tay dùng sức hướng lên trên nhảy lên, vững vàng rơi vào trên cây to. Đại thụ ước chừng một người độ lớn, vương góc vách núi treo leo về phía trước rũ ra. Lâm Tiêu cùng Mộ Vũ Nhu vượt ngồi ở đại thụ gốc rễ, trước mắt là tươi tốt tán cây. "Thật là đẹp a." Mộ Vũ Nhu tựa ở Lâm Tiêu trong lòng ngực, nhìn dưới thân hồ điệp gốc, tách ra hai tay từng ngụm hô hấp không khí trong lành. http://vđvđvđ.com, Lâm Tiêu ôm Mộ Vũ Nhu eo, nhìn Mộ Vũ Nhu động tác, không khỏi nghĩ lên kiếp trước đang nhìn, tàu tỷ tạm nhịp, đến. Cảnh tượng chưa từng tương tự, chỉ có điều cảnh sắc càng xinh đẹp hơn, nhân vật chính càng thêm mê người. "Xem ra chúng ta ngày hôm nay chỉ có thể ở này trên cây to quá một đêm." Nhìn dần dần sắc trời tối lại, Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng. "A, qua đêm a." Mộ Vũ Nhu hơi đỏ mặt, không tự nhiên mở miệng nói rằng: "Ngươi nha đầu này nghĩ gì thế, thật phục rồi ngươi." Nghe Mộ Vũ Nhu ngữ khí, Lâm Tiêu dở khóc dở cười. Ta không nghĩ cái gì, không nghĩ cùng thiếu gia ngủ chung." Sau khi nói xong, Mộ Vũ Nhu mới phát hiện mình có vấn đề, ưm một tiếng tựa ở Lâm Tiêu trong lòng ngực. Lâm Tiêu trong lòng cũng là nổi lên một tia gợn sóng. Hoài Hùng gia nhân, tòa thưởng mỹ cảnh, hai đời đều còn là một sơ ca Lâm Tiêu, không động tâm đó là lừa người. "Thiếu gia?" "Hả? Ngươi trong túi món đồ gì đấy ta?" "A, ta trong túi không đồ vật, hẳn là này trên cây chạc cây đi." "Hả? Này chạc cây thật kỳ quái, nhích tới nhích lui." "Đúng đấy, thật kỳ quái." Lâm Tiêu mặt trong nháy mắt trở nên đỏ chót. Gió đêm kéo tới, màn đêm dần dần bao phủ lại trên vách đá hai người, nhìn đầy trời lấp lóe ngôi sao, Mộ Vũ Nhu trên mặt tràn ngập ngọt ngào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 35, Quan Chiến Tiểu Thuyết, Dị Giới Chi Ngạo Thần, Cửu Quyết Tác Giả, Cửu Đại Tiên Thiếu Gia, đây chính là thế giới bên ngoài sao? Cảm giác cũng không cái gì không giống a. Đi tới ám dạ trấn trên quan đạo, một nam một nữ chậm rãi sóng vai mà đi. Nam một thân áo bào đen, nhìn qua 16, 17 tuổi, đao tước khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, trong mắt tràn ngập cùng tuổi không tương xứng tăng thương. Nơi này chỉ là quan đạo mà không phải thành trấn, chờ ngươi tiến vào thành trấn liền sẽ phát hiện thế giới bên ngoài cùng hồ điệp cốc hoàn toàn không giống. Nam tử chậm rãi xoay qua chỗ khác nhìn dường như một đứa bé bình thường đánh giá chung quanh thiếu nữ, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp. "Vậy chúng ta còn bao lâu mới có thể đến đạt thành trấn a?" Thiếu nữ một đôi linh động trong đôi mắt to tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Một thân vải thô áo tang không che giấu nổi cái kia mê người dáng người, trái lại cho thiếu nữ gia tăng rồi mấy phần tự nhiên thanh tân. "Ừm. Dựa theo hai ngày trước gặp phải đám kia võ giả nói tới, theo tốc độ này, chúng ta phòng chừng còn muốn 10 ngày thời gian mới có thể đến đạt đám dạ trấn." Một nam một nữ chính là mấy ngày trước rời đi hồ điệp cốc Lâm Tiêu cùng Mộ Vũ Nhu. "Còn muốn lâu như vậy à, vậy chúng ta..." Mộ Vũ Nhu lời còn chưa nói hết, Lâm Tiêu nhưng bụng miệng nàng lại, ra hiệu nàng chớ có lên tiếng. Mộ Vũ Nhu con mắt trợn tròn lên, có điều vẫn là thuận theo gật gật đầu. Lâm Tiêu cùng Mộ Vũ Nhu vị trí vừa bạn cách phía trước một khúc bên không xa, Lâm Tiêu mơ hồ nghe thấy phía trước có tranh đấu âm thanh, trung gian còn chen lẫn kêu thảm thiết cùng kêu cứu. Ngẩng đầu nhìn một phía, quan đạo xây dựa lưng vào núi, sơn nửa phần sau phân không có cái gì loại cỡ lớn thực vật, chỉ có một ít bụi cây cùng cỏ dại, độ dốc không tính đặc biệt chót vót. "Vũ Nhu, đến ta trong lồng đến, chúng ta đi mặt trên nhìn." Lâm Tiêu nói xong chỉ chỗ ngoặt phía trên lùm cây nói rằng. "Ừm." Mộ Vũ Nhu trên mặt hiện lên một vệt đỏ bừng, âm thanh so với mỗi con nhỏ, chậm rãi đi tới Lâm Tiêu trước người. Lâm Tiêu đem Mộ Vũ Nhu chặn ngang ôm lấy, sử dụng như ảnh tùy hình hướng về trên núi chạy đi. Lâm Tiêu đầu tiên là thụ trực hướng về tiến lên tiến, đến cách quan đạo ước chừng 50 mét khoảng cách thì liền chặn ngang hướng về khúc quanh mà đi. Nam ở Lâm Tiêu trong lồng ngực, hai tay nắm ở Lâm Tiêu cái cổ, nhìn Lâm Tiêu tuấn lãng khuôn mặt, Mộ Vũ Nhu đột nhiên nâng đến an tâm cực kỳ. "Đến, xuống đây đi." Nghe thấy Lâm Tiêu âm thanh, cảm giác được bên tai truyền đến cái kia một tia nhiệt khí, Mộ Vũ Nhu trên mặt đà hồng cấp tốc lan tràn đến bên hai. Cẩn thận từng ly từng tí một ngồi xổm ở lùm cây bên trong, Lâm Tiêu hướng về bên dưới ngọn núi nhìn lại. Bên dưới ngọn núi trên quan đạo hai nhóm người chính đang đối đầu, trong đó một nhóm người phía sau to to nhỏ nhỏ có 6, 7 lượng độc giác mã lôi kéo xe ngựa, nhìn qua hẳn là một thương hội đoàn xe. Mà khác một đội người nhìn dáng dấp hẳn là phụ cận đạo tặc, mười mấy đại hán cùng một màu thân mặc màu đen trang phục, trên mặt tràn ngập hung thần ác sát, tự hồ sợ người khác không biết bọn họ là đạo tặc. Hai nhóm người nên vừa trải qua một hồi hỗn chiến, chu vi liệm xiểm nằm mấy bộ thi thể, còn có rất nhiều người trên đất lăn qua lăn lại, trong miệng khóc thét không thôi. Mộ Vũ Nhu sắc mặt có một ít trắng xám, lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế nàng khó tránh khỏi sẽ có chút không thích ứng, có điều Mộ Vũ Nhu rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm thái. nơi này không phải hồ điệp cốc, thiếu gia đã nói bên ngoài là cá nhân ăn thịt người thế giới, ta đến nỗ lực đi thích ứng tất cả những thứ này, không thể trở thành thiếu gia phiền toái. Nghĩ đến này, Mộ Vũ Nhu sắc mặt dần dần khôi phục lại, trong mắt tràn ngập kiên định. Thương hội chỉ có khoảng 20 người, mà đạo tặc nhìn qua có ít nhất 70, 80 người, đạo tặc ở nhân số trên có ưu thế tuyệt đối. Cái này cũng là tại sao tử vong cùng người bị thương bên trong, thương hội người muốn chiếm đa số nguyên nhân. Đạo tặc đội ngũ phía trước, đứng ba đại hán, nhìn dáng dấp nên chính là đám kia đạo tặc đầu bụng. Ba người con mắt giờ khắc này đều nhìn chằm chằm đối diện một nam tử mặc áo trắng. Nam tử mặc áo trắng coi trọng 25, 26 tuổi, tuấn lãng trên mặt mang theo một tia cười khẩy, mái tóc dài tùy ý tán ở sau gáy, khép lại hai mắt thỉnh thoảng dần hiện ra một vẻ hết sạch. Các hạ tựa hồ không phải Đằng Long thương hội người chứ? Trung gian đại hán nhìn chằm chằm nam tử mặc áo trắng chậm rãi mở miệng nói rằng, vừa sơ giao thủ một cái, nam tử mặc áo trắng này thực lực càng cùng mình không phân cao thấp. Vậy thì như thế nào? Nam tử mặc áo trắng nhìn đối diện đại hán, con mắt mị đến chỉ còn dư lại một cái khe. Nếu không phải Đằng Long thương hội người, các hạ rời đi luôn làm sao? Cũng coi như là ta mãnh hổ đoàn kết dưới một đại thiện duyên. Mãnh hổ đoàn, phu cận trong phạm vi mấy trăm dặm to lớn nhất băng trộn. Đại đoàn trưởng Trương Long, hai đám trưởng Trương Hổ, ba đám trưởng Trương Báo. Ba người chính là một mẫu đồng bào anh em ruột, làm việc lòng dạ độc ác, được người gọi là Trương Thị Ba Hùng, ở Phong Lôi Đế quốc cũng coi như là có chút danh tiếng. Ha 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 ha. Nam tử mặc áo trắng nhìn Trương Long, thời gian thật dài sau khi đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Muốn dùng mãnh hổ đoàn tên gọi đến ép ta sao? Vậy ngươi chỉ sợ là đánh sai bản tính. Nam tử mặc áo trắng quay đầu lại nhìn một chút thương hội bên trong một chiếc xe ngựa, chậm rãi mở miệng nói rằng, vốn là xác thực chuyện không liên quan đến ta, nhưng là đã có duyên ngộ đến cùng một chỗ, ta liền không thể không quản. Nam tử mặc áo trắng dứt lời địa có tiếng, thương hội bên trong không ít người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều tràn ngập cảm kích. Liền ngay cả dấu ở lùm cây bên trong Lâm Tiêu đều quay về nam tử mặc áo trắng biểu hiện âm thầm gật đầu. Nhưng là nam tử mặc áo trắng đón lấy một câu nói, lại làm cho Lâm Tiêu thân thể run lên suýt chút nữa bò ở trên mặt đất. Lại nói, trong xe ngựa vị này đẹp đẽ tiểu thư ta nhưng là coi trọng, làm sao sẽ để cho các ngươi này quần thâu người cho gieo vạ. Nam tử mặc áo trắng nhìn xe ngựa mặt không đỏ tim không đập nói rằng, mọi người nghe được nam tử mặc áo trắng, không nhịn được lảo đảo một cái, nhìn về phía nam tử mặc áo trắng ánh mắt cũng từ cảm kích đã biến thành kinh bỉ. Huynh đệ thật ánh mắt. Trương Long nghe được nam tử mặc áo trắng nhưng là ánh mắt sáng lên. Căn cứ chúng ta được tin tức, xe ngựa này bên trong nhưng là Đằng Long thương hội hội trưởng Trầm Hào con gái một, đồ đại dài đến nhưng là đẹp như thiên tiên. Không bằng huynh đệ liền như vậy tránh ra một lối, chờ chúng ta xong việc sau khi mỹ nữ này liền cho huynh đệ ngươi hưởng thụ, làm sao? Trương Long để thương hội bên trong người hoàn toàn biến sắc. Vị thiếu hiệp kia, ngươi không muốn nghe hắn ăn nói linh tinh. Này mãnh hổ đoàn là xương tên lòng dạ độc ác, lần này chính là hướng về phía tiểu thư nhà chúng ta mà đến, chúng ta liên thủ còn có cơ hội chống lại bọn họ, có thể ngươi nếu như thật sự liền như vậy buông tay, thời điểm bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thương hội bên trong tựa hồ là đầu lĩnh một ông già nhìn nam tử mặc áo trắng sốt ruột nói rằng, nam tử mặc áo trắng là bọn họ ở trên đường ngẫu nhiên gặp gỡ sau khi đồng thời đồng hành. Vốn là ông lão cho rằng nam tử mặc áo trắng chỉ là một người bình thường, mãi đến tận vừa bị mãnh hổ đoàn tấn kích, nam tử mặc áo trắng ra tay giúp đỡ thời điểm ông lão mới phát hiện nam tử mặc áo trắng này càng là cao thủ. Tuy rằng nhìn dáng dấp nam tử mặc áo trắng này với bọn hắn đồng thời mục đích cũng không đơn thuần, có thể ông lão nhưng không được không năn nỉ hắn ra tay giúp đỡ, dù sao cùng mãnh hổ đoàn so với, ông lão tình nguyện đối mặt nam tử mặc áo trắng này. Mãnh hổ đoàn tàn nhẫn Phong Lôi Đế quốc không người không biết, lạc ở trên tay bọn họ hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Các ngươi nói đều rất có đạo lý, cũng thật là làm khó dễ a. Nam tử mặc áo trắng khẽ nhíu mày, hiện trường dĩ nhiên rất quỷ dị trầm mặc lại. Thiếu hiệp nếu là chịu ra tay giúp đỡ, trợ giúp Đằng Long Thương hội hóa giải ngày hôm nay nguy cơ, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Thiếu hiệp cũng sẽ là Đằng Long Thương hội vĩnh viễn bằng hữu. Chính vào lúc này, một như hoàng anh xuất cốc giống như âm thanh lanh lảnh từ phía sau một chiếc mang theo hồng nhạt chướng mạn trong xe ngựa truyền ra, tuy rằng không thấy người, nhưng là vẹn vẹn bằng thanh âm này, cũng đầy đủ khiến người ta mơ tưởng viễn vông. Ở đây nam tử nghe thấy âm thanh đều không kìm lòng được đưa mắt chuyển qua trên xe ngựa. Nếu tiểu thư mở miệng, tại hạ chắc chắn toàn lực mà vì là. Nam tử mặc áo trắng quay về xe ngựa khẽ gật đầu, xoay người lại nhìn Trương Thị Tam huynh đệ nói rằng, đối với mỹ nữ yêu cầu ta chưa bao giờ sẽ từ chối, đến đây đi. Nam tử mặc áo trắng quay về Trương Long ngoắc ngoắc ngón tay, trên mặt tràn ngập khiêu khích. Nếu các hạ như thế không biết phân biệt, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Trương Long nói xong chậm rãi nổi lên hư không. Chiến vương. Thương hội bên trong mấy người nhìn dần dần nổi lên hư không Trương Long, không nhịn được một tiếng thét kinh hãi. Này Long dĩ nhiên là một tên chiến vương cường giả. Trương Hổ cùng Trương Báo nhìn thấy thương hội phản ứng của mọi người, khắp khuôn mặt là nụ cười đắc ý, nhìn về phía trong hư không Trương Long ánh mắt cũng có một tia cuồng nhiệt, một tia ước ao. Lâm Tiêu nhìn thấy tất cả những thứ này đúng là nơi biến không sợ hãi, từ mới vừa lúc mới bắt đầu Lâm Tiêu liền nhìn không thấu này Long thực lực, liền suy đoán này Long đã là chiến vương tu vi, hơn nữa chí ít là một cấp trung chiến vương. Bởi vì Lâm Tiêu tuy rằng nhìn không thấu Trương Long, nhưng Trương Long cho hắn áp lực so với Lâm Lôi mạnh hơn quá nhiều. Lâm Tiêu cảm thấy hứng thú nhất không phải Trương Long, mà là nam tử mặc áo trắng kia. Lâm Tiêu mơ hồ cảm giác được nam tử mặc áo trắng kia thực lực càng ở Trương Long bên trên. Nam tử mặc áo trắng nhìn lập ở trên hư không Trương Long, khoe miệng lộ ra một tia xem thường cười gằn, thân thể cũng là chậm rãi lơ lửng giữa trời mà trên. Cũng là chiến vương. Thương hội mọi người thấy chậm rãi lơ lửng giữa trời nam tử mặc áo trắng, lại là một tiếng thét kinh hãi. Chỉ có điều lần này kinh ngạc thốt lên bên trong lẫn lộn một vẻ vui mừng. Vừa nhìn thấy Trương Long lơ lửng giữa trời thì, thương hội trong lòng mọi người vẫn lo lắng nam tử mặc áo trắng không phải đối thủ, hiện tại nam tử mặc áo trắng này lại cũng là một tên chiến vương cường giả, chuyện này làm sao không cho bọn họ kích động. Đối lập ở thương hội bên trong người mà nói, manh hổ đoàn mặt người sắc nhưng là trở nên khó coi. Liền ngay cả Trương Hổ cùng Trương Báo cũng sâu sắc nhíu mày. Đúng. Mọi người ở đây mỗi người một ý thời điểm, trên hư không Trương Long quát to một tiếng, cầm màu đen đại đao liền hướng về nam tử mặc áo trắng bổ tới. Màu đỏ chiến khí từ trên đại đao gào thét mà ra, chém về phía nam tử mặc áo trắng đỉnh đầu. Hừ. Nam tử mặc áo trắng hừ lạnh một tiếng, lắc mình né tránh Trương Long đánh ra chiến khí, không lùi mà tiến tới hướng về Trương Long chạy đi, một cái trường kiếm màu trắng chẳng biết lúc nào đã nắm trong tay. http://v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. hướng về Trương Long ngực đâm tới. Trương Long lùi về sau không kịp, chỉ có thể tay phải cầm đao đem đại đao nằm ngang ở ngực ngăn trở mũi kiếm, tay trái tắt về phía trước chống đỡ thân đao phía trước, chặn lại nam tử mặc áo trắng trường kiếm. Nam tử mặc áo trắng một tay cầm kiếm, đem Trương Long đem đến liên tiếp lùi về phía sau. Thương hội mọi người thấy trong hư không tình hình trận chiến chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, mà mảnh hổ đoàn trên mặt mọi người nhưng là trở nên cực kỳ khó coi. Trương Long bị nam tử mặc áo trắng hoàn toàn áp chế về phía sau trở lui, tình thế cấp bách trong lúc đó một cước đá ra, thẳng đến nam tử mặc áo trắng giữa hai chân. Nam tử mặc áo trắng trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, tay trái ép xuống ngăn trở Trương Long chân, cầm kiếm tay phải một vãn, rời đi màu đen đại đao đến thẳng Trương Long cổ. Trương Long nâng đao ngăn trở trường kiếm, còn đến không kịp biến chiêu, nam tử mặc áo trắng đã một trường đánh về phía hắn ngực. Nam tử mặc áo trắng tốc độ quá nhanh, sắp tới Trương Long đến không kịp né tránh. Trương Long thấy thế chỉ có thể hơi chết mở thân hình, tách ra ngực chỗ yếu. Một ngụm máu tươi phun ra, Trương Long ở trong hư không lui ra hơn 10 bước mới loạn choạng đứng lại thân hình. "Mẹ, còn muốn đá tiểu đệ của ta đệ, đã hỏng rồi không cần ta giết ngươi, cái kia hoa quý các thiếu nữ cũng sẽ tìm đến ngươi liều mạng." Nam tử mặc áo trắng nhìn Trương Long trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu, chửi ầm lên. Giữa trường mọi người thấy sau khi cũng không nhịn được quay đầu đi. "Này rơi ạ, chính là một vô lại a." Liền ngay cả Lâm Tiêu cũng không khỏi mỉm cười nở nụ cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 36, ra tay tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần cựu quyết tác giả, cựu đại tiên thiếu gia, người kia tiểu đệ đệ ở nơi nào? Ta làm sao không nhìn thấy a? Mộ Vũ Nhu nhược nhược âm thanh ở Lâm Tiêu bên tai vang lên. Khắc khắc khắc. Lâm Tiêu nghe thấy Mộ Vũ Nhu nhất thời đầy đầu hát tuyến. Cái này, Vũ Nhu a, sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng, hiện tại thiếu gia cũng không biết làm sao giải thích với ngươi. Ngược lại chính là, ân, ngược lại không phải cái gì tốt thoại là được rồi. Ồ, Mộ Vũ Nhu tuy rằng đầy mặt nghi hoặc, có điều vẫn là khẽ gật đầu. Được, rất tốt. Trương Long lẻ lưỡi, liếm liếm khóe miệng vết máu, nhìn nam tử mặc áo trắng khắp khuôn mặt là lửa giận. Làm sao, không phục? Không phục đánh ta a? Nam tử mặc áo trắng nhìn Trương Long một mặt trêu tức, nói ra càng là tức chết người không đền mạng. Trương Long nhìn nam tử mặc áo trắng, chán nổi gân xanh lên, cầm đao hai tay bắt đầu hơi rung động. Trên người chiến khí cũng bắt đầu dâng tới trong tay màu đen đại đao. Nam tử mặc áo trắng biết Trương Long là ở xúc lực, chuẩn bị muốn ra tuyệt chiêu, có điều vẫn như cũng là đẩy mặt xem thường nhìn Trương Long, căn bản không có đem Trương Long động tác đặt ở trong mắt. Đi chết đi. Hổ khiếu sơn lâm. Trương Long quát to một tiếng, trong tay màu đen đại đao hướng về nam tử mặc áo trắng bổ ra. Màu đỏ chiến khí tứ tán rời đi Trương Long trong tay màu đen đại đao, đến hư không không ngờ chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, hình thành một hổ đầu hình dạng hướng về nam tử mặc áo trắng gào thét mà đi. Thương hội mọi người thấy cái kia màu đỏ hổ đầu, cũng không nhịn được lui về phía sau một chút, hai tay cũng bắt đầu nắm chặt thế nam tử mặc áo trắng lo lắng. Mãnh hổ đoàn mọi người nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ đều thua ở Trương Long này một chiêu hổ khiếu sơn lâm bên dưới. Ha 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 ha. Nhìn kéo tới hổ đầu, nam tử mặc áo trắng hồn nhiên không sợ Trương Cuồng, liều lĩnh cười to. Chỉ là mèo ốm cũng dám xưng hổ, xem ta làm sao diệt ngươi con này mèo ốm. Nam tử mặc áo trắng lui về phía sau ra một khoảng cách, một tay cầm kiếm ở trong hư không múa. Theo nam tử mặc áo trắng động tác, từng đạo màu lam nhạt chiến khí nhanh chóng từ trường kiếm màu trắng bên trong tuôn ra, ở nam tử mặc áo trắng trước người hình thành một chiến khí bệnh mà thành vong lớn. Cho ta diệt. Nam tử mặc áo trắng quát to một tiếng, cái kia thuần túy có chiến khí tạo thành vong kiếm liền hướng về đỏ như màu máu hổ đầu bay đi. Ầm. Hai cỗ năng lượng ở trên hư không chạm vào nhau, phát sinh to lớn nổ vang. Tiếp theo mọi người liền nhìn thấy cái kia hổ đầu bị vong kiếm nhanh chóng từng bước xâm chiếm, mấy tức trong lúc đó liền bị cắt chém đến sạch sành sanh. Đây là kiếm phá cửu thiên. Ngươi là Diệp Không Thương. Trương Long không nhịn được một tiếng thét kinh hãi. Mọi người đầu tiên là trầm mặc, sau đó rối loạn lên. Hóa ra là Diệp Không Thương, không trách như thế lợi hại. Đúng đấy, không hổ là Phong Lôi Đế quốc đệ nhất yêu nghiệt. Không nghĩ tới lại là Diệp Không Thương, chẳng trách hắn sẽ ra tay giúp đỡ, nhìn dáng dấp là thật sự coi trọng tiểu thư nhà chúng ta. Lâm Tiêu cũng là hơi chấn động một cái. Diệp Không Thương, bối cảnh thần bí, 15 tuổi đạt đến chiến vương, bây giờ 22 tuổi cũng đã là chiến vương đỉnh cao tu vi, được người gọi là Phong Lôi Đế quốc đệ nhất yêu nghiệt. Có điều so với hắn năng khiếu, Diệp Không Thương còn có một đặc điểm càng nổi danh, đa tình. Vạn Tình công tử Diệp Không Thương đã từng nói muốn tù binh 10.000 cái mỹ nữ phương tâm, trên đời này lưu lại 10.000 đoạn cảm tình. Thần bí bối cảnh, tuấn lãng tướng mạo, xuất sắc năng khiếu, lang thang bất kham khí chất. Diệp Không Thương đối với nữ nhân sát thực có rất lớn lực sát thương. Người nhãn lực ngược lại không tệ. Diệp Không Thương chắp hai tay sau lưng nhìn Trương Long, gió nhẹ phất lên hắn tóc dài, nhìn qua không nói ra được anh tuấn tiêu sái. Trương Long mạo phạm, không biết Diệp công tử có thể không cho tại hạ một người mặt mũi. Chuyện hôm nay chỉ cần Diệp công tử chịu buông tay, ta manh hổ đoàn ngày sau tất có báo đáp lớn. Trương Long quay về Diệp Không Thương chắp tay nói rằng. Không ai biết được Diệp Không Thương lai lịch, nhưng là Diệp Không Thương sau lưng có một luồng thế lực mạnh mẽ, nhưng là có thể khẳng định đã từng có một võ giả bởi vì tranh giành tình nhân mà cùng Diệp Không Thương nổi lên mâu thuẫn, bị Diệp Không Thương mạnh mẽ giáo huấn một trận. Không lâu người võ giả kia sư môn dĩ nhiên phái ra một chiến hoàng cường giả trước đi trả thù. Mấy ngày qua đi liền truyền ra cái kia chiến hoàng cường giả bị người chém giết tin tức, thi thể càng bị treo lơ lửng ở một tòa đại thành cửa thành thị chúng. Trương Long cũng không nhận ra mãnh hổ đoàn đầy đủ chống lại một chiến hoàng cường giả, bởi vậy không thể không vương mặt mũi hướng về Diệp Không Thương năn nỉ nói: "Ha ha, Đàng Long Thương hội thực lực ở Phong Lôi Đế quốc tuy rằng không có đứng vào mười thế lực lớn bên trong, nhưng cũng là vang dội tồn tại. Theo lý thuyết dựa vào ngươi mãnh hổ đoàn còn không lá gan đó hướng về Đàng Long Thương sẽ xuất thủ mới đúng." Nghe Diệp Không Thương, Trương Long hơi thay đổi sắc mặt. Diệp Không Thương đem tất cả nhìn ở trong mắt, tiếp tục nói: "Hẳn là có người ở sau lưng ủng hộ ngươi mới sẽ làm như vậy chứ? Sẽ là ai chứ?" Diệp Không Thương tựa hồ là làm Trương Long không tồn tại giống như vậy, cúi đầu lẩm bẩm lồ bồ. Trương Long thấy thế biết Diệp Không Thương là không chịu không đếm xỉa đến, liền lặng lẽ đối với phía dưới Trương Hổ, Trương Báo nháy mắt. Ba người ở từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau trong lúc đó hiểu ngầm tự nhiên là không cần nhiều lời. Trương Hổ cùng Trương Báo lặng lẽ di động bước tiến, hướng về thương hội người chậm rãi tới gần. Ầm. Một đạo màu lam nhạt chiến khí đánh vào Trương Hổ cùng Trương Báo dưới chân. Ở đi về phía trước một bước, chết. Diệp Không Thương thanh âm lạnh lùng để Trương Hổ Trương Báo không khỏi dùng mình một cái. "Ta quấn lấy hắn, các ngươi mau ra tay." Trương Long nói xong phi thân một đao hướng về Diệp Không Thương bổ tới. "Ngươi muốn chết." Diệp Không Thương thấy thế cũng là cầm trường kiếm hướng về Trương Long công tới. Diệp Không Thương là chiến vương đỉnh cao, mà Trương Long nhưng chỉ là một cấp trung chiến vương, bởi vậy nếu là chính diện giao thủ, Trương Long căn bản là không phải Diệp Không Thương hợp lại chi địch. Đã nghĩ vừa mới bắt đầu chiến đấu như thế, từ đầu tới đuôi Trương Long đều bị Diệp Không Thương hoàn toàn đè lên đánh. Nhưng là hiện tại Trương Long chỉ là quấn quýt lấy Diệp Không Thương không cho hắn ra tay giải vây, cũng không với hắn liều, chỉ có ở Diệp Không Thương muốn viện trợ phía dưới thời điểm ra tay quấy rầy. Trong lúc nhất thời Diệp Không Thương càng bị Trương Long cho cuốn lấy. Ở Trương Long động thủ thời điểm, mãnh hổ đoàn mọi người cũng hướng về Đàng Long Thương hội người khởi xướng tiến công. Trương Hổ cùng Trương Báo đều là cấp cao chiến tướng, mà Đàng Long Thương hội bên này cũng chỉ có vừa mới bắt đầu nói chuyện ông lão là cấp cao chiến tướng tu vi. Cái khác chỉ có một hai người đạt đến cấp thấp chiến tướng, còn lại tất cả đều là phổ thông chiến sư. Nhân số cũng so với mãnh hổ đoàn thiếu ra quá nhiều. Trương Hổ cùng Trương Báo hai người đối phó ông lão một, ông lão trong lúc nhất thời cũng là ở vào lại phong. Nhìn đồng bạn không ngừng ngã xuống, ông lão cái trán gấp ra mồ hôi lạnh nhưng không có một điểm biện pháp nào. Bằng Hưu đã nhìn lâu như vậy cho hay, hà không hiện thân theo đồng thời náo nhiệt một chút. Chính đang ông lão sốt ruột thời điểm, Diệp Không Thương thanh âm nhàn nhạt ở trên hư không vang lên. Lâm Tiêu khỏe miệng lộ nở một nụ cười khổ. Diệp Không Thương có thể phát hiện hắn Lâm Tiêu cũng không ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới chính là Diệp Không Thương dĩ nhiên lên tiếng mặt trận. Nhìn dáng dấp hắn là muốn kéo ta xuống nước. Lâm Tiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. "Vũ Nhu, ngươi liền ở đây cho ta, chờ sau đó ta tới tiếp ngươi." Lâm Tiêu xoay người sờ sờ mộ Vũ Nhu đầu. "Ừm, thiếu gia cẩn thận." Mộ Vũ Nhu ngoan ngoãn gật gật đầu. Lâm Tiêu đứng dậy, hướng về bên dưới ngọn núi chiến trường chạy như bay. "Ồ." Diệp Không Thương nhìn thấy Lâm Tiêu thân pháp, không nhịn được mà người. "Tiểu tử này không đơn giản a." Trương Long cũng biết trên núi lùm cây bên trong có người, nhưng là hắn nhưng không có để trong lòng, cho rằng chỉ là tầm thường võ giả trốn ở nơi đó xem trò vui thôi. Bây giờ nhìn Lâm Tiêu phiêu giật thân hình nhanh chóng tiếp cận chiến trường, Trương Long không nhịn được một trận sốt ruột. "Bằng Hữu, đây là ta mãnh hổ đoàn sự, kính xin Bằng Hữu cho cái mặt mũi." Đầu tiên là xuất hiện một Diệp Không Thương, bây giờ lại tới nữa rồi một không biết mức độ tiểu tử, xem ra hôm nay hành động rất khó thành công. Lâm Tiêu đối với Trương Long chẳng quan tâm, vừa xuống tới quan đạo, liền trực tiếp vọt vào đoàn người bay về mãnh hổ đoàn người bắt đầu rồi quyền đấm cước đá. Đối với đạo tặc, Lâm Tiêu vẫn không có cảm tình gì. Mãnh hổ đoàn ngoại trừ Trương Thị Ba Hùng ở ngoài, cái khác cũng chính là một ít phổ thông chiến sư, tình cờ cũng sẽ có mấy cái cấp thấp chiến tướng. Đối với Đàng Long Thương hội người tới nói có lẽ có uy hiếp rất lớn. Thế nhưng ở Lâm Tiêu trước mặt, những người kia căn bản là không đáng chú ý. Lâm Tiêu sử dụng như ảnh tùy hình ở trong đám người không ngừng mà qua lại, phá thiên thần quyền thỉnh thoảng đánh ra, mỗi một quyền xuống đều sẽ có một mãnh hổ đoàn thành viên ngã xuống, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng để những người kia mất đi tái chiến năng lực. Mộ Vũ Nhu ở trên núi nhìn Lâm Tiêu thân ảnh phiêu giật cùng bị tử khí bao vây xong quyền, nước long lanh trong đôi mắt to tràn ngập mê say. "Ha ha ha, tiểu huynh đệ thật tuấn thân thủ, đợi lát nữa Diệp Mộ nhất định phải cùng tiểu huynh đệ khỏe mạnh ra sức uống một phen mới lạ." Nhìn phía dưới nghiêng về một bên chiến đấu, Diệp Không Thương lo lắng cũng dần dần ép xuống, bắt đầu hết sức chăm chú đối phó Trương Long. Trương Long nhìn phía dưới không ngừng ngã xuống mãnh hổ đoàn thành viên, đối với Lâm Tiêu hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng là không có biện pháp nào. Bây giờ không có lại mới chiến đấu liên lụy Diệp Không Thương tâm thần, Trương Long nhất thời cảm thấy áp lực tăng gấp bội, nhiều lần đều suýt chút nữa bị Diệp Không Thương chiến khí bắn trúng. Ngăn ngắn mấy chục tức thời gian, mãnh hổ đoàn thành viên liền toàn bộ bị Lâm Tiêu đánh ngã xuống đất, bưng bị thương địa phương khóc thét không thôi. http://vdvdvd.com, nhìn thấy Đàng Long Thương hội người không có nguy hiểm, Lâm Tiêu mới quay đầu quan sát ông lão cùng Trương Thị huynh đệ chiến đấu. Ba người thực lực tương đương, nhưng là Trương Hổ cùng Trương Báo nhưng là lấy 2-1, bởi vậy trên người ông lão to to nhỏ nhỏ đã có không xuống hơn 10 chỗ vết thương, đảng ông lão vẫn là bằng trường kiếm trong tay kéo chặt lấy hai người. Trương Hổ cùng Trương Báo đều giữ lại đầu trọng, hình dạng rất phổ thông, ngũ quan nhìn qua hơi có chút tương tự. Không giống chính là Trương Hổ ánh mắt nhìn qua có chút chất phác, mà Trương Báo trong mắt nhưng tràn ngập hung tàn. Trương Hổ binh khí là một cây trường thương, mà Trương Báo trong tay nhưng là một cái ngắn truy. Trương Hổ trường thương trong tay thẳng thắn thoải mái rồi lại thay đổi thất thường, mỗi lần đâm ra nhìn như không có quỹ tích đặc biệt, trên thực tế nhưng ẩn giấu đi nhiều giống như biến hóa. Mà Trương Báo công kích nhưng là dường như ánh mắt của hắn bình thường hung tàn, trong tay ngắn chủy mỗi lần đều là đâm hướng về ông lão tất cứu chỗ, thậm chí còn bao quát ông lão giữa hai chân. Trên người lão giả hơn 10 chỗ vết thương đa số là bị Trương Báo ngắn chủy gây thương tích, bị trường thương thương tổn được chỉ có trên cánh tay một hai nơi mà thôi. Nhìn Trương Hổ trường thương trong tay, Lâm Tiêu nhưng là sản sinh khác tâm tư. Lâm Tiêu vọt vào ba người giao chiến chiến trường, một tay nắm chặt Trương Hổ đâm hướng về ông lão trường thương, hướng về bên cạnh một vùng liền cùng Trương Hổ thoát ly chiến đoàn. Ta đến đánh với ngươi, làm sao? Lâm Tiêu nheo cặp mắt lại nhìn Trương Hổ, cười tươi như hoa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 37, Vậy ngược tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần cựu quyết tác giả, cựu đại tiên được. Ta đánh với ngươi. Trương Hổ nhìn Lâm Tiêu, trong mắt tràn ngập cùng nhiệt. Trương Hổ là cái xưng tên chiến đấu của nhân, vừa nhìn thấy Lâm Tiêu thân thủ, Trương Hổ lòng sinh khâm phục, đồng thời cũng sản sinh muốn cùng Lâm Tiêu ganh đua cao thấp ý nghĩ. Lâm Tiêu động tác này đang cùng hắn ý. Một bên khác, ít đi Trương Hổ trường thương, ông lão cũng không lại giống như vừa mới bắt đầu như vậy chật vật, trong khoảng thời gian ngắn cùng Trương Báo đúng là đánh cái bất phân cao thấp. Không bằng như vậy, chúng ta thêm điểm tốt làm sao? Lâm Tiêu nhìn Trương Hổ trong mắt cùng nhiệt, trên mặt nụ cười càng hơn. Điểm tốt. Trương Hổ đầu tiên là sững sờ, lập tức phản ứng lại. Cái gì điểm tốt? Ngươi nói đi. Ha ha, nếu như ta thắng, ngươi liền đem ngươi bộ này thương pháp chiến kỹ cho ta làm sao? Nguyên lai ngươi là muốn bộ này thơ thất tuyệt thương. Thơ thất tuyệt thương. Nghe vào cũng không tệ lắm. Lâm Tiêu cũng không phản bác. Được. Có điều nếu như ngươi thua rồi, ta muốn ngươi bộ kia thân pháp chiến kỹ. Trương Hổ nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt đồng dạng tràn ngập tham lam. Lâm Tiêu ngẩn người, có chút bất ngờ nhìn một chút Trương Hổ. Nguyên lai cái tên này không ngốc ca. Được, một lời đã định. Lâm Tiêu vừa dứt lời, liền nhìn thấy một cây trường thương hướng về mặt của chính mình đâm tới. Rời ạ, quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Tiểu tử này trong mắt chất phát vốn là ngụy trang. Lâm Tiêu hơi lắc mình tránh thoát Trương Hổ trường thương, thân hình lóe lên liền đến Trương Hổ phía sau, một quyền hướng về Trương Hổ sau nao ném tới. Trương Hổ tựa hồ là phía sau lưng dài ra con mắt giống như vậy, đầu hướng về tả phiến diện né tránh Lâm Tiêu nắm đấm, hai chân tách ra hướng về tả trước đi, xoay người một xuống hướng về Lâm Tiêu yết hầu đâm tới. Lâm Tiêu đem tử khí vận đến lòng bàn tay, vươn tay phải ra nắm chặt rồi Trương Hổ đâm tới trường thương. Lúc này đầu súng khoảng cách Lâm Tiêu yết hầu đã chỉ có mấy tấc. Trương Hổ dụng hết toàn lực cũng không thể khiến trường thương đi tới mảy may, liền đổi thành hai tay nắm thương đẩy Lâm Tiêu lui về phía sau. Lâm Tiêu thấy thế cũng là hai tay nắm chặt rồi thân thương, thân thể hơi ngửa ra sau hướng về phía sau bay ngược. Mãi đến tận phía sau một tảng đá lớn chặn lại rồi Lâm Tiêu đường lui, Lâm Tiêu mới giơ lên đùi phải đạp ở đá tảng bên trên, chân trái chống đỡ thân thể ổn định thân hình. Trương Hổ cái chán thấm xuất mồ hôi trâu, trên cánh tay nổi gân xanh, thân thể nghiêng về phía trước nỗ lực đem trường thương trước ép muốn đâm vào Lâm Tiêu yết hầu. Nhưng là bất kể như thế nào nỗ lực, thanh trường thương kia đều là vẫn không nhúc nhích. Ầm. Phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn, còn chen lẫn một tia kêu rên. Trương Hổ đối với cái kêu rên quen thuộc cực kỳ, đúng là mình đại ca âm thanh. Trương Long cùng Diệp Không Thương chiến đấu đã lâu, Trung Quy vẫn là không địch lại Diệp Không Thương, bị Diệp Không Thương nhìn chuẩn cơ hội một cước dâm dưới hư không. Lúc này Trương Long thân thể đã bị dẫm tiến vào mặt đất, Diệp Không Thương chân phải đạp ở Trương Long ngực, nhìn Trương Long một mặt xem thường. Nếu như ngươi rất sớm tối lui, ta cũng sẽ không đả thương ngươi, có thể ngươi một mực không biết điều, rác rưởi thứ tầm thường cũng dám ở trước mặt ta sái cái kia tiểu quỷ kế. Nếu như vậy cũng không trách ta Diệp mẫu người lòng dạ độc ác. Diệp Không Thương nói xong trường kiếm trong tay không chút do dự xẹt qua Trương Long huyết hầu. Một luồng máu tươi từ Trương Long huyết hầu phun ra, Trương Long trận to trong đôi mắt tràn ngập không cam lòng cùng hối hận. Sớm biết liền không đi nhạ tên sát tinh này. Đây là Trương Long ý thức sau cùng. Đại ca, đang cùng ông lão giao chiến Trương Báo nhìn thấy Trương Long sinh tử không nhịn được một tiếng gào lên đau đớn, tâm thần ý loạn công kích đột nhiên hoán mấy phần. Cơ hội. Ông lão vẫn đục hai mắt né qua một tia hết sạch, thừa dịp Trương Báo phân thần sát chiêu kiếm đó đâm hướng về Trương Báo cổ. Trương Báo tâm thần đại loạn trong lúc đó cuống quýt nghiêng người tránh né, tuy rằng tách ra chỗ yếu, nhưng là bị ông lão một chiêu kiếm đâm vào vai phải, bước lên một khối huyết đủ. A. Trương Báo một tiếng hét thảm, thân hình chợt lui. Ông lão đắc thế đuổi tận cùng không bông, Trương Báo cánh tay phải bị thương thực lực mất giá rất nhiều, chỉ chốc lát sau liền bị ông lão nhìn chuẩn cơ hội một chiêu kiếm đâm vào ngực. Giải quyết Trương Báo, ông lão chợt cảm thấy trong óc một trận mê muội, thân thể chậm rãi về phía sau ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Tổng quản Đang Long Thương hội người thấy thế mau tới trước đỡ lấy ông lão, khắp khuôn mặt là căng thẳng. Hắn chỉ là thoát lực, tu dưỡng mấy ngày là không sao. Diệp Không Thương nhìn ông lão một chút, sau đó quay đầu nhìn vẫn cùng Trương Hổ giảng co Lâm Tiêu. Trương Hổ xem thấy đại ca của chính mình cùng tam đệ bị người chém giết, trên mặt không có một tia gợn sóng. Ngươi liền không có chút nào thương tâm. Lâm Tiêu nhìn Trương Hổ nhàn nhạt hỏi. Đều sẽ có ngày đó, sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Trương Hổ âm thanh không có một tia gợn sóng. Thật là độc ác. Đối với cùng Trương Hổ trong lúc đó giảng co, Lâm Tiêu không lo lắng chút nào. Tiếp tục như vậy, bính nhân tiện là chiến tức giận hùng hồn trình độ, có ngạo thần cựu quyết tồn tại, Lâm Tiêu tử khí không biết so với cùng đẳng cấp cường giả chiến khí hùng hồn bao nhiêu lần. Dần dần Trương Hổ cũng nhìn ra tiếp tục rằng có nữa đối với mình không chỗ tốt, hai tay về phía sau một triệt, Lâm Tiêu cũng là đúng lúc vung ra hai tay. Trương Hổ thu hồi trường thương sau tại chỗ quay một vòng, thân thể nghiêng về phía trước lại là một súng hướng về Lâm Tiêu ngực đâm tới. Lâm Tiêu thu hồi để dưới đất chân trái, hai chân đạp lên đá tảng, thân thể cùng mặt đất duy trì bình hành xoay tròn tránh thoát Trương Hổ trường thương. Trương Hổ trường thương đâm vào đá tảng, bởi quá mức dùng sức, thân thương hơi run. Lâm Tiêu sau khi rơi xuống đất chính là một quyền đánh về phía Trương Hổ ngực. Trương Hổ trong lúc nhất thời đến không đội thu hồi trường thương, xen vào đá tảng trường thương phản mà trở thành hắn liên lụy. Không cách nào tránh né, Trương Hổ chỉ được giơ trường đón lấy Lâm Tiêu năm đấm. Vừa mới tiếp xúc, Trương Hổ liền cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, năm ngón tay cùng nhau bẻ gãy về phía sau lăn đi. Lâm Tiêu quyền thế không giảm, đánh vào Trương Hổ ngực. Trương Hổ một ngụm máu tươi phun ra, thân thể về phía sau hạ đi. Thiếu gia, người không sao chứ? Một âm thanh lanh lảnh vang lên, Mộ Vũ Nhu bóng người không biết khi nào đã xuất hiện trên trường. Nàng trung quy vẫn là không yên lòng Lâm Tiêu, chính mình chạy ra. Yên tâm đi, ta không. Vũ Nhu cẩn thận. Lâm Tiêu tiếng nói vừa dứt liền hướng về hướng chính mình đi tới Mộ Vũ Nhu phóng đi, có điều cuối cùng vẫn là chậm một bước. A. Mộ Vũ Nhu phát sinh một tiếng sợ hãi rít gào, sau đó liền không phát ra được một điểm âm thanh, nàng cảm giác được cổ họng của chính mình đã bị người nắm chặt. Hóa ra là bị thương Trương Hổ hướng về không xa Mộ Vũ Nhu nổi lên ra tay. Trương Hổ bản coi chính mình ngày hôm nay khó thoát khỏi cái chết, nhưng là Mộ Vũ Nhu xuất hiện lại làm cho hắn nhìn thấy hy vọng. Tất cả chớ động, không phải vậy ta bóp nát cổ họng của nàng. Trương Hổ trên tay trái ngăn chặn Mộ Vũ Nhu bay, tay phải nắm bắt Mộ Vũ Nhu yết hầu chậm rãi lui về phía sau. Ngươi tờ mờ có phải là một nam nhân bình thường, như thế một trong béo cô nương ngươi cũng có thể ra tay. Diệp Không Thương nhìn Trương Hổ trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Thả ra nàng, ta để ngươi đi. Lâm Tiêu sắc mặt âm trầm cực kỳ. Ngươi nghĩ ta ngớ ngẩn à? Thả nàng, không phải vậy ta bảo đảm ngươi sẽ chết đến mức rất khó coi. Lâm Tiêu áo bảo không gió mà bay. Nhìn thấy Mộ Vũ Nhu cái kia sợ hãi bất lực ánh mắt, Lâm Tiêu lửa giận liền không cách nào áp chế. Chờ ta đến chỗ an toàn, ta tự nhiên sẽ. A. Trương Hổ còn chưa nói xong lại đột nhiên hét thảm một tiếng. Diệp Không Thương thừa dịp Trương Hổ cùng Lâm Tiêu nói chuyện khẽ hở, một đạo chiến khí đánh vào Trương Hổ khuỷu tay tiến lên. Trương Hổ khuỷu tay trên xương nhất thời bị đánh nát, tay phải cánh tay cũng mềm mại buông xuống. Mộ Vũ Nhu nhân cơ hội hướng về Lâm Tiêu chạy đi. Trương Hổ trong mắt lóe ra một tia thô bạo, nhẫn nhịn tay trái ngón tay đau đớn, một chưởng hướng về Mộ Vũ Nhu phía sau lưng đánh tới. Vũ Nhu cẩn thận. Nhìn thấy Diệp Không Thương ra tay sau khi Lâm Tiêu liền hướng về Trương Hổ chạy đi, nhưng là vẫn là chậm một phần. Lâm Tiêu vọt tới Mộ Vũ Nhu trước người thì, Trương Long bàn tay cách Mộ Vũ Nhu phía sau lưng đã chỉ có hai thước không tới. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Tiêu đưa cánh tay trái ra kéo lại Mộ Vũ Nhu vòng eo, thân hình xoay một cái đem Mộ Vũ Nhu hộ vào trong ngực. Trương Hổ một trường chặt chẽ vững vàng đánh vào Lâm Tiêu phía sau lưng, Lâm Tiêu lảo đảo một cái, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thiếu gia. Mộ Vũ Nhu một tiếng thét kinh hãi. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng dọa Vũ Nhu. Mộ Vũ Nhu ngồi dưới đất đem Lâm Tiêu ôm vào trong ngực, nhìn Lâm Tiêu mặt tái nhợt bàng, trong lời nói không nhịn được mang theo một tia khóc nức nở, nước mắt không nhịn được từ viền mắt bên trong dâng lên. Ta không có chuyện gì, một điểm tiểu tổn thương. Lâm Tiêu cười cợt, đưa tay ra ôn nhu lau chùi này Mộ Vũ Nhu lệ trên mặt. Đều nói rồi không cho phép khóc nhẹ. Thiếu gia, xin lỗi, đều do Vũ Nhu không được. Vũ Nhu nên nghe thiếu gia ngốc ở phía trên. Mộ Vũ Nhu trong lòng tràn ngập hổ thẹn, bất luận Lâm Tiêu làm sao lau chùi, nước mắt vẫn là không ngừng được ra bên ngoài dũng. Vừa nhìn thấy Lâm Tiêu thổ huyết, Mộ Vũ Nhu chỉ giác đến đầu góc của chính mình trống rỗng, trong lòng đột nhiên trống chân như là mất đi cái gì. Chuyện không liên quan tới ngươi. Ầm. Trương Hổ thân thể bị Diệp Không Thương một trường đánh bay, đánh vào cách đó không xa khối cự thạch này bên trên. Không nên giết hắn. Nhìn Diệp Không Thương chuẩn bị giơ kiếm cắt đứt Trương Hổ yết hầu, Lâm Tiêu mở miệng nói rằng. Diệp Không Thương quay đầu nhìn một chút Lâm Tiêu, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó lộ làm ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Ha ha ha. Được, hắn liền giữ lại tiểu huynh đệ ngươi xử trí. Diệp Không Thương nói xong liền đi tới một bên, chỉ là nhìn thấy Mộ Vũ Nhu khuôn mặt thời điểm, trong mắt lóe ra một vẻ kinh diễm. Lâm Tiêu rời đi Mộ Vũ Nhu ôm ấp, chậm rãi hướng về Trương Hổ đi đến. Ta nói rồi, ta sẽ để ngươi bị chết rất khó coi. Lâm Tiêu nhìn Trương Hổ trong mắt tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Ha ha ha, ngươi có gan liền giết ta. Ngươi sẽ chết, có điều sẽ không chết đến như vậy dễ dàng. Lâm Tiêu nói xong một cước đạp lên Trương Long cánh tay phải, chậm rãi ngồi xổm người xuống đi. http://vv.vv.vv.cạn.com, ngươi chính là dùng cái tay này chảo Vũ Nhu, hả? Lâm Tiêu đưa tay ra, nắm chặt rồi chiến hổ ngó lút, tử khí hướng về lòng bàn tay điên cuồng vừa tới. Lâm Tiêu khống chế tử khí chậm rãi từ Trương Long ra rẻ đâm vào huyết đục, cuối cùng bao vây lấy Trương Long xương chậm rãi áp bức. A! Tay đứt ruột sót, ngón tay đau đớn để Trương Hổ không nhịn được một tiếng hét thảm, trên trán đã đầy là mồ hôi hột. Như vậy liền không chịu được. Lâm Tiêu nhìn Trương Hổ trong mắt không có một chút nào thương hại. Rồng có bảy ngược, chạm vào tất vong. Lâm Tiêu bảy ngược chính là bên cạnh hắn huynh đệ cùng bằng hữu. Từ nhỏ liền trở thành cô nhi Lâm Tiêu, đối với bên người quan tâm hắn mỗi người đều là cực kỳ quan tâm. Bởi vậy ở Trương Hổ động thủ bắt đầu từ giờ khác đó, hắn kết cục cũng đã nhất định. Ngươi có gan liền giết ta. Thằng con hoang, ngươi giết ta. A. Lâm Tiêu bóp nát Trương Hổ ngón út, lại nắm chặt rồi Trương Hổ ngón áp út méo đi. Ta sẽ đem trên người ngươi xương từng khối nắm thành phấn vụn. Ma quỷ, ngươi chính là cái ma quỷ. Trương Hổ trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng hối hận. A. Trương Hổ kêu thảm thiết không ngừng mà truyền ra, đàng long thương hội mọi người chỉ cảm thấy cả người đều là nổi da gà. Liền ngay cả Diệp Không Thương sắc mặt cũng là hơi đổi. Tiểu tử này, vẫn đúng là tàn nhẫn a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 38, Trầm Đông Nhi tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần, cựu quyết tác giả, cựu đại tiên thiếu gia, không muốn dằn vặt hắn đi. Mộ Vũ Nhu nghe Trương Hổ kêu thảm thiết cuối cùng vẫn là không đành lòng hướng về Lâm Tiêu mở miệng nói rằng. Trương Hổ nghe được Mộ Vũ Nhu, quay đầu nhìn Mộ Vũ Nhu khuôn mặt, trong mắt tràn ngập cảm kích cùng hổ thẹn. Nghe Mộ Vũ Nhu nhược nhược âm thanh, Lâm Tiêu ở trong lòng thở dài một hơi. Thật không biết nha đầu này thiện lương là chuyện tốt hay là chuyện xấu a. Thơ thất tuyệt thương ở không có ở cái này trong nhẫn chứa đồ. Lâm Tiêu có thể chưa quên Trương Hổ bộ kia tên là Thơ thất tuyệt thương chiến kỹ. Trương Hổ nhìn Lâm Tiêu, đầy mặt gật đầu bất đắc dĩ. Nếu như có đời sau, không muốn lại đi khiêu chiến người khác điểm mấu chốt. Lâm Tiêu đưa tay ra gỡ xuống Trương Hổ chiếc nhẫn chứa đồ, sau đó một quyền đánh vào Trương Hổ ngực. Cảm giác được ngực sụp đổ cùng từ từ trôi qua sinh cơ, Trương Hổ trên mặt xuất hiện một tia giải thoát nụ cười. Mặt không biến sắc đem Trương Hổ chiếc nhẫn chứa đồ thu vào kim long trong nhẫn, Lâm Tiêu quay đầu lại phát hiện thương hội mọi người xem hướng về ánh mắt của chính mình đều có một chút né tránh. Chỉ có Diệp Không Thương sắc mặt vẫn tính bình thường, trong mắt thậm chí còn có một tia thưởng thức. Các ngươi đều cút đi, nhớ kỹ sau đó không muốn lại làm sằng làm bậy. Diệp Không Thương nhìn trên đất cái kia bị thương đạo tặc chậm rãi nói rằng: "A, tạ ơn đại gia. Tạ ơn đại gia, chúng ta sau đó tuyệt đối không dám. Chính là, sớm biết làm cái gì đạo tặc a." Mãnh hổ đoàn đạo tặc chỉ chốc lát sau liền lẫn nhau nâng chạy trốn sạch sành sanh. Lâm Tiêu lúc này mới cẩn thận quan sát Diệp Không Thương đến. Đây là một có cố sự nam nhân. Đây là Lâm Tiêu nhìn thấy Diệp Không Thương sau cảm giác đầu tiên. Đối với Diệp Không Thương anh tuấn bề ngoài, trương cường, liều lĩnh, tính cách cùng với tài năng xuất chúng năng khiếu, Lâm Tiêu đều không có cái gì quá to lớn cảm giác. Diệp Không Thương năng khiếu tuy rằng kiệt xuất, có thể Lâm Tiêu nhưng tự tin chính mình không kém hắn, dù sao Lâm Tiêu thời gian tu luyện còn thiếu. Chân chính hấp dẫn Lâm Tiêu là Diệp Không Thương ánh mắt, như ngôi sao sáng sủa nhưng có tràn ngập tăng thương, vừa có khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời hảo huyền tầm nhìn, lại chen lẫn một luồng nhàn nhạt bi thương. Tất cả những thứ này tựa hồ rất mâu thuẫn nhưng lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Ở Lâm Tiêu đánh giá Diệp Không Thương đồng thời, Diệp Không Thương đồng dạng đang quan sát Lâm Tiêu. Diệp Không Thương trương cuồng, liều lĩnh, nhưng cũng không ngạo mạn, Lâm Tiêu thân thủ đồng dạng cho hắn một chấn động. Phải biết coi như phía sau hắn có thực lực mạnh mẽ, nhưng là hắn đều không có một quyển thân pháp chiến kỹ. Thế nhưng Lâm Tiêu vừa chiến đấu, rõ ràng có thể thấy được hắn tu luyện một bộ thân pháp chiến kỹ, hơn nữa cấp bậc nhất định không thấp. Càng chủ yếu chính là Diệp Không Thương tuy rằng không truy đuổi danh lợi, nhưng là đối với Phong Lôi Đế quốc một ít thanh niên tuấn kiệt nhưng cũng có biết một, hai, thế nhưng hắn trong ký ức nhưng không có một người hình tượng có thể cùng Lâm Tiêu trùng hợp, điều này làm cho Diệp Không Thương đối với Lâm Tiêu càng thêm cảm thấy hứng thú. Hai người lẫn nhau đối diện đánh giá, ai cũng không có nói trước, người chung quanh cũng đều rất có hiểu ngầm duy trì trầm mặc, không khí của hiện trường tựa hồ lập tức cứng lại rồi. Làm gì như thế ẩn tình đưa tình nhìn nhà chúng ta thiếu gia, không lễ phép. Mộ Vũ Nhu thanh âm không lớn nhưng rõ ràng truyền vào mọi người lỗ tai. Đàng Long Thương hội người cũng không nhịn được cúi đầu, run run vai có thể thấy được bọn họ chính cố nén cười ý Diệp Không Thương lúng túng cười cợt, quay về Lâm Tiêu hơi chắc tay. Hôm nay nhiều tạ tiểu huynh đệ ra tay giúp đỡ. Lâm Tiêu mỉm cười khoát tay áo một cái. Dễ như ăn cháo mà thôi, Diệp huynh nghiêm trọng. Hơn nữa, ta tựa hồ cũng không đến giúp Diệp huynh cái gì. Lâm Tiêu rất rõ ràng, hắn trợ giúp chính là Đàng Long Thương hội người, đối với Diệp Không Thương cùng Trương Long chiến đấu đúng là không có đưa đến tác dụng gì. Lâm Tiêu sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là vì lời kế tiếp mai phục bút. Tại hạ một giới tán tu, vì sinh tồn tu luyện, thường thường cũng sẽ giúp người đánh làm việc vặt, tiếp điểm tiểu hoạt đổi điểm tài nguyên. Hôm nay coi như là giúp Đàng Long Thương hội làm việc vặt, vì lẽ đó Diệp mình cũng không cần khách khí với ta. Diệp Không Thương lườm một cái. Không phải là muốn thù lao mà, này xem ra cũng là cái không chịu thiệt chúa ơi. Tiểu huynh đệ nói giỡn, có điều tiểu huynh đệ hôm nay trợ giúp ta tương lai lao bà, vậy tại hạ cũng là thiếu nợ tiểu. Diệp thiếu hiệp, còn xin tự trọng. Diệp Không Thương lời còn chưa nói hết, một âm thanh lanh lảnh liền từ trong xe ngựa truyền ra. Diệp Không Thương nhìn Lâm Tiêu, lúng túng nở nụ cười. Không sao, bà chị hẳn là bị tình huống vừa rồi làm sợ. Lâm Tiêu này một tiếng bà chị để Diệp Không Thương càng là hảo cảm tăng nhiều. Ha ha ha. Đúng, đúng, hẳn là làm sợ. Không biết tiểu huynh đệ tôn tính đại danh. Diệp Không Thương càng xem càng cảm thấy Lâm Tiêu đối với khẩu vị của hắn. Lâm Tiêu. Hừm, nếu là tiểu huynh đệ không chê, ta gọi ngươi một tiếng Lâm lão đệ làm sao? Là Lâm mỗ trèo cao. Lâm Tiêu từ đầu tới đuôi đúng mực, để Diệp Không Thương âm thầm gật đầu. Phải biết đẩy Phong Lôi Đế quốc thiên tài số một tên gọi, bạn cùng lứa tuổi nhìn thấy hắn đều là bí thủ bí cước, xem Lâm Tiêu tuổi nên so với hắn còn nhỏ hơn tới vài tuổi, có thể này một phần lão luyện nhưng là để Diệp Không Thương nhìn với cặp mắt khác xưa. Đây là một có cố sự người. Diệp Không Thương trong đầu bính ra cùng Lâm Tiêu lần đầu gặp gỡ hắn thì như thế cảm giác. Nơi nào, Lâm lão đệ vừa nãy trợ giúp ta tương lai lão bà, thì tương đương với lão ca ta thiếu nợ một món nợ ân tình của ngươi, tiểu huynh đệ ngày sau nếu như cần lão ca hỗ trợ, chỉ để ý mở miệng. Diệp Không Thương nói xong lén lút liếc nhìn một chút xe ngựa, chỉ là lần này trong xe ngựa đúng là không có động tĩnh. E sợ cũng là rõ ràng ở Diệp Không Thương cùng Lâm Tiêu hai cái vô lại trước mặt, kháng nghị cũng vô dụng. Ha ha, tại hạ cũng không phải loại kia rút một chút liền mở miệng muốn báo thù người. Lâm Tiêu dừng một chút, nói tiếp, chỉ là lần này ra ngoài vội vàng, thậm chí đều đã quên nhiều mang một ít ý tệ, Diệp Minh xem muội muội ta hóa trang liền biết rồi. Lâm Mỗ cũng không dở công phu sư tử ngoạn, liền muốn này thị ba hùng chức nhận chứa đồ là tốt rồi, Diệp Minh xưng tên hào phóng, nói vậy cũng không sẽ quan tâm những này món tiền nhỏ. Lâm Tiêu đã sớm nghĩ kỹ sau này là muốn thành lập thế lực của chính mình. Lâm gia lúc trước cũng là bởi vì vô tâm thành lập thế lực của chính mình, mới sẽ ở Lâm Chấn chết rồi không lâu liền sụp đổ. Có dẫm vào vết xe đổ, Lâm Tiêu chắc chắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Muốn thành lập thực lực, tiền tài là đệ nhất bảo đảm. Diệp Không Thương lườm một cái. Ngươi đều nói ta hào phóng, nếu như ta không đồng ý, không phải thừa nhận chính mình hẹp hỏi. Con nhỏ tiền, Trương Thị Ba Hùng kinh doanh mãnh hổ đoàn nhiều năm như vậy, trong chiếc nhẫn có thể là món tiền nhỏ sao? Đây là đương nhiên, tiểu huynh đệ chỉ để ý cầm. Diệp Không Thương nỗ lực bỏ ra một nụ cười. Vậy thì đa tạ Diệp huynh. Vũ Nhu, làm việc. Từ đầu tới đuôi hai người cũng không hỏi quá Đàng Long Thương hội người, đây chính là thế giới này chuẩn tắc, chỉ có cường giả mới có lời nói quyền. Thật lâu sau, Lâm Tiêu phát hiện Mộ Vũ Nhu không có động tĩnh gì, hơi nghi hoặc một chút quay đầu lại. Vũ Nhu, làm việc a?
A, thiếu gia.
Làm gì hoặc a? Lâm Tiêu nhất thời đầy đầu hát tuyến. Nha đầu này làm sao như thế không có nhãn lực kính? Bất đắc dĩ Lâm Tiêu chỉ được tự mình đi lên đem Trương Long cùng Trương Báo chiếc nhận chứa đồ hai xuống, ở mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong bỏ vào kim long trong nhẫn. Mộ Vũ Nhu lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu, có chút thật không tiện túi đầu xuống thao túng chính mình góc áo.
Tiểu thương,
tiểu thương. Giữa lúc Lâm Tiêu chuẩn bị hướng về Diệp Không Thương cáo từ thì trong đám người xuất hiện rối loạn tương mừng. Một người mặc màu vàng nhạt quần dài thiếu nữ từ trong đám người hướng về Lâm Tiêu cùng Diệp Không Thương vị trí đi tới. Thiếu nữ mọc ra một tấm tiêu chuẩn mặt trái xoan, tuấn mắt tu lông mày, da rẻ thổi đạn tức phá, miệng nhỏ hồng hào ướt át, bộ ngực mềm kiên cường, eo thon, bắp đùi thon dài thẳng tắp, nhu thuận tóc dài tán ở phía sau cho đến bên hông. Thiếu nữ mỹ không giống Mộ Vũ Nhu bình thường nhu nhược cùng tự nhiên, mà là có thêm một tia hờ hững cùng dịu dàng. Thiếu nữ chính là Long Đằng Thương Hội hội trưởng Trầm Hào gái một, Trầm Đông Nhi. Diệp Không Thương từ khi Trầm Đông Nhi xuất hiện bắt đầu liền không nhúc nhích nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, trong mắt tràn ngập mê say. Cảm tạ hai vị thiếu hiệp ra tay giúp đỡ, Đông Nhi vô cùng cảm kích. Trầm Đông Nhi khẽ hé đôi môi đỏ mọng, quay về Lâm Tiêu cùng Diệp Không Thương hơi thi lễ.
Tiểu thư khách khí.
Từ lần trước ở Đế Đô may mắn nhìn được tiểu thư một chút, Không Thương chính là nhận không thể thực đêm không thể chợp mắt. Lần này biết được tiểu thư đi vào ám dạng, Không Thương liền đêm tối đi theo, chỉ vì quãng đời còn lại có thể bạn đến tiểu thư khoảng chừng, trái phải. Diệp Không Thương nhìn Trầm Đông Nhi, trong mắt tất cả đều là nhu tình, cái kia thanh âm ôn nhu để Lâm Tiêu khắp toàn thân đều là nổi da gà. Đang Long Thương hội người lúc này mới chợt hiểu ra gật gù, nguyên lai cái tên này vẫn trong bóng tối theo, sau khi lại tới một lần nữa ngẫu nhiên gặp. Quả nhiên là vạn tình công tử, thủ đoạn này cũng thật là không biết xấu hổ a. Trầm Đông Nhi sắc mặt khẽ biến thành hồng, quay về Diệp Không Thương nói rằng, công tử khách khí, Đông Nhi không dám trèo cao. Trầm Đông Nhi cố ý sửa lại xưng hô, chính là muốn báo cho Diệp Không Thương, đối với hắn vạn tình công tử tên gọi chính mình nhưng là rất rõ ràng. Diệp Không Thương đang muốn giải thích, Mộ Vũ Nhu nhưng là đột nhiên mở miệng. Tỷ tỷ thật đáng thương, tuổi còn trẻ phải thứ quái bệnh này. Mộ Vũ Nhu để ba người hoàn toàn biến sắc. Lâm Tiêu là nghi hoặc, Diệp Không Thương là khiếp sợ, Trầm Đông Nhi khiếp sợ đồng thời trong mắt lại né qua một vẻ vui mừng. Vũ Nhu, ngươi nói nhăng gì đấy? Lâm Tiêu nhìn Mộ Vũ Nhu trong lòng khẽ động.
A,
không có gì, thiếu gia, Vũ Nhu có phải là nói nhầm? Mộ Vũ Nhu nhìn Lâm Tiêu sắc mặt trong lòng hơi căng thẳng. Vị muội muội này nói giỡn mà thôi, thiếu hiệp không cần chú ý. Trầm Đông Nhi nhìn Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng. Thiếu hiệp nhưng là phải đi tới ám dạ trấn.
Chính là.
Trầm Đông Nhi trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng. Không biết thiếu hiệp có thể nguyện cùng chúng ta đồng hành. Cứ như vậy cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trầm Đông Nhi nói xong đẩy mặt chờ mong nhìn Lâm Tiêu. Nhìn Trầm Đông Nhi ánh mắt, Diệp Không Thương không khỏi có chút bận tâm. Một bên Đằng Long Thương hội người cũng đều ánh mắt cân nhắc nhìn Diệp Không Thương. Trầm Đông Nhi thân phận và mỹ lệ không phải bọn họ có thể mơ ước, có điều nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ xem trò vui. Diệp Không Thương đây là muốn lục tiết đấu a? Đây là giờ khắc này đại đa số người ý nghĩ. Lâm Tiêu ở trong lòng thoáng vừa nghĩ, liền đối với Trầm Đông Nhi khẽ gật đầu. Như vậy cũng được. Trầm Đông Nhi khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn Mộ Vũ Nhu. http://vv.v.v.v.cancun, thật là đẹp người, muội muội tên gọi là gì? Lần thứ nhất cùng người bên ngoài tiếp xúc, Mộ Vũ Nhu có một chút không biết như thế nào cho phải, trốn đến Lâm Tiêu phía sau chỉ lộ ra một đầu nhỏ ở bên ngoài.
Ta tên Mộ Vũ Nhu.
Diệp Không Thương cũng quay đầu nhìn Mộ Vũ Nhu, trong mắt tràn đầy kinh diễm, không nhịn được mở miệng nói rằng, Mộ Vũ Nhu, người đẹp, tên cũng mỹ. Nhìn thấy Diệp Không Thương ánh mắt, Mộ Vũ Nhu hai tay tóm chặt lấy Lâm Tiêu ống tay áo, đầu xúc đến càng lợi hại. Vũ Nhu muội muội, không bằng ngươi rồi cùng ta cưới một chiếc xe ngựa làm sao?
Tỷ tỷ cũng muốn cùng ngươi thân cận hơn một chút.
Không muốn, ta muốn cùng thiếu gia cùng nhau. Mộ Vũ Nhu không chút suy nghĩ liền bật thốt lên.
Ồ,
như vậy cũng được. Trầm Đông Nhi có chút thất vọng. Ở Trầm Đông Nhi sắp xếp bên dưới, Đàng Long Thương hội người cuối cùng cho Lâm Tiêu cùng Mộ Vũ Nhu đằng ra một chiếc xe ngựa, Diệp Không Thương nhưng là cưới một thất độc giác mã đi theo Trầm Đông Nhi bên cạnh xe ngựa hiến đất gần.
Vũ Nhu, nói cho thiếu gia, tại sao nói người kia có bệnh?
Vừa ngồi vào xe ngựa sau không lâu, Lâm Tiêu liền đẩy mặt nghiêm túc hướng về Mộ Vũ Nhu hỏi. Nhìn Lâm Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, Mộ Vũ Nhu có chút sợ sệt mở miệng trở lại, cái kia đẹp đẽ tỷ tỷ có bệnh, hơn nữa là một loại rất quái lạ bệnh, Vũ Nhu chưa từng nghe ra giảng quá loại bệnh này. Mộ Vũ Nhu âm thanh có chút thấp vọng. Lâm Tiêu nghe vậy nhưng là ánh mắt sáng lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 39, Thanh Hồn Linh Phách tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần cựu quyết tác giả, cựu đại tiên ý của ngươi là nói, gia ngươi dạy ngươi chữa bệnh. Lâm Tiêu nhìn Mộ Vũ Nhu, hai mắt trực tỏa ánh sáng.
Ừm.
Gia nói ta là trời sinh thanh hồn linh phách. Mộ Vũ Nhu gò má đỏ chót túi đầu.
Thanh hồn linh phách?
Lâm Tiêu đầy mặt nghi hoặc, hắn xưa nay chưa từng nghe nói cái gì thanh hồn linh phách.
Hừm, gia đã từng đã nói với ta, người linh hồn bên trong có thật nhiều đặc thù tồn tại, thanh hồn linh phách chính là một loại trong đó.
Thanh hồn linh phách đối với thiên nhiên các loại năng lượng có người khác không cách nào so với năng lực nhận biết và sự hòa hợp lực.
Hóa ra là như vậy.
Thanh hồn linh phách vẫn đúng là không có nghe.
Không đúng vậy.
Nghe xong Mộ Vũ Nhu giải thích, Lâm Tiêu lại đột nhiên phát hiện không đúng. Nếu ngươi đối với năng lượng có rất mạnh năng lực nhận biết, cái kia gia ngươi tại sao không dạy ngươi tu luyện đây? Dựa theo gia ngươi lời giải thích, ngươi nếu là thanh hồn linh phách, vậy tu luyện lên nên so với người khác làm ít mà hiệu quả nhiều mới đúng.
Lâm Tiêu tràn đầy nghi hoặc. Mộ Vũ Nhu ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tiêu, trên mặt đỏ ửng đã gần như tiêu tan hầu như không còn. Không như thế đơn giản. Gia Gia đã từng nói, nắm giữ thanh hồn linh phách người bởi đối với các loại năng lực nhận biết muốn so với người bình thường mạnh hơn quá nhiều, vì lẽ đó trời sinh chính là luyện đan hoặc là luyện khí thiên tài. Về mặt tu luyện càng là so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều lần. Nhưng hay là chính là bởi vì thanh hồn linh phách quá mức bị tiền, nắm giữ thanh hồn linh phách người trên căn bản đều là trời sinh phế mạch hoặc là tuyệt mạch, trung thân đều không có cách nào tu luyện, chỉ có thật rất ít người sẽ vô cùng may mắn nắm giữ bình thường kinh mạch, mà người như thế đến cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là trở thành cường giả tuyệt thế. Lâm Tiêu lúc này mới có chút lý giải gật gật đầu. Tạo hóa cấp cho ngươi sở trường đồng thời tất nhiên cũng sẽ cho ngươi khuyết điểm, đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Lại như ma thú trời sinh nắm giữ mạnh mẽ thân thể nhưng trí tuệ nhưng rất thấp như thế. Cái kia Vũ Nhu ngươi là tình huống thế nào? Lâm Tiêu không nhịn được mở miệng hỏi. Ta là trời sinh tuyệt mạch, bởi vì không thể tu luyện, Gia Gia liền dạy ta một ít y thuật. Mộ Vũ Nhu trong mắt lóe ra một vẻ ảm đạm. Trời sinh phế mạch, kinh mạch yếu đuối cực kỳ, thiên địa linh khí tiến vào bên trong thì sẽ đem nổ tung. Trời sinh tuyệt mạch, cả người kinh mạch đa số là chết mạch, thiên địa linh khí căn bản không thể ở trong đó vận hành. Vậy ngươi là làm sao liếc mắt là đã nhìn ra đến cái kia nữ có bệnh? Lâm Tiêu nhìn Mộ Vũ Nhu, một ý nghĩ từ trong lòng bính đi ra, ánh mắt cũng trở nên hơi nóng rực. Mộ Vũ Nhu khuôn mặt nhỏ lại một lần không hăng hái đỏ lên. Ta cảm giác được cái kia đẹp đẽ tỉ tỉ chiến khí bên trong chen lẫn một cố khắc năng lượng, cái kia cổ năng lượng cảm giác. Nó như thế nào đây? Chính là cho ta rất cảm giác không thoải mái. Bởi vì ta cảm giác được cái kia cổ năng lượng là dựa vào nuốt chửng vị tỉ tỉ kia huyết nục tiếp tục sinh sống, rất tà ác. Mộ Vũ Nhu phế bỏ rất lớn khí lực mới đem mình lời muốn nói biểu đạt rõ ràng. Từ cái kia cổ năng lượng số lượng đến xem, nên ở vị kia đẹp đẽ tỉ tỉ trong thân thể sinh tồn khoảng 10 năm thời gian. Mộ Vũ Nhu suy nghĩ một chút lại bổ sung. Này chính là thanh hồn linh phách chỗ kinh khủng, đối với năng lượng nhận biết không người có thể so sánh. Lâm Tiêu lúc gần lúc hiện rõ ràng Mộ Vũ Nhu biểu đạt ý tứ. Mộ Vũ Nhu nói tới một cố khác làm cho nàng cảm giác được không thoải mái năng lượng, nên chính là Trầm Đông Nhi nguồn bệnh vị trí. Lâm Tiêu đột nhiên đối với Trầm Đông Nhi sản sinh một chút thương hại. Dựa theo Mộ Vũ Nhu nói tới cái kia cố tà ác năng lượng chí ít ở Trầm Đông Nhi thân thể ở lại, sững sờ 10 năm, hơn nữa là dựa vào nuốt chửng Trầm Đông Nhi huyết đục kiếp sau tồn, trong đó thống khổ có thể tưởng tượng được. Cái kia Vũ Nhu có biện pháp chữa khỏi vị tỷ tỷ kia sao? Hừm, chữa khỏi vị tỷ tỷ kia bệnh rất đơn giản. Mộ Vũ Nhu tự tin gật gật đầu. Hả? Từ tật xấu này theo Trầm Đông Nhi thời gian 10 năm đến xem, hẳn là rất phiền phức mới đúng. Có thể Mộ Vũ Nhu lại nói muốn trị thật Trầm Đông Nhi rất đơn giản, hoàn toàn ra khỏi Lâm Tiêu dự liệu. Cái kia Vũ Nhu liền giúp tỷ tỷ kia có được hay không? Lâm Tiêu trong lòng có chính mình dự định. Đàng Long Thương Hội tuy rằng không có đứng vào mười thế lực lớn, nhưng là ở Phong Lôi Đế Quốc giao thiệp cùng sức ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Nếu có thể chữa khỏi Trầm Đông Nhi bệnh, thì tương đương với để Đàng Long Thương Hội đi nợ một thân tình. Lâm Tiêu không lâu sau đó liền muốn đi tới Đế Đô. Đến thời điểm nhất định sẽ có một phen khổ đấu, có thể có cơ hội kéo đến Đằng Long Thương Hội cái này ngoại viện Lâm Tiêu đương nhiên không muốn bỏ qua. Ừm, có điều còn muốn một loại đồ vật phụ trợ mới được. Món đồ gì? Lâm Tiêu cho mình rót một chén trà. Cách thủy chi tâm. Phúc. Lâm Tiêu một ngụm trà văng đi ra ngoài. Khắc khắc khắc. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Mộ Vũ Nhu nhìn thấy Lâm Tiêu dáng dấp hơi nghi hoặc một chút, còn là đưa tay ra một cái tay xoa xoa Lâm Tiêu ngực, một cái tay nhẹ nhàng đánh Lâm Tiêu phía sau lưng. Không, ta không có chuyện gì. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, khiến chính mình hô hấp đều đặn hạ xuống. Nha đầu này cũng thật là đáng yêu. Như vậy cũng gọi là đơn giản. Cách thủy, như nước không phải thủy, là bởi vì thiên địa linh khí quá mức nồng nặc hóa lỏng mà thành. Thiên địa linh khí hóa lỏng mà thành cách thủy, ẩn chứa trong đó năng lượng có thể tưởng tượng được. Tùy tiện một tiểu tích cách thủy, liền có thể khiến người ta tăng vọt vài lần công lực. Nghịch tiên công hiệu cũng nhất định cách thủy ít đòi. Mỗi một lần cách thủy xuất hiện ở đại lục, đều sẽ khiến cho một phen một trường máu me tranh cướp. Cho tới cách thủy chi tâm, càng là tồn tại ở trong truyền thuyết. Cách thủy trải qua dài lâu tích lũy, thì sẽ từ trung tâm bắt đầu chậm rãi cô hóa cái kia một phần liền được gọi là cách thủy chi tâm. Cách thủy chi tâm tác dụng so với cách thủy đến càng thêm biến thái, có thể tinh chế chi khí, tăng trưởng công lực, chủ yếu nhất chính là nó còn có thể giúp người đột phá. Phong Lôi Đế quốc liền từng có một kẹt ở đứng tôn đỉnh cao nhiều năm cường giả, nhờ số trời run rủi được một khối nhỏ cách thủy chi tâm, mượn dùng cái kia một khối nhỏ cách thủy chi tâm một lần đột phá đến chiến thánh. Cũng khó trách nha đầu này nói dễ dàng chỉ. Nói vậy năm đó nha đầu này ra ra cũng chỉ là cho nàng giảng quá cách thủy chi tâm tác dụng. Đối với quanh năm sinh sống ở hồ điệp cốc nàng tới nói, như thế nào sẽ biết cách thủy chi tâm quý giá? Thiếu gia, có phải là cái kia cách thủy chi tâm rất nguy tìm? Mộ Vũ Nhu nhìn Lâm Tiêu vẻ mặt, cũng dần dần nhìn ra một chút đầu mối. Hừm, phải nói phi thường khó tìm. Có thể sử dụng những thứ đồ khác thay thế sao? Lâm Tiêu nhìn Mộ Vũ Nhu, trên mặt biểu hiện không có bao nhiêu biến hóa lớn. Nếu có thể đến giúp Trầm Đông Nhi liền thuận lợi giúp một cái, nếu như không giúp được, Lâm Tiêu cũng sẽ không có phụ tội cảm, chí ít hắn bây giờ cùng Trầm Đông Nhi cũng chưa quen thuộc. Ừm, thật giống còn có một thứ đồ vật có thể, có điều những thứ này đều là ta lúc còn rất nhỏ ra ra cho ta giảng, ta nhớ tới cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Thật giống là gọi. Mộ Vũ Nhu nghiêng đầu nhỏ, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, nỗ lực hồi tưởng. Thật giống là cái gì? Cái gì tuyển tới? Vô căn thần tuyển. Lâm Tiêu đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, đem Mộ Vũ Nhu sợ hết hồn, sau đó lại không ngừng mà đốt đầu nhỏ. Đúng đúng đúng, vô căn thần tuyển. Rốt cục nghĩ tới, chính là vô căn thần tuyển. Lâm Tiêu cúi đầu rơi vào trầm tư. Vô căn thần tuyển Lâm Tiêu trên người liền có, nhưng là Lâm Tiêu trong lòng rõ ràng này vô căn thần tuyển có bao nhiêu quý giá. Nếu là lấy ra vô căn thần tuyển cứu Trầm Đông Nhi, Đàng Long Thương Hội ở chính mình tương lai có hành động thời điểm đứng phía bên mình, đối với Lâm Tiêu tới nói cũng không phải thiệt thòi. Lâm Tiêu lo lắng chính là chữa khỏi Trầm Đông Nhi sau Đàng Long Thương Hội nhưng qua cầu rút bán. Lòng người cách cái bụng, tình huống như thế không phải không thể phát sinh, huống chi cái đại lục này vốn là cá nhân ăn thịt người thế giới. Thiếu gia, ngươi làm sao? Mộ Vũ Nhu nhìn thấy Lâm Tiêu lông mày nhất thời nhăn lại đồng thời triển khai, vốn không muốn quấy rối Lâm Tiêu, nhưng là nhìn Lâm Tiêu chăm chú suy nghĩ dáng vẻ lại không nhịn được mở miệng hỏi. "Hả? Vũ Nhu ngươi nói cái gì?" Lâm Tiêu phục hồi tinh thần lại. "Ta là hỏi thiếu gia muốn cái gì nghĩ đến nhập thần như thế." "Ồ, không cái gì. Đúng rồi Vũ Nhu, có phải là chỉ cần có vô căn thần tuyển ngươi liền có thể trị hết Trầm Đông Nhi bị bệnh?" Mặc kệ quyết định sau cùng là thế nào, Lâm Tiêu vẫn là quyết định trước tiên ngưỡng mộ Vũ Nhu hỏi thăm trị liệu Trầm Đông Nhi phương pháp. "Ta không được." Mộ Vũ Nhu nhìn Lâm Tiêu chậm rãi lắc lắc đầu. Lâm Tiêu ngẩn người. Thế nhưng thiếu gia ngươi hành. Lâm Tiêu lại là sững sờ. Ừm. Cái kia cố tà ác năng lượng là lẫn lộn đẹp đẽ tỉ tỉ bản thân chiến khí bên trong, bởi vậy muốn chữa khỏi tỉ tỉ kia, liền cần đem vô căn thần tuyển dẫn vào chiến khí bên trong đi tinh chế cái kia cố tà ác năng lượng. Nếu như lại sớm một quãng thời gian, vị tỉ tỉ kia đúng là có thể tự chủ hấp thu vô căn thần tuyển đi tinh chế, nhưng là hiện tại cái kia cố tà ác năng lượng đã chiếm cứ nàng bản thân chiến tức giận hơn một nửa, bởi vậy cái kia năng lượng đối với vô căn thần tuyển là tuyệt đối chống lại. Lâm Tiêu đại khái hiểu Mộ Vũ Nhu, muốn chữa khỏi Trầm Đông Nhi phải có người dùng chiến khí đem vô căn thần tuyển đưa vào kinh mạch của nàng bên trong. Cái kia tùy tiện tìm cái lợi hại một điểm võ giả không được sao? Không được. Mộ Vũ Nhu vẫn là lắc lắc đầu. Ta có thể cảm giác được, cái kia cổ năng lượng ăn mòn tính rất mạnh. Nếu như bình thường võ giả chiến khí tiến vào bên trong, không chỉ có không thể đem vô căn thần tuyển đưa vào đi, chính mình chiến khí ngược lại sẽ bị cái kia cổ năng lượng đồng hóa. Mộ Vũ Nhu tựa hồ là nói khát nước, cầm lấy trên bàn trà thơm tiểu toát một cái. http://vedutvedutvedut.com, thật là bá đạo năng lượng. Liền ngay cả Lâm Tiêu đều không khỏi không cảm khái cái kia cổ năng lượng bá đạo. Vậy tại sao ngươi nói ta có thể đây? Lâm Tiêu vẫn còn có chút không rõ, tại sao người khác không được chính mình hành? Lẽ nào? Lâm Tiêu tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Đó là bởi vì thiếu gia trong thân thể chiến khí rất là thủ, thiếu gia trong thân thể chiến khí, ân. Nói như thế nào đây? Ngược lại chính là rất lợi hại. Quả nhiên là như vậy. Tuy rằng Mộ Vũ Nhu cuối cùng vẫn là không có biểu đạt rõ ràng ý nghĩ của chính mình, có điều Lâm Tiêu cũng hiểu được ý của nàng. Lâm Tiêu tu luyện ngạo thần cửu quyết, hấp thu chính là thiên địa linh khí bên trong tinh khiết nhất tử khí, là trong thiên địa bá đạo nhất một loại năng lượng. Cái kia cố tà ác năng lượng lại bá đạo còn có thể so sánh Lâm Tiêu tử khí càng bá đạo hay sao? Ta rõ ràng. Vũ Nhu ngươi nhớ kỹ, ngày hôm nay chúng ta đối thoại không cần nói cho người khác. Nếu như tỷ tỷ kia hỏi ngươi tại sao nói nàng có bệnh, ngươi liền nói ngươi là nhìn sắc mặt nàng không tốt mới nói bậy, minh bạch chưa? Ồ. Mộ Vũ Nhu mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu một cái biểu thị nhớ kỹ Lâm Tiêu. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần là Lâm Tiêu nói rất là đúng. Lâm Tiêu mỉm cười sờ sờ Mộ Vũ Nhu đầu, lần thứ hai rơi vào trầm tư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 40, kết bái tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần cựu quyết tác giả, cựu đại tiên Lâm Tiêu chính đang suy tư rốt cuộc muốn không muốn cứu Trầm Đông Nhi, Diệp Không Thương âm thanh ở xe ngựa ở ngoài vang lên. Lâm lão đệ, thuận tiện đi ra nói chuyện sao? Lâm Tiêu hơi ngẩn người, lập tức đứng dậy hướng xe ngựa ở ngoài chui vào. Vũ Nhu, ngươi liền ở trong xe ngựa chờ ta, ta rất nhanh sẽ trở về. Ồ. Mộ Vũ Nhu khẽ gật đầu, đầy mặt không tình nguyện. Vừa chui ra xe ngựa Lâm Tiêu liền nhìn thấy Diệp Không Thương đứng ở trước xe, Lâm Tiêu lúc này mới phát hiện toàn bộ đoàn xe đã ngừng lại, nhìn dáng dấp là ở nghỉ ngơi. Diệp Không Thương vẫn là toàn thân áo trắng, nhìn Lâm Tiêu đến gần khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Tại hạ làm đến đường đột, không biết có không có quấy rầy đến Lâm lão đệ. Diệp Không Thương nói xong liếc nhìn phiêu xe ngựa, trên mặt mỉm cười trở nên ấm ngợi. Lâm Tiêu bất đắc dĩ lườm một cái. Diệp Minh nói giỡn, tại hạ có thể không giống Diệp Minh như thế phong lưu bất ham. Lâm Tiêu cũng đồng dạng mỉm cười trêu ghẹo. Ha ha ha. Diệp Không Thương nghe xong Lâm Tiêu ngửa mặt lên trời cười dài, xoay người nhìn phương sang ngọn núi. Phong lưu cũng được, si tình cũng được, chính mình khoái hoạt là tốt rồi, cùng người bên ngoài hạ quan. Ta Diệp Không Thương một đời chỉ cầu đỉnh thiên lập địa không thẹn với lòng. Gặp phải yêu thích nữ nhân ta liền muốn truy, gặp phải yêu thích đồ vật ta liền muốn cướp, gặp phải thấy ngứa mắt người ta liền muốn giết. Cho dù thiên phu sở chỉ, thế nhân có thể làm khó dễ được ta. Gió nhẹ thổi bay Diệp Không Thương tóc dài, kiên cường thân hình lộ ra một luồng ngông cuồng tự đại thô bạo. Đàng Long Thương Hội đông đảo võ giả nghe thấy Diệp Không Thương đều cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào. Liền ngay cả Lâm Tiêu cũng cảm thấy trong lồng ngực tràn ngập hào hùng. Cách đó không xa mang theo màu phấn hồng chướng mạn trong xe ngựa, Trầm Đông Nhi cơ thể hơi một trận, trong mắt nổi lên một tia mê ly. Diệp huynh hào khí, Lâm Tiêu khâm phục. Lâm Tiêu quay về Diệp Không Thương hơi chắp tay, một mặt chân thành. Lâm lão đệ ngươi khách khí, tuy rằng chúng ta chỉ là sơ lần gặp gỡ, nhưng là tại hạ đối với Lâm lão đệ nhưng là trong lòng khâm phục. Con nhỏ tuổi liền có tu vi như thế, tính tình càng là thẳng thắn cực kỳ, so với cái kia Ngụy quân tử đến không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nếu là Lâm lão đệ không ngại ta Diệp Không Thương thanh danh bất hảo, chúng ta liền ở đây kết làm khác họ huynh đệ làm sao? Diệp huynh đều nói rồi, nam nhi một đời nhưng cầu không thẹn với lòng, Diệp huynh đều không để ý ta Lâm Tiêu tu vi thấp kém, ta như thế nào sẽ đi quản cái kia không bằng chó má danh tiếng? Có thể cùng Diệp đại ca loại này thật nam nhi, chân hào kiệt kết bái, Lâm Tiêu cầu cũng không được. Lâm Tiêu dứt lời địa có tiếng. Nói được lắm. Cái kia danh tiếng chính là không bằng chó má. Cầm chén đến. Diệp Không Thương quát to một tiếng, liền có một đằng Long Thương hội tôi tớ cầm hai cái chén lớn đi tới. Diệp Không Thương từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một vò rượu, đem hai cái bát đều đổ đầy sau khi, một đạo chiến khí hoạt hướng về tay phải của chính mình đầu ngón tay, đem chảy ra máu tươi nhỏ ở hai cái trong chén. Lâm Tiêu thấy thế cũng là cắt ra đầu ngón tay ở hai cái trong chén đều nhỏ vào chính mình máu tươi. Diệp Không Thương vừa muốn quỳ xuống tuyên thể lại bị Lâm Tiêu đỡ lấy. Diệp huynh, Lâm Tiêu đã từng xin thề, đời này không lệ trời không quỳ xuống đất, hai người chúng ta kết bái tất cả giao tâm, hà tất quan tâm cái kia lễ nghi phiền phức. Lâm Tiêu nói xong xoay người nhìn hư không đem rượu trong tay nâng quá mức đỉnh. Ta Lâm Tiêu, hôm nay cùng Diệp Không Thương kết làm khác họ huynh đệ, sau này có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Không cầu cùng năm cùng nguyệt đồng nhất sinh, chỉ cầu cùng năm cùng nguyệt đồng nhất chết, như vi này thể, trời chu đất diệt. Lâm Tiêu nói xong đem rượu trong tay bắt được bên mép uống một hơi cạn sạch. Không cầu cùng năm cùng nguyệt đồng nhất sinh, chỉ cầu cùng năm cùng nguyệt đồng nhất chết. Được. Nói thật hay. Nghe thấy Lâm Tiêu Diệp Không Thương trong lòng chợt cảm thấy hào hùng bạt trượng. Ở thế giới này, mọi người đối với lời thề là rất coi trọng. Nói ra lời thề nhất định phải muốn làm đến, không phải vậy sẽ ở trong lòng lưu lại ám ảnh, ở võ đạo cả đời đều sẽ không có tiến thêm. Ta Diệp Không Thương, hôm nay cùng Lâm Tiêu kết làm khác họ huynh đệ, sau này có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Không cầu cùng năm cùng nguyệt đồng nhất sinh, chỉ cầu cùng năm cùng nguyệt đồng nhất chết, như vi này thể, trời chu đất diệt. Diệp Không Thương cũng là y theo Lâm Tiêu nói một lần lời thề, sau đó một hơi uống cạn trong chén rượu. Lâm Tiêu nhìn Diệp Không Thương, Diệp Không Thương cũng nhìn Lâm Tiêu. Ha ha ha. Hai người đồng thời đem cái chén lớn trong tay ngã xuống đất, ngửa mặt lên trời cười to. Đang Long Thương hội những võ giả kia nhìn Diệp Không Thương Lâm Tiêu, từng cái đỏ cả mặt, hận không thể hét lớn một tiếng để phát tiết trong lòng hào hùng, có điều cuối cùng vẫn là không có mắt không mở vào lúc này đến phá hoại bầu không khí. Trầm Đông Nhi cùng Mộ Vũ Nhu chẳng biết lúc nào đã đi xuống xe ngựa, đứng cách đó không xa nhìn ngửa mặt lên trời cười dài hai người. Mộ Vũ Nhu nhìn Lâm Tiêu trong mắt tất cả đều là mê say, mà Trầm Đông Nhi nhìn Diệp Không Thương ánh mắt nhưng có một ít phức tạp. Lâm Tiêu trong lúc lơ đãng nhìn thấy Trầm Đông Nhi bóng người. Lúc này khí trời đã dần lương, hàn phong thổi bay Trầm Đông Nhi mái tóc, làm cho nàng nhìn qua là như vậy nhu nhược cùng bất lực. "Đại ca, ngươi tới, ta có việc nói cho ngươi." Lâm Tiêu lôi kéo Diệp Không Thương liền hướng về một bên đi đến. Vừa nhưng đã cùng Diệp Không Thương kết bái, có một số việc Lâm Tiêu nhất định phải hỏi rõ ràng. "Nhị đệ, làm sao?" Chờ đến xác định không có ai có thể nghe được hai người nói chuyện sau, Diệp Không Thương nhìn Lâm Tiêu mở miệng hỏi. "Đại ca cùng Đằng Long Thương hội quan hệ nên không bình thường đi." Lâm Tiêu đầy mặt mỉm cười nhìn Diệp Không Thương. "Hả? Nhị đệ làm sao sẽ biết?" Diệp Không Thương mặt người. Rất đơn giản suy lý. Lâm Tiêu nhìn Diệp Không Thương dừng một chút tiếp tục nói, ở cùng mánh hổ đoàn giao chiến thời điểm, đối mặt Trương Long dây dưa đại ca nhưng thời khắc chú ý phía dưới đoàn xe tình huống, một tiêu ngạo người diện đối với người khác khiêu khích còn có thể tâm có hệ, chỉ có thể nói do hắn quan tâm nhất định là đối với mình người rất trọng yếu, đây là đệ nhất nơi điểm đáng ngờ. Diệp Không Thương hơi thay đổi sắc mặt. Đại ca được gọi là vạn tình công tử, hành động ta cũng có nghe thấy. Diện đối với mình thích nữ nhân, người xưa nay sẽ không tha kéo dài kéo, bởi vậy đại ca nếu như thật sự coi trọng Trầm Đông Nhi, như vậy ngươi ở lần thứ nhất gặp mặt sau khi liền nhất định sẽ quấn quýt lấy nàng không tha, mà không phải như lời ngươi nói như vậy biết nàng muốn tới ám dạ mới một đường theo đuôi. Đại ca kia một đường theo mục đích của bọn họ liền rất rõ ràng, minh vì là theo đuổi, thực vì bảo vệ. Cái này cũng là tại sao ở Trầm Đông Nhi hộ vệ bên trong tu là tối cao cũng chỉ là một chiến tướng đỉnh cao mà thôi, ta có thể không tin Đằng Long Thương hội thiếu hụt cường giả. Đây là đệ nhị nơi điểm đáng ngờ. Diệp Không Thương khẽ gật đầu. Còn có cái cuối cùng điểm đáng ngờ. Lâm Tiêu nhìn Diệp Không Thương cười cợt. Còn có. Diệp Không Thương hơi nghi hoặc một chút. Ở Vũ Nhu bật thốt lên nói Trầm Đông Nhi có bệnh thời điểm, đại ca ngay lúc đó phản ứng là cái cuối cùng điểm đáng ngờ. Diệp Không Thương nghe xong về suy nghĩ một chút chính mình ngay lúc đó phản ứng, lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Lúc đó đại ca biểu hiện ra phản ứng là rất khiếp sợ, này đã đáng giá suy nghĩ. Phải biết theo, đệ trước ngươi lời giải thích, ngươi chỉ là trong lúc vô tình gặp Trầm Đông Nhi một mặt mà thôi, như vậy ngươi biết nàng có bệnh độ khả thi liền không lớn. Nếu ngươi không biết nàng có bệnh, đối mặt lúc đó Vũ Nhu câu nói kia, coi như ngươi nghĩ tới rồi Trầm Đông Nhi có bệnh, lấy tâm lý của ngươi tố chất hẳn là rất giật mình hoặc là rất nghi hoặc mới đúng, như thế nào sẽ cảm thấy rất khiếp sợ. Bởi vậy ngươi lúc đó khiếp sợ không phải Trầm Đông Nhi có bệnh, mà là Vũ Nhu có thể một chút nhìn thấu, điều này cũng làm cho nói rõ ngươi đã sớm biết Trầm Đông Nhi sự. Đùng đùng đùng. Nghe xong Lâm Tiêu, Diệp Không Thương không khỏi vỗ tay. Nhị đệ còn nhỏ tuổi, tâm trí như vậy hơn người, làm đại ca mặc cảm không bằng. Diệp Không Thương vui lòng phục tùng nói rằng. Lâm Tiêu suy lý nhịp nhàng ăn cướp, không chỉ có sức quan sát kinh người, đối với tình người hiểu rõ càng là như một sống nhiều năm lão quái vật giống như vậy, chỉ là thông qua một ít chi tiết nhỏ liền kéo tơ bóc kén phân tích ra tất cả những thứ này, Diệp Không Thương là đánh trong đáy lòng khâm phục. Ai? Diệp Không Thương thở dài một hơi, xoay người nhìn phương xa. Kỳ thực không phải ta cùng Đằng Long Thương hội quan hệ không bình thường, là gia tộc của ta. Lâm Tiêu sắc mặt không hề thay đổi nhìn Diệp Không Thương, trong lòng nhưng là có chút ngạc nhiên. Phong Lôi Đế quốc người đều biết Diệp Không Thương bối cảnh thần bí, nhưng là nhưng không có ai biết hắn chân chính nội tình, Lâm Tiêu không hiếu kỳ đó là giả. Nhị đệ, có một số việc ngươi hiện tại còn không phải lúc biết, chờ ngày nào đó ngươi có thể tiếp xúc được tất cả những thứ này, thời điểm ta lại chậm rãi cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nói chung là gia tộc của ta ghi nợ Đằng Long Thương hội Trầm Hào hội trưởng một ân tình, hơn nữa nhân vì người này tỉnh Trầm Hào hội trưởng trả giá cái giá rất lớn. Bởi vậy gia tộc mới ở ta lúc còn rất nhỏ liền khiến người ta đem ta mang tới thế tục, hy vọng có một ngày có thể có cơ hội trả hết nợ nhân tình này. Lâm Tiêu nghe xong Diệp Không Thương khẽ gật đầu, đồng thời cũng biết Diệp Không Thương đại khái lai lịch. Lãnh đời gia tộc. Tích Thủy Tri Ân làm Dũng Tuyển báo đáp, đại ca gia tộc làm được cũng không sai.
Tích Thủy Tri Ân làm Dũng Tuyển báo đáp, nói được lắm a.
Diệp Không Thương gật gật đầu. Trầm Hào hội trưởng biết sự tồn tại của ta, cũng rõ ràng lai lịch của ta, nhưng là nhưng vẫn không có đề cập tới để ta báo ân sự tình, chỉ là làm một người hiền lành trưởng bối trong bóng tối chăm sóc ta. Cứ như vậy, ta càng thêm cảm thấy bất an cùng hổ thẹn. Tựa hồ là nhớ tới những năm này Trầm Hào đối với mình chăm sóc, Diệp Không Thương trên mặt dĩ nhiên xuất hiện một tia ôn nhu. Một năm trước Đông Nhi đột nhiên cảm thấy cả người đau đớn, Trầm Hào sẽ lớn lên kinh. Trung quanh tìm kiếm danh y nhưng thủy chung không tìm được Đông Nhi nguồn bệnh ở nơi nào. Diệp Không Thương trên mặt hiện lên một vẻ thống khổ. Lâm Tiêu gật gật đầu, chiến khí bên trong tật xấu không phải dễ dàng như vậy phát hiện, Mộ Vũ Nhu là bởi vì trời sinh thanh hồn linh phách, bởi vậy mới có thể nhìn ra Trầm Đông Nhi tật xấu. Những người khác xác thực rất khó phát hiện Trầm Đông Nhi nguồn bệnh vị trí. Từ nay về sau ta liền tìm kiếm khắp nơi có thể trị hết Đông Nhi phương pháp, tìm dòng dã một năm nhưng không thu hoạch được gì. Lần này Đông Nhi đi tới ám dạ trấn, cũng là muốn đến ám dạ trấn loại này kỳ nhân đông đảo địa phương đến thử xem vận may thôi. Đông Nhi tiểu thư cũng không biết ngươi làm tất cả những thứ này có đúng hay không. Lâm Tiêu từ Diệp Không Thương trong ánh mắt nhìn ra một tia thương tiếc. Xem ra hắn là thật sự rất yêu thích Trầm Đông Nhi.
Ừm. Nàng thậm chí đều chưa từng thấy ta.
Đúng rồi. Diệp Không Thương nhìn Lâm Tiêu con mắt đột nhiên sáng ngời. Nhị đệ người thị nữ kia có thể một chút liền nhìn ra Đông Nhi thân thể có tật xấu, nàng có phải là có biện pháp có thể trị liệu. Diệp Không Thương hai tay đè lại Lâm Tiêu vai đầy mặt mong đợi hỏi.
http://vđvđvđ.com,
ừm, xác thực có biện pháp.
Thật sự có.
Diệp Không Thương kích động rung động Lâm Tiêu thân thể.
Được rồi, ta nhanh tan vỡ rồi.
Lâm Tiêu có chút bất đắc dĩ trắng Diệp Không Thương một chút. Là có biện pháp, có điều cần cách thủy chi tâm hoặc là vô căn thần tuyến phụ trợ. Diệp Không Thương đột nhiên sững sờ ở đường trường, thật lâu sau hai tay mới dần rời đi Lâm Tiêu bay. Diệp Không Thương sắc mặt không ngừng biến hóa, đầu tiên là kinh hỉ, sau đó lại nhíu chặt mày, cuối cùng ủ rũ cúi đầu. Quan thời gian trước đúng là nghe nói bạn bảo đường bán đấu giá vô căn thần tuyển, lúc đó ta cũng không biết lần kia then chốt kèm là vô căn thần tuyển, không phải vậy ta nhất định sẽ đập xuống đến cho Đông Nhi thử xem. Làm ta biết tin tức thời điểm vô căn thần tuyển đã bị Chu Tử Hoàn đoạt đi. Diệp Không Thương trong mắt lóe ra một vẻ không cam lòng. Từ đó về sau Chu Tử Hoàn lại như là bốc hơi khỏi thế gian như thế, nói vậy là trốn ở một nơi nào đó hấp thu cái kia vô căn thần tuyển đi tới. Trong thời gian ngắn bên trong muốn tìm được Chu Tử Hoàn là không thể. Nhưng là ta thật sự không xác định Đông Nhi còn có thể chống đỡ bao lâu. Nhìn Diệp Không Thương trên mặt thống khổ, Lâm Tiêu khẽ cắn răng quyết định. Vô căn thần tuyển ở trên tay ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 41, Mộ Vũ Nhu kiên định tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần cựu quyết tác giả, cựu đại tiên Diệp Vô Thương kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu, thật lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, có chút không xác định hỏi, nhị đệ, ngươi là nói. Vô căn thần tuyển ở trên tay ngươi. Diệp Vô Thương âm thanh có vẻ run rẩy.
Ừm.
Nghe Lâm Tiêu khẳng định trả lời chắc chắn, Diệp Vô Thương mới rõ ràng cái gì gọi là đại hỉ đại bi. Chính đang lúc tuyệt vọng Lâm Tiêu lại cho hắn hy vọng, Diệp Vô Thương kích động đến cả người đều đang run rẩy. Một hồi lâu sau khi Diệp Vô Thương mới bình tĩnh lại. Cái kia vô căn thần tuyển không phải là bị Chu Tử Hoàn đoạt đi sao? Làm sao sẽ ở nhị đệ trên tay ngươi, lẽ nào? Diệp Vô Thương nhìn Lâm Tiêu ánh mắt có một tia hỏi dò.
Không sai, ta giết Chu Tử Hoàn.
Diệp Vô Thương là người, lập tức gật gật đầu.
Giết liền giết, không có gì ghê gớm.
Lâm Tiêu bất đắc dĩ lườm một cái. Hiện trường đột nhiên trầm mặc lại, Diệp Vô Thương có chút phức tạp nhìn Lâm Tiêu, muốn nói lại thôi. Lâm Tiêu làm sao sẽ không biết Diệp Vô Thương muốn nói cái gì, lập tức nhẹ nhàng một quyền buông xuống Diệp Vô Thương bà bay.
Được rồi đại ca, ngươi muốn nói cái gì ta biết, nếu chúng ta là anh em, vậy ta còn có thể nhìn ngươi vẫn thống khổ dưới đi không được.
Đông Nhi bệnh của tiểu thư liền giao cho ta được rồi. Nếu như nói trước Lâm Tiêu đáp ứng cho Trầm Đông Nhi trị liệu là vì cho mình sau này hành động kéo cái ngoại viện, như vậy hiện tại Lâm Tiêu trong lòng suy nghĩ chính là đơn thuần mở ra Diệp Vô Thương khúc mắc. Diệp Vô Thương cảm kích nhìn Lâm Tiêu một chút, có chút bất an nói rằng, thế nhưng vô căn thần tuyển nhưng là vạn năm khó gặp một lần. Huynh đệ trong lúc đó cảm tình bất kỳ bảo vật đều không thể so với. Không đợi Diệp Vô Thương nói xong Lâm Tiêu liền đánh gây hắn. Diệp Vô Thương con mắt một đỏ, nhìn Lâm Tiêu trong mắt tràn đầy cảm động.
Huynh đệ tốt.
Diệp Vô Thương cuối cùng chỉ từ trong miệng bỏ ra ba chữ.
Thiếu gia.
Mộ Vũ Nhu âm thanh truyền tới từ xa xa, Lâm Tiêu cùng Diệp Vô Thương đối diện một chút, sóng vai hướng về đoàn xe phương hướng đi đến.
Đúng rồi đại ca, chuyện này ngươi tạm thời trước tiên không cần nói cho Đông Nhi cô nương, ta còn cần làm một ít chuẩn bị, đợi được ám dạ trấn yên ổn ta lại cho Đông Nhi cô nương chữa bệnh.
Lâm Tiêu đột nhiên dừng lại quay về Diệp Vô Thương nói rằng, hắn còn có một chút chi tiết nhỏ muốn hướng về Mộ Vũ Nhu hỏi dò.
Được.
Ngược lại cũng chờ lâu như vậy rồi, cũng không để ý này một chốc.
Diệp Vô Thương khẽ gật đầu.
Thiếu gia, các ngươi làm gì đi tới, lâu như vậy mới trở về.
Mộ Vũ Nhu vừa nhìn thấy Lâm Tiêu liền chạy tới lôi kéo nàng tay diều cái liên tục.
Không có, sẽ theo liền Hàn Nguyên tán gẫu, làm sao?
Mộ Vũ Nhu liếc nhìn phiêu đứng cách đó không xa Trầm Đông Nhi, tiến đến Lâm Tiêu bên thai nhỏ giọng nói, cái kia đẹp đẽ tỉ tỉ vẫn không ngừng mà tìm ta tán gẫu, muốn thăm dò ta có phải là biết thân thể của nàng có tật xấu, ngươi không về nữa ta cũng sắp lòi.
Từng kia nhiệt khí phun ở Lâm Tiêu bên hai, để Lâm Tiêu đột nhiên cảm thấy khô nóng bất an.
Ồ, cái kia Vũ Nhu a, chúng ta hồi mã xe nói sau đi.
Lâm Tiêu nói xong liền hướng về xe ngựa đi đến, lấy này để che giấu chính mình lúng túng.
Thiếu gia đây là làm sao?
Làm sao là lạ?
Trầm Đông Nhi nhìn Lâm Tiêu tiến vào xe ngựa, môi giật giật muốn gọi lại Lâm Tiêu, cuối cùng nhưng không có mở miệng.
Quên đi, vẫn là đến ám dạ trấn ở tìm một cơ hội hỏi một chút đi.
Trầm Đông Nhi ở trong lòng thở dài một hơi.
Đông Nhi tiểu thư như vậy giai nhân, nhưng vì sao đều là cao mày đây? Diệp Vô Thương trên mặt mang theo mỉm cười mê người, chậm rãi đi tới Trầm Đông Nhi trước người. Nhìn Diệp Vô Thương khuôn mặt, Trầm Đông Nhi có một sát na thất thần, có điều rất nhanh liền khôi phục lại. Diệp đại ca nói giỡn, Đông Nhi bổ liếu phong thái, không tính là giai nhân. Trầm Đông Nhi nói xong liền xoay người hướng về xe ngựa của chính mình đi đến, từ đầu tới đuôi trên mặt đều là hoàn toàn lạnh lẽo. Trầm Đông Nhi a Trầm Đông Nhi, nhân ra là được xưng vạn tỉnh công tử phong lôi đế quốc thiên tài số 1, mà ngươi tính là gì? Ngươi chỉ là một không lâu nhân thế số khổ người thôi, không muốn đi làm cái kia mịt mờ ngộng. Nha đầu ngốc, ngươi khổ, ta như thế nào sẽ không biết. Diệp Vô Thương lắc lắc đầu, khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Hy vọng nhị đệ có thể thuận lợi chữa khỏi ngươi đi, nếu không coi như là khai chiến ta cũng phải đem những người kia giết đến sạch sành sanh. Diệp Vô Thương trong mắt lệ khí lóe lên liền qua. A, thiếu gia ngươi đều cùng người xấu kia nói rồi. Lâm Tiêu cùng Mộ Vũ Nhu vị trí trong xe ngựa, Mộ Vũ Nhu nhìn Lâm Tiêu đầy mặt không rõ. Ừm, người xấu? Tại sao phải gọi hắn người xấu? Hắn còn không xấu a, cả ngày đều đi theo đẹp đẽ tỷ tỷ phía sau, ánh mắt kia tựa hồ là muốn đem người nhìn tấu tự, như vậy còn không gọi xấu a? Lâm Tiêu thấy buồn cười. Nha đầu này lo dịp người bên ngoài còn thật không dễ dàng lý giải. Vũ Nhu ngươi nghe ta nói, Diệp đại ca kỳ thực là người tốt, hơn nữa hiện tại ta cùng Diệp đại ca kết bái, ngươi sau đó cũng phải theo gọi đại ca, không được kêu người xấu, biết không? Lâm Tiêu như là giáo người bạn nhỏ bình thường dụ dỗ từng bước. Ồ, biết rồi. Mộ Vũ Nhu đối với Diệp Vô Thương ấn tượng tựa hồ đặc biệt không được, mãn không tình nguyện gật gật đầu. Lâm Tiêu nhìn Mộ Vũ Nhu, lần trước ý nghĩ lại một lần bính đi ra. Vũ Nhu, ta có việc nói cho ngươi. Hả? Cái gì a? Mộ Vũ Nhu điểm môi ba, sững sờ nhìn Lâm Tiêu. Nhìn Mộ Vũ Nhu dáng dấp khả ái, Lâm Tiêu bất giác đưa tay ra sờ sờ Mộ Vũ Nhu đầu nhỏ. Lần trước ta không phải đáp ứng rồi phải giúp gia gia ngươi báo thù mà, nhưng là hiện tại ta thay đổi chủ ý. Mộ Vũ Nhu cả người chấn động, nhìn Lâm Tiêu trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Lâm Tiêu đang chuẩn bị nói tiếp Mộ Vũ Nhu nhưng là ba một tiếng liền khóc lên. Ô, thiếu gia, có phải là Vũ Nhu làm gì sai chọc giận ngươi tất rồi? Ngươi nói cho Vũ Nhu a, Vũ Nhu sẽ cải. Ngươi đã đáp ứng Vũ Nhu. Vũ Nhu, Vũ Nhu, ta còn chưa nói hết đây. Lâm Tiêu hai tay đè lại Mộ Vũ Nhu vai, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nha đầu này làm sao như thế yêu thích khóc nhẹ. Mộ Vũ Nhu ngừng lại, đầy mặt nước mắt nhìn Lâm Tiêu, điềm đạm đáng yêu dáng dấp để Lâm Tiêu trong lòng tê dần. Ý của ta là, ta nghĩ để ngươi tự tay báo thù. Mộ Vũ Nhu há hốc miệng nhìn Lâm Tiêu. Nhưng là ta căn bản là không thể tu luyện a. Nếu như ta có biện pháp để ngươi có thể tu luyện đây. Lúc trước Lâm Tiêu tu luyện ngạo thần cựu quyết thì chính là dùng tử khí ở trong thân thể đánh ra một con đường, hoặc là nói chính là mở ra một cái tinh mạch. Sau khi tu luyện như ảnh tùy tính thì Lâm Tiêu đồng dạng là tự mình mở ra âm dương song mạch. Bởi vậy Mộ Vũ Nhu trời sinh tuyệt mạch đối với Lâm Tiêu tới nói cũng không phải là không có biện pháp, Lâm Tiêu có 8 phần 10 đem ta có thể giúp Mộ Vũ Nhu mở ra kinh mạch trên người. Từ lúc lần trước Mộ Vũ Nhu nhắc tới mình là trời sinh tuyệt mạch thì Lâm Tiêu liền muốn đến trợ giúp nàng mở ra kinh mạch bế tắc, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại vẫn là trưng cầu một hồi Mộ Vũ Nhu ý kiến, để bản thân nàng làm quyết định. Đối với Mộ Vũ Nhu, Lâm Tiêu không muốn có một tia ép buộc. Kỳ thực ở Lâm Tiêu trong lòng là hy vọng Mộ Vũ Nhu có thể tu luyện, cũng không phải Lâm Tiêu hy vọng Mộ Vũ Nhu sau này có thể giúp được chính mình cái gì, mà là bởi vì lo lắng. Lâm Tiêu trên người gánh vác gia tộc bị diệt nợ máu, gánh vác cường điệu trấn Lâm gia trọng trách. Ở cảm giác được áp lực đồng thời Lâm Tiêu cũng rõ ràng mình tùy thời tùy chỗ đều ở một tình cảnh phi thường nguy hiểm. Lúc trước đối với Lâm gia ra tay những người kia là sẽ không nhìn Lâm Tiêu từng bước một trưởng thành đến uy hiếp bọn họ mức độ, điểm này từ lần trước ở trên không ác chiến liền có thể thấy được. Lâm Tiêu hiện ở ngoài mặt chỉ có cấp thấp chiến tướng thực lực, có thể vì chém giết Lâm Tiêu, những người kia thậm chí ngay cả chiến vương đô phải tới. Bởi vậy có thể thấy bọn họ đối với Lâm Tiêu tất phải giết âm. Lâm Tiêu không biết mình tương lai sẽ là như thế nào, có điều Lâm Tiêu có thể xác định chính là chính mình trên con đường trưởng thành nhất định có rất nhiều nguy hiểm cùng cách trở. Mộ Vũ Nhu quá mức tiện lương cùng nhu nhược, nếu là có một ngày Lâm Tiêu xảy ra chuyện, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng Mộ Vũ Nhu sẽ đối mặt thế nào hoàn cảnh. Nghe xong Lâm Tiêu, Mộ Vũ Nhu cúi đầu rơi vào trầm tư. Một hồi lâu sau khi mới giơ lên đến, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Thiếu gia, ta quyết định, ta muốn tu luyện. Vũ Nhu, ngươi thật sự quyết định được rồi sao? Ta có thể dùng tử khí mở ra trên người ngươi tắc kinh mạch, nhưng là quá trình này sẽ rất thống. Nghĩ đến chính mình mở ra kinh mạch thì cái kia cố đau đớn, Lâm Tiêu lại có chút bận tâm lên, lo lắng Mộ Vũ Nhu không có cách nào chịu được loại kia khó có thể chịu được giàn vặt. Thiếu gia, Vũ Nhu không sợ thống, Vũ Nhu có thể. Mộ Vũ Nhu quật cường ngẩng đầu lên. Được, chờ chúng ta đến ám dạ trấn yên ổn, ta liền giúp ngươi mở ra kinh mạch trên người. Lâm Tiêu nhìn Mộ Vũ Nhu, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. http://vđvđvđ.cancucon, đẹp đẽ le lưới một cái, Mộ Vũ Nhu xốc lên bên cạnh xe ngựa vải mảnh, đem đầu dỗi ra xe ngựa nhìn phong cảnh phía ngoài. Mộ Vũ Nhu trên mặt vẻ mặt có một ít phức tạp. Từ buổi tối ngày hôm ấy Hồ Điệp Cốc nghe Lâm Tiêu nói thân thế của chính mình sau, Mộ Vũ Nhu liền rõ ràng Lâm Tiêu trên người gánh vác bao lớn trách nhiệm cùng áp lực. Chính vì như thế, Mộ Vũ Nhu trong lòng vẫn rất mâu thuẫn. Hay là bởi vì Lâm Tiêu là ngoại trừ cái kia sát hại ra ra nàng hung thủ ở ngoài chính mình tiếp xúc cái thứ nhất nam tử, cho tới nay Mộ Vũ Nhu đối với Lâm Tiêu đều có một loại không nói được ý lại. Mộ Vũ Nhu yêu thích ở tại Lâm Tiêu bên người cảm giác, yêu thích bị hắn ôm ấm áp, buổi tối ngày hôm ấy ở vách treo leo trên cây to y ôi tại Lâm Tiêu trong lồng ngực xem tinh tinh tình cảnh càng là Mộ Vũ Nhu trong lòng đẹp nhất hồi ức. Lâm Tiêu cóng lấy nàng ở trên vách đá dựng đứng leo lên thì, nhìn Lâm Tiêu khổ cực dáng dấp, Mộ Vũ Nhu trong lòng vừa là cảm động lại là oán hận. Nàng cảm động chính là Lâm Tiêu từ đầu đến cuối không có từ bỏ nàng, oán hận chính là chính mình vô dụng, chỉ sẽ trở thành Lâm Tiêu gánh nặng. Mộ Vũ Nhu một khắc đó thật sự rất hy vọng chính mình có thể cho Lâm Tiêu chia sẻ một ít áp lực. Mà khi cơ hội này thật sự đi tới thì, Mộ Vũ Nhu nhưng chần chờ. Nàng có chút sợ sệt chính mình có năng lực tự vệ sau, Lâm Tiêu liền không giống như trước kia như thế sủng nàng che chở nàng. Mãi đến tận nghĩ đến mấy ngày trước, Lâm Tiêu vì cứu nàng đưa nàng hộ vào trong ngực mạnh mẽ đã trúng chương hổ một trường sau, Mộ Vũ Nhu mới chính thức hạ quyết tâm. Thiếu gia, Vũ Nhu không muốn làm gánh nặng của ngươi, không muốn lại để ngươi vì là Vũ Nhu lo lắng. Mộ Vũ Nhu nhìn liên tục lui về phía sau cảnh sát, tuyệt khuôn mặt đẹp trên tràn ngập kiên định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 42, cuối cùng đã đến ám dạ tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần cửu quyết tác giả, cửu đại tiên liên tục mấy ngày sóc này để Lâm Tiêu cảm giác được vẻ bề ngoài, Mộ Vũ Nhu càng là cả ngày phờ phạc nhìn xe ngựa ở ngoài phong cảnh. Bởi vậy ở vén màn vải lên nhìn thấy ám dạ chấn cái kia nguy nga tường thành thì, Mộ Vũ Nhu nhanh chóng chui ra xe ngựa, một tiếng hoan hô liền hướng về tường thành chạy đi. Thiếu gia, thành này tường thật cao a. Mộ Vũ Nhu ngước đầu nhìn ám dạ chấn tường thành, không nhịn được phát sinh một tiếng cảm khái. Xác thực rất cao. Lâm Tiêu cũng là tán thành gật gật đầu. Vừa lúc xuống xe Lâm Tiêu nhìn thấy ám dạ chấn cao tới hơn 100 thước tường thành cũng là không nhịn được sửng sốt một chút. Ở Lâm Tiêu xem ra, ám dạ chấn cũng chính là một biên thủy chấn nhỏ, coi như là bởi vì đông đảo người mạo hiểm nguyên nhân trở nên đối lập phồn bình một điểm, có thể thành này tường cũng không đến nỗi làm cho lớn như vậy khí mới đúng, này đều có thể so sánh với thất tinh thành tường thành độ cao. Ha ha, có phải là kỳ quái hay không tại sao ám dạ chấn sẽ có như thế cao tường thành? Diệp Vô Thương cũng là chậm rãi đi lên. Vừa mới bắt đầu có một chút, hiện tại nghĩ rõ ràng. Lâm Tiêu nhìn Diệp Vô Thương khẽ mỉm cười. Ồ, vậy ngươi nói một chút xem, ta liền không tin mỗi sự kiện ngươi đều có thể phân tích ra. Diệp Vô Thương cố ý trêu ghẹo nói, tổng cộng nên có 3 điểm, 3 giờ. Cái nào 3 điểm, 3 giờ? Diệp Vô Thương nheo lại hai mắt. Thiên hai, nhân họa, ma thú. Lâm Tiêu nói xong đầy mặt mỉm cười nhìn Diệp Vô Thương. Ha ha ha. Nhị đệ nha nhị đệ, tâm trí của ngươi thật làm cho ta cái này làm đại ca không đất dùng thân a. Thiếu gia, các ngươi nói cái gì thiên thai nhân họa ma thú, ta làm sao không hiểu? Mộ Vũ Nhu nghe thấy Lâm Tiêu cùng Diệp Vô Thương đối thoại, có chút không hiểu hỏi. Thiên thai chỉ chính là báo cát. Lâm Tiêu vẫn không nói gì, Diệp Vô Thương liền mở miệng. Báo cát? Đó là cái gì? Chính là trong sa mạc báo tác a. Sa mạc là cái gì? Diệp Vô Thương há hốc miệng nói ra thoại. Mộ Vũ Nhu nhìn Diệp Vô Thương khinh thường xẹp xẹp miệng. Còn Phong Lôi Đế Quốc thiên tài số một đây, thoại đều nói không rõ ràng. Thiếu gia, người cho ta giảng. Ha ha ha. Nhìn Diệp Vô Thương ăn quả đắng, Lâm Tiêu cũng là một trận cười to, liền ngay cả không xa Trầm Đông Nhi đều là hé miệng cười khẽ lên. Diệp Vô Thương đầy mặt phiền muộn. Này rồi ạ, có thể trách ta sao? Liền sa mạc cũng không biết, ta chỗ nào biết đạo giải thích thế nào. Có điều Diệp Vô Thương đúng là đối với Mộ Vũ Nhu hiếu kỳ lên, này một đường đi tới Diệp Vô Thương tuy rằng không làm sao cùng Mộ Vũ Nhu trò chuyện, nhưng là từ lời nói của nàng cử chỉ có thể thấy được nàng tựa hồ là đối với một ít tối thứ căn bản đều là không biết gì cả. Cũng khó trách Diệp Vô Thương sẽ hiếu kỳ. Sa mạc cùng rừng rậm như thế, là một loại đặc thù hoàn cảnh vị trí, là bởi thiếu hụt cây cối. Lâm Tiêu phí hết đại kính mới cho Mộ Vũ Nhu giải thích rõ ràng cái gì gọi là sa mạc cùng báo cát. Bởi ám dạ chấn đồ vật hai mặt đều là sa mạc, bởi vậy thành này tưởng tác dụng thứ nhất chính là phòng ngừa báo cát tập kích. Nhìn Mộ Vũ Nhu đông nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, Lâm Tiêu cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra sau này có thể có dạy. Người kia họa đây. Mộ Vũ Nhu lại nghĩ đến Lâm Tiêu nói tới nhân họa, nghiêng đầu hỏi. Nhân họa chính là? Ta đến ta tới. Cái này ta đến. Lâm Tiêu mới vừa mở miệng, Diệp Vô Thương lại tiếp nhận câu chuyện, tựa hồ là muốn tìm về vừa nãy tử. Khắc khắc khắc. Diệp Vô Thương háng giọng một cái, thuận tiện ở trong lòng thu dọn lập tức tìm tử. Sau đó mới đầy mặt mỉm cười nhìn Mộ Vũ Nhu nói rằng, ám dạ chấn đồ vật hai bên đều là sa mạc, nhưng là xuyên qua phía tây sa mạc chính là Hoàng Sa Đế Quốc cương vực. Chúng ta mới vừa tới thì trải qua cái kia một cái rất dài hẻm núi tên là Trấn Bắc Hạp. Sở dĩ lấy danh tự này là bởi vì cái hạp cốc kia hai bên đều là cao không thể thành kéo dài bất tận vách núi treo leo, muốn đạt đến Phong Lôi Đế Quốc trung tâm cũng chỉ có thể từ Trấn Bắc Hạp xuyên qua. Bởi vậy nơi đó là một chỗ thiên nhiên hiểm địa, gọi là Trấn Bắc chính là chỉ nó tương đương với trấn thủ trụ Phong Lôi Đế Quốc mặt phía bắc. Cứ như vậy ám dạ trấn cũng đã biến thành Phong Lôi Đế Quốc bắc phương đệ nhất quân sự môn trấn. Nếu như cắt vàng quân đội của đế quốc chiếm lĩnh ám dạ trấn thì tương đương với thủ giữ Phong Lôi Đế Quốc mặt phía bắc kết hầu, vì lẽ đó này ám dạ trấn tưởng thành đệ nhị tác dụng lớn chính là phòng ngừa Hoàng Sa Đế Quốc xâm lấn, hiểu chưa? Diệp Vô Thương nói xong có chút đắc ý nhìn một chút Mộ Vũ Nhu. Lần này giải thích cú thanh rồi chứ đi. Thiếu gia, vẫn là ngươi tới nói đi. Mộ Vũ Nhu vẻ mặt mê mang để Diệp Vô Thương không nhịn được một lảo đảo. Giời ạ, như vậy vẫn không tính là rõ ràng. Liền ngay cả một bên Trầm Đông Nhi cũng kỳ quái nhìn một chút Mộ Vũ Nhu. Chẳng lẽ nha đầu này là cố ý chọc giận Diệp Vô Thương? Cũng khó trách Trầm Đông Nhi cùng Diệp Vô Thương không nghĩ ra, đối với quanh năm sinh sống ở Hồ Điệp Cốc Mộ Vũ Nhu tới nói, căn bản liền chiến tranh là cái gì cũng không biết. Liền chiến tranh cũng không biết như thế nào sẽ hiểu Diệp Vô Thương theo như lời nói. Lâm Tiêu lắc lắc đầu. Kỳ thực vừa Diệp đại ca đã nói tới rất rõ ràng, trước lúc này ta trước tiên kể cho ngươi một từ ngươi sẽ đã hiểu. Bất đắc dĩ Lâm Tiêu lại một lần cho Mộ Vũ Nhu giải thích cái gì gọi là chiến tranh, vì sao lại có chiến tranh, Mộ Vũ Nhu lúc này mới đăm chiêu gật gật đầu. Vậy ta hẳn phải biết ma thú là có ý gì? Lần này không đợi Lâm Tiêu giải thích, Mộ Vũ Nhu liền mở miệng nói rằng, nói một chút coi. Lâm Tiêu rất hứng thú nhìn Mộ Vũ Nhu. Vừa nghe thiếu gia từng nói, Nam Phương bên trong vùng rừng rậm kia có rất nhiều ma thú, nếu liền người sẽ bởi vì lợi ích mê hoặc mà phát động chiến tranh, cái kia không có trí khôn ma thú liền càng không cần phải nói. Tòa thành này tường tác dụng thứ ba, nên chính là phòng ngừa những ma thú kia đến tổn thương hại nhân loại. Thông minh. Lâm Tiêu nhìn Mộ Vũ Nhu tán thưởng gật gật đầu. Kỳ quái chính là lần này Mộ Vũ Nhu cũng không có bởi vì Lâm Tiêu tán thưởng mà cao hứng, trái lại có một tia phiền muộn cúi đầu. Làm sao Vũ Nhu? Lâm Tiêu có chút nghi ngờ hỏi. Không có gì. Mộ Vũ Nhu ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu. Ta chỉ là đang suy nghĩ. Ở Hồ Điệp Cốc thời điểm, ta chán ghét bốn phía vách treo leo đem ta nhốt tại cái kia một thế giới nhỏ nhỏ. Nhưng là ta sau khi đi ra mới phát hiện người bên ngoài thật sự thật kỳ quái, rõ ràng có thể cuộc sống tự do tự tại, nhưng chính mình dựng lên vách treo leo đóng lại chính mình. Cứ như vậy này thế giới bên ngoài cùng Hồ Điệp Cốc so với có cái gì khác nhau chớ? Chỉ có điều là một càng to lớn hơn tuyệt địa thôi. Mộ Vũ Nhu làm cho tất cả mọi người đều sững sờ ở đường trường. Thế giới bên ngoài chỉ có điều là một càng to lớn hơn tuyệt địa. Lâm Tiêu không nhịn được chậm chậm tự nói. Nhìn thấy Lâm Tiêu cùng Diệp Vô Thương chờ người sử sốt, Mộ Vũ Nhu có chút sợ sệt mở miệng, thiếu gia, có phải là Vũ Nhu? Lại nói nhầm. Lâm Tiêu chậm rãi lắc lắc đầu. Không, Vũ Nhu ngươi nói rất đúng. Thế giới bên ngoài xác thực là một càng to lớn hơn tuyệt địa. Lâm Tiêu có chút cưng chiều sờ sờ Mộ Vũ Nhu đầu nhỏ. Thế nhưng Vũ Nhu ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần tâm là tự do, chỉ cần tâm không có bị những này vách tường cản trở cách, thế giới bên ngoài chính là một chân chính tự do thế giới. Lại như là đối với Vũ Nhu ngươi tới nói, chỉ cần ngươi duy trì này một phần hồn nhiên, duy trì này một phần thiện lương, ngươi sẽ chân chính tự do, chân chính vui sướng, hiểu chưa? Lâm Tiêu để Mộ Vũ Nhu có chút như hiểu mà không hiểu, có điều hay là dùng lực gật gật đầu. Không nghĩ tới ta Diệp Vô Thương sống hai mươi mấy năm nhưng không có một không dành thế sự tiểu cô nương nhìn đấu triệt, cùng ta còn được người gọi là Phong Lôi Đế Quốc thiên tài số một. Thực sự là chuyện cười. Ha ha ha. Tựa hồ là bị Mộ Vũ Nhu kích thích đến giống như vậy, Diệp Vô Thương không nhịn được ngửa đầu cười to lên. Một hồi lâu sau khi Diệp Vô Thương mới ngừng lại, quay đầu nhìn Mộ Vũ Nhu. Vũ Nhu em gái, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta Diệp Vô Thương em gái ruột. Nếu ai dám thương tổn ngươi, coi như đổi tới chân trời góc biển ta Diệp Vô Thương cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi phải nhớ kỹ nhị để nói, duy trì này một phần hồn nhiên cùng thiện lương, không nên bị thế tục cái kia danh lợi ô nhiễm. Thông qua Mộ Vũ Nhu, Diệp Vô Thương mơ hồ biết Mộ Vũ Nhu đến từ một tuyệt địa, giờ mới hiểu được tại sao Mộ Vũ Nhu trước sẽ có cái kia kỳ quái biểu hiện. Đối với Mộ Vũ Nhu thiện lương, Diệp Vô Thương là đánh trong đáy lòng tán thưởng, bởi vậy mới mở miệng ưng thuận cái hứa hẹn này. Có thiếu gia ở mới sẽ không có người thương tổn ta đây. Có điều, hay là muốn cảm tạ ngươi, Diệp đại ca. Một tiếng Diệp đại ca nhất thời để Diệp Vô Thương cảm thấy cả người đều thoải mái. Ha ha ha. Đúng đúng đúng, có nhà ngươi thiếu gia ở không ai sẽ thương tổn ngươi, ngươi thẳng thắn gả cho nhà ngươi thiếu gia được rồi. Nhìn Mộ Vũ Nhu dáng dấp khả ái, Diệp Vô Thương không nhịn được trêu ghẹo. Người xấu? Ngươi cũng thật là người xấu. Ta sau đó đều không gọi ngươi Diệp đại ca. Một câu nói đem Mộ Vũ Nhu khiến cho đỏ cả mặt, dậm chân một cái chạy về xe ngựa đi tới. Ha ha ha. Diệp Vô Thương không nhịn được lại là một trận cười to. Lâm Tiêu bất đắc dĩ lườm một cái. Chúng ta vẫn là tiên tiến ám dạ trấn đi. Trầm Đông Nhi vẫn ở bên cạnh nghe ba người trò chuyện, giờ khắc này nhìn thấy dần dần sắc trời tối lại, rốt cục không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Lâm Tiêu cùng Diệp Vô Thương nghe vậy cũng là khẽ gật đầu. Lâm Thiếu Hiệp, ngươi cùng Vũ Nhu. Đông Nhi tiểu thư liền không muốn một cái một Lâm Thiếu Hiệp gọi ta, khiến cho ta rất khó chịu. Nhìn dáng dấp ta nên so với ngươi hơi lớn một chút, không ngại ta gọi ngươi Đông Nhi, ngươi gọi ta một tiếng Lâm Tiêu đại ca là được. Huống chi nói không chắc sau đó ta còn muốn đổi giọng gọi ngươi đại tẩu đây, như vậy một cái một Lâm Thiếu Hiệp đúng là khiến cho xa lạ. Lâm Tiêu không phải là chịu thiệt chủ, vừa bị Diệp Vô Thương chơi bừa, hiện tại vừa bận trả lại. http://vđvđvđ.com, Diệp Vô Thương khỏe miệng không nhịn được giật giật, lén lút chừng Lâm Tiêu một chút. Lâm Tiêu một lời nói để Trầm Đông Nhi mặt nhất thời trở nên như cái quả táo đỏ như thế. Có điều nàng đến cùng là gia tộc lớn đi ra con cháu, tuy rằng thẹn thùng nhưng không có như Mộ Vũ Nhu bình thường lập tức chạy đi. Hừ, cái kia Lâm đại ca cùng Vũ Nhu đến ám dạ trấn liền và ở chúng ta Đằng Long Thương hội được rồi. Cứ như vậy có thể cảm tạ Lâm đại ca trên đường xuất thủ cứu giúp, mà đến vậy có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trầm Đông Nhi để Lâm Tiêu âm thầm cười. Lâm Tiêu rõ ràng Trầm Đông Nhi mời chính mình vào ở Đằng Long Thương hội, chủ yếu nhất e sợ hay là bởi vì ngày đó Mộ Vũ Nhu câu nói kia. Có điều Lâm Tiêu nguyên bản cũng dự định yên ổn sau khi liền cho Trầm Đông Nhi trị liệu thân thể tật xấu, đã như thế vào ở Đằng Long Thương hội đúng là càng thêm thuận tiện. Vậy thì quấy rối. Trầm Đông Nhi trên mặt vui vẻ, quay về Lâm Tiêu cùng Diệp Vô Thương khẽ mỉm cười liền trở lại xe ngựa của chính mình. Nhi đệ, Đông Nhi sự liền phiền phức ngươi. Chờ đến Trầm Đông Nhi tiến vào xe ngựa, Diệp Vô Thương mới nhỏ giọng bay về Lâm Tiêu nói rằng: Đại ca lại theo ta như thế khách khí, ta có thể phải tức giận. Ha ha ha. Được, sau đó không khách khí với ngươi. Đi, huynh đệ chúng ta cùng đi nhìn truyền thuyết này bên trong ngọa hổ tàng long ám dạ chấn đến tột cùng là cái gì dáng dấp. Diệp Vô Thương hào hiệp một hồi, ôm Lâm Tiêu vai liền đồng thời hướng về nơi cửa thành đi đến. Nhìn cách đó không xa cửa thành, Lâm Tiêu trong lòng cũng là trở nên kích động. Ám dạ xâm lâm, ta Lâm Tiêu đến rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 43, xung đột tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần cửu quyết tác giả, cửu đại tiên làm Phong Lôi Bắc mới đệ nhất quân sự trọng trấn, ám dạ chấn lực lượng phòng vệ vẫn là rất mạnh mẽ. Điểm này từ cao to tường thành cùng cửa cái kia tinh thần chấn hương thủ vệ liền có thể thấy được. Có Đằng Long Thương hội tên gọi ở nơi đó bày, Lâm Tiêu đoàn người đúng là không mất bao công sức liền tiến vào ám dạ trong chấn. Đợi được chân chính bước vào ám dạ chấn, Lâm Tiêu nhìn cảnh tượng trước mắt không nhịn được lại là giật mình. Rộng rãi đường phố, chỉnh tề phong ốc, rộn rộn ràng ràng đám người. Ám Dạ trấn bất luận là chiếm diện tích vẫn là phồn hoa trình độ, đều không thua gì một phổ thông đại thành. Ám Dạ Sâm Lâm là người mạo hiểm thiên đường, càng là địa phương nguy hiểm kỳ ngộ cũng lại càng lớn. Không nói những cái khác, liền nói gần mấy trăm năm qua xuất hiện di tích viễn cổ thì có một nửa là ở Ám Dạ Sâm Lâm. Theo càng ngày càng nhiều người mạo hiểm tràn vào Ám Dạ trấn, khôn khéo thương nhân cũng ngửi được thương kỳ, đế quốc tam đại thương hội ở này Ám Dạ trấn đều có phân đường, cứ như vậy cũng thì càng thêm kéo Ám Dạ trấn phát triển. Nhìn Lâm Tiêu vẻ giật mình, Diệp Vô Thương mỉm cười giải thích. Hoa, thật là nhiều người a. Mộ Vũ Nhu nghe thấy xe ngựa ở ngoài thanh âm huyên náo, không nhịn được chui ra xe ngựa chạy đến Lâm Tiêu bên cạnh. Thiếu gia, nơi này chính là thành trấn a. Thật sự nói cho ngươi như thế có thật là nhiều người a. Còn có phòng của bọn họ đều tốt đại a, so với chúng ta ra đại thể. Những người này làm gì đứng ở đằng kia đều không đi a? Trước mặt bọn họ bãi chính là cái gì a? Mộ Vũ Nhu kéo Lâm Tiêu cánh tay, hương phấn riêu đến riêu đi, trong miệng không ngừng mà bốc lên đủ loại vấn đề. Lâm Tiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vũ Nhu a, ngươi lập tức hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, ta làm sao trả lời cho hết? Vậy ngươi cũng chậm chậm cho ta rằng a. Ừm. Vũ Nhu a, không bằng chúng ta trước tiên yên ổn, sau khi ta lại chậm rãi giảng cho ngươi nghe có được hay không? Lâm Tiêu cảm giác được có chút đau đầu. Hả, vậy cũng tốt. Ta cũng không tọa xe ngựa, ta cùng thiếu gia cùng đi. Mộ Vũ Nhu đối với chu vi đồ vật tràn ngập hứng thú, con mắt không ngừng mà đánh giá xung quanh. Bất đắc dĩ Lâm Tiêu cũng chỉ có thể gọi là tới một người đằng long thương hội đồng nghiệp ở phía trước dẫn đường, chính mình thì lại theo Mộ Vũ Nhu đồng thời, vừa đi một bên giải thích với nàng bên ngoài một ít phong tục nhân tình. Mộ Vũ Nhu mặc dù là một thân vải thô áo tang, nhưng là tuyệt khuôn mặt đẹp cùng hồn nhiên nụ cười vẫn như cũng là một đạo không cách nào lơ là phong cảnh tuyến. Hơn nữa ba người phía sau còn theo đằng long thương hội đoàn xe, cùng nhau đi tới đều là có người quay về Lâm Tiêu mấy người chỉ trỏ trỏ. Thiếu gia, tại sao những người kia nhìn chúng ta ánh mắt như thế kỳ quái a? Mộ Vũ Nhu có chút sợ sệt lôi kéo Lâm Tiêu góc áo. Ha ha ha. Bởi vì chúng ta Vũ Nhu dung mạo xinh đẹp, những người kia bị mê hoặc thôi. Diệp Vô Thương nhìn Mộ Vũ Nhu dáng dấp không nhịn được cười trêu nói. Người xấu chính là người xấu, nói chuyện luôn không cái chính kinh. Mộ Vũ Nhu sắc mặt khẽ biến thành hồng trường Diệp Vô Thương một chút. Yêu, đây mới thực sự là mỹ nhân a. So với Xuân Phong lâu những cô nương kia có thể đẹp đẽ có thêm. Một ngả ngớn âm thanh từ trong đám người truyền đến, Lâm Tiêu theo tiếng kêu nhìn lại liền nhìn thấy một hơn 20 tuổi người trẻ tuổi ở một đám người chen chúc dưới hướng về nhóm người mình đi tới. Người trẻ tuổi sắc mặt có chút tái nhợt, viền mắt hăm sâu, bước chân tùy tiện, vừa nhìn chính là túng dục quá độ kết quả. Người trẻ tuổi cũng không có phát hiện Lâm Tiêu cùng Diệp Vô Thương từ từ trở nên lạnh sắc mặt, con mắt trước sau nhìn chằm chằm Mộ Vũ Nhu khuôn mặt, bên trong tràn ngập nóng dục. Mộ Vũ Nhu có chút sợ sệt trốn đến Lâm Tiêu phía sau, song tay nắm lấy Lâm Tiêu áo bảo. Cô nương không cần phải sợ, tại Hạ Thiết Lang đoàn lính đánh thuê thiếu đoàn trưởng Thiết Tuấn, không biết cô nương phương danh, có từng hôn phối. Từ đầu tới đuôi Thiết Tuấn cũng không có đem Lâm Tiêu cùng Diệp Vô Thương nhìn ở trong mắt, cái này cũng là hắn trong ngày thường hoành hành bá đạo quen rồi duyên cớ. Dù sao ở sau người hắn còn có Thiết Lang đoàn lính đánh thuê làm hậu thuẫn. Lính đánh thuê là một loại nghề nghiệp đặc thù, nghiêm ngặt chiếm được nói lính đánh thuê chính là người mạo hiểm bên trong một loại. Cùng bình thường người mạo hiểm không giống chính là, lính đánh thuê là vì là lợi ích làm thuê ở người trợ giúp cố chủ tác chiến hoặc chấp hành những nhiệm vụ khác. Lính đánh thuê đang thi hành nhiệm vụ thì sẽ gặp phải các loại khó khăn, có lúc nhất định phải dựa vào cùng người khác trợ giúp lẫn nhau mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, đoàn lính đánh thuê liền bởi vậy sinh ra. Một ít tiểu nhân, nhỏ bé đoàn lính đánh thuê cũng là mấy chục người thậm chí mười mấy người, mà một ít đại lính đánh thuê thì lại có thể đạt đến mấy trăm người thậm chí hơn ngàn người. Bởi Ám Dạ trấn tới gần Ám Dạ Sâm Lâm, bởi vậy nơi này cũng thành phong lôi đế quốc lính đánh thuê nhiều nhất địa phương. Thiết Lang đoàn lính đánh thuê là Ám Dạ trấn trọng đại đoàn lính đánh thuê một trong, nhân số đạt đến hơn 1000 người, đoàn trưởng Thiết Phong càng là ở không phải trước đột phá đến chiến vương cảnh giới. Bởi vậy Thiết Lang đoàn lính đánh thuê ở này Ám Dạ trấn cũng coi như là một thế lực không nhỏ. Trầm Đông Nhi lần này đến Ám Dạ trấn trước đó cũng không có thông báo đẳng Long Thương hội ở chỗ này phân đường, bởi vậy cũng không có người ra nên tiếp. Thiết Tuấn nhìn thấy Lâm Tiêu là người, cũng chỉ có điều cho rằng là một phổ thông đội buôn mà thôi. Người chung quanh nhìn thấy Thiết Tuấn đi lên trước cũng không có cảm thấy ăn nhiều kinh. Thiết Tuấn trong ngày thường làm không ít bắt nạt đàn ông chồng bẹo đàn bà sự, Ám Dạ trấn người cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Đùng. Một tiếng vang dọn, Lâm Tiêu trở tay một bạt thai đánh vào Thiết Tuấn trên mặt. Người chung quanh lập tức sững sờ ở đường trường. Thiếu niên này lại dám động thủ đánh Thiết Tuấn. Hắn là lai lịch gì? Ngươi dám đánh ta? Thiết Tuấn bụng mặt đầy mặt tức giận nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Thiết Tuấn hộ vệ cũng là trong nháy mắt tiến lên bảo vệ Thiết Tuấn. Nơi nào đến chó điên, chạy đến trên đường cái đến động thủ. Lâm Tiêu trên mặt không có một tia vẻ mặt, lôi kéo Mộ Vũ Nhu tay đi về phía trước. Diệp Vô Thương cũng là có chút xem thường xẹp xẹp miệng. Đánh xong người liền muốn đi. Thiết Tuấn bên người một cái trung niên đại hán lắc mình che ở Lâm Tiêu trước người. Tránh ra. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn trung niên đại hán một chút. Ta không cho ngươi có thể. A. Hán tử trung niên lời còn chưa nói hết, liền giắc đến thân thể của chính mình về phía sau bay đi, sau đó tầng tầng té xuống đất. Lâm Tiêu rõ ràng ở trong tối dạ trấn loại này long xà hỗn tạp địa phương, diện đối với người khác hung hăng ngươi không muốn khuất phục cũng chỉ có thể hung hăng hơn hắn. Mọi người vây xem nhìn thấy Lâm Tiêu một quyền liền đem hán tử trung niên đánh ngã xuống đất, đều có chút ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Tiêu. Tuy rằng Lâm Tiêu có ra tay đánh lén hiểm nghi, có thể coi là như vậy cũng có thể nhìn ra Lâm Tiêu thân thủ bất phàm. Phải biết này hán tử trung niên nhưng là Thiết Phong chuyên môn phái tới bảo vệ con trai của hắn, có cấp cao chiến tướng thực lực. Con nhỏ tuổi thực lực nhưng là mạnh mẽ như thế, điều này làm cho bọn họ không khỏi đối với Lâm Tiêu đoàn người thân phận hiếu kỳ lên. Người muốn chết. Hán tử trung niên cũng không có được quá nặng tổn thương, nhưng là ở trước mặt nhiều người như vậy xấu mặt nhưng là để hắn nộ từ lòng sinh, vừa đứng dậy liền một quyền hướng về Lâm Tiêu đập tới. Nhìn thấy hán tử trung niên công kích, Diệp Vô Thương trên mặt lộ ra một tia xem thường. Từ mấy ngày trước Lâm Tiêu cùng Trương Hổ chiến đấu bên trong, Diệp Vô Thương liền nhìn ra Lâm Tiêu tuy rằng ở bề ngoài chỉ có cấp thấp chiến tướng tu vi, nhưng trên thực tế coi như là đối mặt cấp cao chiến tướng Lâm Tiêu cũng tuyệt đối có sức đánh một trận. Hán tử trung niên trên nắm tay quanh quẩn một luồng màu trắng tinh chiến khí, nhìn dáng dấp nên cũng là tu luyện một bộ quyền pháp chiến kỹ. Lâm Tiêu tay trái lôi kéo Mộ Vũ Nhu, chậm rãi đem tử khí vận đến lòng bàn tay phải, đợi đến hán tử trung niên nắm đấm cách Lâm Tiêu không đủ một mét thì Lâm Tiêu mới cấp tốc biến trưởng thành quyền, đối đầu hán tử trung niên đập tới nắm đấm. Ầm. Lâm Tiêu cùng hán tử trung niên nắm đấm tầng tầng va vào nhau. Hai người nắm đấm cũng không có lập tức tách ra, trái lại là liền ở cùng nhau. Màu trắng cùng màu tím đan xen chiến khí từ nắm đấm tương giao nơi hướng về hai bên tản đi, tia sáng chói mắt để người chung quanh cũng không nhịn được khép hở hai mắt lui về phía sau. Lâm Tiêu thuận lợi đem Mộ Vũ Nhu dẹp đi phía sau mình, đồng thời trong lòng khẽ động. Người đàn ông trung niên nhìn Lâm Tiêu đầy mặt khó mà tin nổi. Phải biết Lâm Tiêu nhìn qua nhưng là chỉ có cấp thấp chiến tướng tu vi, người đàn ông trung niên toàn lực một quyền lại cùng Lâm Tiêu tiện tay đánh ra một quyền không phân cao thấp, có thể nào để người đàn ông trung niên không kinh hãi. Nghĩ đến này, người đàn ông trung niên trong lòng không khỏi rút lui có trật tự. Hắn cùng vây xem những người kia ý nghĩ như thế, Lâm Tiêu còn nhỏ tuổi liền có thực lực như thế, nói vậy có bối cảnh không tầm thường. Người đàn ông trung niên chân phải lùi lại, đang muốn thu hồi nắm đấm lại đột nhiên hoàn toàn biến sắc. Ầm. Người đàn ông trung niên thân thể lại một lần bay về đằng sau tầng tầng té xuống đất. Phốc. Hán tử trung niên một ngụm máu tươi phun ra, giơ tay phải lên run run rẩy rẩy chỉ vào Lâm Tiêu. Muốn mở miệng nhưng là hai mắt một hắc bất tỉnh nhân sự. Người chung quanh nhìn một chút trong nháy mắt liền lại một lần bị đánh ngã xuống đất người đàn ông trung niên, lại nhìn một chút vẫn đứng tại chỗ Lâm Tiêu, giật mình đồng thời cũng có một tia cười trên sự đau khổ của người khác. Xem ra lần này này Thiết Tuấn là đá vào tấm sắt lên. Cùng cái kia người vây xem không giống, Diệp Vô Thương giờ khắc này nhưng là đầy mặt kinh ngạc. Vừa Lâm Tiêu đem người đàn ông trung niên đánh bay thời điểm, người vây xem hay là không có nhìn rõ ràng Lâm Tiêu ra tay, nhưng Diệp Vô Thương nhưng là từ đầu tới đuôi thấy rất rõ ràng. Ta cái này nhị đệ cũng thật là không đơn giản a. Diệp Vô Thương nhìn Lâm Tiêu trong mắt tràn đầy kính nể. http://vv.vv.vv.cạn.sucon, đồ vô dụng. Tiến lên. Đều cùng tiến lên. Đem cái kia nữ cho ta đoạt tới. Nhìn thấy trung niên đại hán bị đánh ngã xuống đất, Thiết Tuấn sắc mặt trở nên tái nhợt, Lâm Tiêu một cái tát kia để hắn tức giận đánh mất lý trí, hắn hiện tại chỉ muốn làm sao báo thù, làm sao cướp được cô gái đẹp kia. Người chung quanh nhìn về phía Thiết Tuấn ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Cũng thật là cái người ngu ngốc. Con nhỏ tuổi liền có thể 2-3 lần liền làm cũng một cấp cao chiến tướng, thiếu niên này bối cảnh có thể đơn giản sao? Dừng tay. Giữa lúc Thiết Tuấn những hộ vệ kia nhắm mắt chuẩn bị động thủ thì phía ngoài đoàn người truyền đến một tiếng hét lớn, lập tức một toàn thân áo đen hán tử trung niên càng qua đám người đứng Thiết Tuấn trước mặt. Hán tử trung niên so với Lâm Tiêu còn phải cao hơn một cái đầu, giữ lại râu quai hàm, xương gò má rất cao, ánh mắt lại là rất nhỏ, má bên trái có một cái vết sẹo, nhìn qua có chút dữ tợn. Thô lỗ thân hình tỏa ra một luồng lệ khí, vừa nhìn chính là quanh năm trà trộn vết đao nhân vật, là Thiết Phong. Trong đám người có người nhận ra Thiết Phong không nhịn được một tiếng thét kinh hãi. A, cha, ngươi đến rồi, quá tốt rồi. Tiểu tử này vừa. Thiết Phong phất phất tay ra hiệu Thiết Tuấn im miệng, lập tức quay đầu nhìn Lâm Tiêu, trên mặt che kín mây đen. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 44, Bưu Hán Hồng Nương Tử tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần cựu quyết tác giả, cựu đại tiên tại ám dạ chấn đánh ta Thiết Phong nhi tử, ngươi đây là ở hướng về ta Thiết Lang đoàn lính đánh thuê khiêu khích phải không? Thiết Phong nhìn Lâm Tiêu đầy mặt âm trầm nói. Thiết Phong cũng chỉ có Thiết Tuấn này một đứa con trai, bởi vậy từ nhỏ Thiết Phong liền đối với Thiết Tuấn sủng ái rất nhiều, mặc kệ chuyện gì đều theo Thiết Tuấn, cũng chính là bởi vì như vậy Thiết Tuấn tài nuôi thành ngang ngược ngông cuồng tính cách. Thiết Phong vừa nghe nói Thiết Tuấn ở chỗ này cùng người nổi lên xung đột, liền lập tức hướng về bên này tới rồi. Nhìn thấy Lâm Tiêu đem chính mình phái cho Thiết Tuấn hộ vệ đánh đổ thời điểm, Thiết Phong cũng là giật nảy cả mình. Cân nhắc đến còn lại cái kia mấy tên hộ vệ căn bản không thể là Lâm Tiêu đối thủ, đạo thủ cũng chỉ là tự rước lấy nhục, Thiết Phong lúc này mới đứng dậy. Liền hắn phế vật này, ta nguyên bản vẫn đúng là không muốn đánh, nhưng là miệng hắn không sạch sẽ, ta cũng chỉ có thể dạy dỗ hắn làm người như thế nào. Lâm Tiêu không ý kỵ tí nào cùng Thiết Phong đối diện. Phải biết Lâm Tiêu phía sau nhưng còn có Diệp Vô Thương đứng ở đằng kia, dựa vào Diệp Vô Thương chiến vương đỉnh cao tu vi, muốn thu thập vừa đột phá đến chiến vương Thiết Phong là dễ như ăn cháo. Được. Thiết Phong không những không giận mà còn cười. Lại chạy đến ám dạ trấn đến giúp ta Thiết Phong giáo nhi tử, ngươi muốn chết ta sẽ tắt thành ngươi. Thiết Phong toàn thân chiến khí di động, một cái màu đen đại đao trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Lao giả không kiếp, ta đẳng lòng thương hội người cũng là ngươi năng động. Thiết Phong đang muốn động thủ, một giọng nữ vang lên, tiếp theo một thân hồng bảo trung niên nữ tử lăng không hướng về trong đám người tới rồi, trong nháy mắt đứng Lâm Tiêu trước người. Trung niên nữ tử có một đôi mê người mắt phượng, da rẻ hơi hơi thô ráp, dáng vẻ tuy rằng không phải đặc biệt đẹp đẽ nhưng cũng tuyệt đối không khó coi. Làm cho người ta chú ý nhất chính là cái kia sóng lớn mãnh liệt bộ ngực, nhìn qua tựa hồ là muốn đem trước ngực quần áo cho căng nứt. Hồng nữ tử, là Đằng Long Thương hội Hồng nữ tử. Phía ngoài đoàn người lại là một tiếng thét kinh hãi. Nguyên lai thiếu niên kia là Đằng Long Thương hội người, nhìn dáng dấp còn hẳn là Đằng Long Thương hội tổng bộ người, chẳng trách thực lực như vậy tuyệt vời. Đúng đấy, xem ra hôm nay Thiết Lang đoàn lính đánh thuê là ăn người cầm thiệt thòi. Hồng nữ tử, ngươi có ý gì? Nhìn thấy Hồng Nương tử đương ở Lâm Tiêu trước người, Thiết Phong hơi thay đổi sắc mặt. Có ý gì? Ngươi có ý gì? Ta Đằng Long Thương hội người là ngươi nói giết liền có thể giết. vậy hắn đánh con trai của ta lại nên tính thế nào?
Là cái dám gì?
Đánh rồi thì thôi, ngươi Thiết Lang đoàn lính đánh thuê chẳng lẽ còn nhớ ta Đằng Long Thương hội người để ngươi cho đánh về đi không được?
Hồng Nương Tử dũng mãnh lời nói để Lâm Tiêu nhất thời đầy đầu hạt tuyến.
Ngươi. Thiết Phong nhìn Hồng Nương Tử mặt đỏ lên nhưng không nói ra được một câu.
Được. Chuyện ngày hôm nay ta Thiết Lang đoàn lính đánh thuê nhớ rồi.
Chúng ta đi.
Hồi lâu sau Thiết Phong mới oán hận lưu câu tiếp theo lời hung ác, lôi kéo Thiết Tuấn hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Thiết Lang đoàn lính đánh thuê tại Ám Dạ trấn tuy rằng xem như là không kém thế lực, nhưng là so với Đằng Long Thương hội đến nhưng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Trước tiên không nói Đằng Long Thương hội ở toàn bộ Phong Lôi Đế quốc đều có không nhỏ sức ảnh hưởng, vẻn vẹn là cái này Hồng Nương Tử Thiết Phong liền không phải là đối thủ. Phải biết Thiết Phong nhưng là vừa mới đột phá đến chiến vương, có thể Hồng Nương Tử nhưng đã sớm là cấp trung chiến vương thực lực.
Ha ha, ngươi chính là Lâm Thiếu Nhật đi.
Thiết Phong sau khi rời đi Hồng Nương Tử mới xoay đầu lại nhìn Lâm Tiêu. Nhìn Hồng Nương Tử đầy mặt mỉm cười, giả vờ ôn nhu dáng dấp, Lâm Tiêu chợt cảm thấy không còn gì để nói.
Này mặt cũng biến đổi quá nhanh chứ.
Người chung quanh cũng là hơi kinh ngạc nhìn Hồng Nương Tử, phải biết Hồng Nương Tử ở này Ám Dạ trấn nhưng là xương tên dũng mãnh, từ nàng vừa cùng Thiết Phong đối thoại liền có thể thấy được. Mọi người chưa từng gặp qua Hồng Nương Tử như thế ôn nhu quá.
Xem cái rắm,
đều cho lão nương lăn, 10 tức sau khi ai tờ mở còn vi ở chỗ này, lão nương đêm nay đốt nhà hắn nhà.
Hồng Nương Tử vừa dứt lời người chung quanh liền giải tán lập tức.
Lâm Tiêu lại là không còn gì để nói.
Ha ha.
Vừa đồng nghiệp đã đem các ngươi trên đường phát sinh sự nói với ta, cảm tạ Lâm Thiếu Hiệp cùng Diệp công tử trượng nghĩa giúp đỡ.
Nguyên lai ở mấy người vừa mới bắt đầu cùng Thiết Tuấn lên xung đột thời điểm, tọa ở phía sau trong xe ngựa Trầm Đông Nhi liền phái một tôi tớ đi Đằng Long Thương hội tại Ám Dạ trấn Vân Đường hướng về Hồng Nương Tử nói rõ tất cả, đương nhiên cũng bao quát Lâm Tiêu cùng Diệp Vô Thương trên đường cứu giúp sự tình.
Hồng Nương Tử nghe xong liền lập tức hướng về bên này tới rồi, lúc này mới phát sinh chuyện mới vừa rồi.
Tiền bối khách khí, chỉ là việc nhỏ mà thôi.
Lâm Tiêu nói xong Diệp Vô Thương cũng là tán thành gật gật đầu.
Hồng Di.
Một tiếng tràn ngập kinh hỉ âm thanh truyền đến, Trầm Đông Nhi nhanh chóng chạy tới nào vào Hồng Nương Tử trong lồng ngực.
Ôi, nhà chúng ta Đông Nhi đều lớn như vậy,
để Hồng Di ngắm nghĩa cẩn thận.
Hồng Nương Tử đỡ thẳng Trầm Đông Nhi thân thể, nhìn khuôn mặt của nàng, khắp khuôn mặt là nhu tình, nơi nào còn có vừa dũng manh răng rớp.
Ừm, không tồi không tồi, dài đến thật là thủy linh.
Không biết tương lai sẽ tiện nghi nhà ai công tử ca.
Hồng Nương Tử nói xong nhìn một chút Lâm Tiêu, lại nhìn một chút Diệp Vô Thương, đầy mặt ám muội.
Hồng Di, ngươi nói cái gì đó?
Ngươi đang nói linh tinh.
Ta không để ý tới ngươi.
Trầm Đông Nhi sắc mặt đỏ chót, ở Hồng Nương Tử trong lồng ngực cùng đến cùng đi làm nũng nói.
Được rồi, không đùa ngươi.
Lớn như vậy người còn như đứa bé như thế.
Hồng Nương Tử cưng chiều sờ sờ Trầm Đông Nhi đầu, nhìn Trầm Đông Nhi ánh mắt lại như là nhìn con gái của chính mình.
Được rồi, chúng ta về nhà trước đi thôi.
Diệp công tử cùng Lâm Thiếu Hiệp nếu như không chê cũng đi Đằng Long Thương hội ngồi một chút đi.
Chúng ta nơi này tuy rằng không thể so tổng bộ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không khó coi hai vị.
Ha ha ha.
Làm sao sẽ?
Chúng ta đang trên đường tới Đông Nhi tiểu thư cũng đã yêu mời chúng ta vào ở Đằng Long Thương hội, hẳn là chúng ta quấy rối mới đúng.
Diệp Vô Thương quay về Hồng Nương Tử chắp tay nói rằng,
người xấu,
ra mặt thật dày.
Đông Nhi tỷ tạ rõ ràng liền chỉ mời thiếu gia của chúng ta mới đúng, lúc nào mời ngươi?
Mộ Vũ Nhu thanh âm không lớn nhưng truyền vào mỗi người trong hai.
Ngậy, cái này,
kha kha kha.
Cái này,
Diệp Vô Thương có chút lúng túng sờ sờ đầu, Lâm Tiêu bật cười lắc lắc đầu, Trầm Đông Nhi cũng là hé miệng cười khẽ lên.
Ha ha ha,
thật đáng yêu cô nương,
dung mạo thật là xinh đẹp,
ân.
Ngực rất, cái mông cũng lớn, sinh nam hình ảnh.
Lâm Thiếu Hiệp có phúc lớn a.
Hồng Nương Tử ám muội nhìn một chút Lâm Tiêu cùng Mộ Vũ Nhu.
Mộ Vũ Nhu sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ chót, cúi đầu bất an thao túng chính mình góc áo.
Này rơi ạ cũng quá dũng manh đi.
Lâm Tiêu ha hốc miệng sững sờ ở đường trường.
Hồng Di,
ngươi nói nhăng gì đấy?
Chúng ta vẫn là đi về trước đi.
Trầm Đông Nhi vừa khôi phục sắc mặt lại một lần biến hồng.
Được,
trở lại.
Đi, về nhà.
Hồng Nương Tử nói xong liền ở mặt trước dẫn đường hướng về Đằng Long Thương hội đi đến.
Trầm Đông Nhi cũng không lại cưỡi xe ngựa, mà là đi theo Hồng Nương Tử bên cạnh kéo cánh tay của nàng, nhìn dáng dấp cùng Hồng Nương Tử cảm tình là thật sự không phải bình thường.
Một người đi trên đường nhìn thấy Hồng Nương Tử đều là chủ động lui qua một bên, nhìn ra Lâm Tiêu âm thầm lắc đầu.
Các người đi trước đi,
ta đi làm ít chuyện, chờ sau đó ta tự mình đi.
Đi tới trên đường Lâm Tiêu đột nhiên ngừng lại.
Ồ,
Lâm Thiếu Hiệp muốn làm chuyện gì?
Có muốn hay không ta dặn dò hạ nhân giúp ngươi làm?
Hồng Nương Tử hơi nghi hoặc một chút nhìn Lâm Tiêu.
Không cần, một điểm việc tư, ta rất nhanh sẽ quá khứ.
Hửm, vậy cũng tốt.
Lâm Thiếu Hiệp xong xuôi sự tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút liền có thể biết Đằng Long Thương hội vị trí.
Hồng Nương Tử cũng không dài dòng.
Thiếu gia, ta cùng ngươi đi.
Mộ Vũ Nhu không muốn cùng Lâm Tiêu tách ra, dù cho là một khắc cũng không muốn.
Không cần, ngươi trước tiên cùng này Đông Nhi tỷ tạ đồng thời trở lại, ta rất nhanh sẽ trở lại.
Ồ.
Lâm Tiêu sờ sờ Mộ Vũ Nhu đầu, xoay người hướng về lai lịch đi đến.
Nhìn Lâm Tiêu bóng lưng, Mộ Vũ Nhu bất giác bĩu môi ra.
Thiếu gia phải làm gì sự đây?
Tại sao không muốn ta theo? Lẽ nào thiếu gia cảm thấy ta là phiền phức?
Suy nghĩ lung tung, cô gái thiên tính.
Lúc này Lâm Tiêu không cách nào phòng trừng Mộ Vũ Nhu suy nghĩ trong lòng, nhìn trước mặt một đống lớn đồ vật Lâm Tiêu cảm giác tê cả da đầu.
Niệm nó,
nay đến tột cùng làm sao tuyển a?
Lâm Tiêu gãi đầu một cái, lần thứ nhất có một loại cảm giác vô lực.
Ngay ở Lâm Tiêu xoắn xuýt thời điểm, trong lúc vô tình thoáng nhìn nhưng là con mắt của nó trong nháy mắt lượn lên.
Trên mặt lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn, Lâm Tiêu hỏi vị trí, bước nhanh hướng về Đằng Long Thương hội đi đến.
mới vừa tới cửa Lâm Tiêu liền nhìn thấy Mộ Vũ Nhu bóng người. Chỉ thấy Mộ Vũ Nhu ngồi ở đằng Long Thương hội cửa trên bậc thang, cằm gối lên hai đầu gối, hai tay ôm lấy chân nhỏ, túi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Nghe thấy tiếng bước chân Mộ Vũ Nhu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Tiêu, chói chặt lông mày nhất thời giãn ra. "Thiếu gia, ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại rồi?" Mộ Vũ Nhu đứng dậy, mặt tươi cười địa đi tới Lâm Tiêu trước người. "Hừm, ngươi ngồi làm gì? Làm sao không đi vào?" Lâm Tiêu hơi nghi hoặc một chút nhìn Mộ Vũ Nhu. "Ta đi vào lại đi ra, ta nghĩ ở chỗ này chờ thiếu gia." Lâm Tiêu trong lòng mềm nhũn. http://vv.vv.vv.cansucon, nhà đầu đốc. Thiếu gia cũng sẽ không ném, đi, đi vào. Cảm giác được một mảnh mềm mại cùng non mềm, Lâm Tiêu lôi kéo Mộ Vũ Nhu tay hướng về trong cửa chính đi đến. Mộ Vũ Nhu có chút ngượng ngùng cúi đầu, có điều vẫn là tùy ý Lâm Tiêu lôi kéo nàng tay nhỏ. Tuy rằng nơi này chỉ là đằng Long Thương hội một phân đường, thế nhưng diện tích nhưng là không nhỏ. Ở nha hoàn dẫn dắt đi, Lâm Tiêu cùng Mộ Vũ Nhu đi rồi tiếp cận một phút thời gian mới đến Hồng Nương Tử sắp xếp cho bọn họ ở lại tiểu viện. Cùng Lâm Tiêu ở Lạc Hà Thành ở lại tiểu viện tương tự, Hồng Nương Tử sắp xếp cho Lâm Tiêu cùng Mộ Vũ Nhu ở lại tiểu viện cùng sân vuông tương tự. Tiến vào tường vây sau khi liền có một gian trọng đại gian phòng, ở căn phòng này hai bên còn có hai gian đối lập khá nhỏ phòng khách. Bên trong khu nhà nhỏ có một cái vòng tròn hình ao nước nhỏ, chu vi sinh trưởng một ít không biết tên bỏ phí. Phía bên phải có một gốc cây ba người ôm hết đại thụ, dưới cây đại thụ là một tấm bàn đá cùng mấy cái ghế đá. Khoảng cách bàn đá cách đó không xa còn có một bàn đu dây cùng một mảng nhỏ mặt cỏ. Toàn bộ sân ú tính nhã trí, không theo cách cũ. Lâm Tiêu âm thầm gật gật đầu, Mộ Vũ Nhu cũng là có chút mừng rỡ đánh giá chu vi. "Thiếu gia, ta muốn bên phải gian phòng này, như vậy ta nghĩ đãng bàn đu dây thời điểm chỉ cần ra ngoài đi vài bước là có thể." Mộ Vũ Nhu đẹp đẽ địa le lưỡi một cái, mới vừa muốn đi xem trong phòng là hình dáng gì, lại bị Lâm Tiêu cho kéo. "Vũ Nhu, cái này cho ngươi." Mộ Vũ Nhu xoay người, nụ cười trên mặt dần dần biến mất không còn tăm hơi, biểu hiện cũng từ từ trở nên dại ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 45, trị liệu chuẩn bị tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần cựu quyết tác giả, cựu đại tiên Lâm Tiêu trong tay cầm một cái không có tay quần dài, váy lấy màu trắng làm chủ điều, trên bả vai thêu hai đóa tiểu lục hoa, bên hông vẫn xứng một cái màu vàng nhạt sợi tơ, độ dài ước chừng đến đầu gối dưới một điểm, vải vóc nhưng là quý tộc tiểu thư yêu tha thiết tơ lụa. "Thiếu gia, ngươi ngày hôm nay chính là đi mua cho ta này điều váy đi tới sao?" Mộ Vũ Nhu con mắt có chút ướt át nhìn Lâm Tiêu, tiếng nói cũng có một chút run rẩy. "Hừm, ngươi luôn không khả năng vẫn ăn mặc cái này áo tăng đi." Lâm Tiêu còn nhớ Mộ Vũ Nhu lần thứ nhất nhìn thấy Trầm Đông Nhi thì cái kia ánh mắt hâm mộ, bởi vậy ở tiến vào ám dạ trấn sau đó liền vẫn chú ý chu vi có hay không tiệm bán quần áo. Mộ Vũ Nhu muốn nói cái gì nhưng nói không ra lời, chỉ là có chút sững sờ nhìn Lâm Tiêu. "Được rồi, nhanh lên một chút đi đi vào thay đổi thử xem, nhìn có thích hợp hay không." "Đúng rồi, nơi này còn có mấy đôi hải." Lâm Tiêu có chút lòng chua xót nhìn Mộ Vũ Nhu, lại từ chiếc nhận chứa đồ bên trong lấy ra mấy đôi màu sắc khác nhau giày theo đến. Chỉ có điều là một cái phổ thông váy nhưng mang cho Mộ Vũ Nhu lớn như vậy chấn động. Mười mấy năm qua thời gian, Mộ Vũ Nhu trong lòng cô quặn có thể tưởng tượng được. "Ừm." Mộ Vũ Nhu cẩn thận từng ly từng tí một từ Lâm Tiêu trong tay tiếp nhận quần trắng, xoay người chạy hướng về tiểu viện phía bên phải phòng khách. Vừa tới cửa rồi lại bẻ đi trở về. "Thiếu gia, ngươi trước tiên đi tìm Diệp đại ca bọn họ đi, ta chờ đợi tìm ngươi." Nhìn Lâm Tiêu trên mặt lộ ra nghi hoặc, Mộ Vũ Nhu sắc mặt khẽ biến thành hồng cúi đầu. Ta nghĩ tắm trước." Mộ Vũ Nhu âm thanh so với mũi còn nhỏ. "Ừm, vậy cũng tốt." Lâm Tiêu lúng túng sờ sờ mũi, xoay người ra tiểu viện. Mộ Vũ Nhu hai tay nâng quần dài, đặt ở chóp mũi khinh khiếu, trong mắt tràn đầy hạnh phúc cùng mê ly. "Nhị đệ, ta chính muốn đi tìm ngươi đây." Lâm Tiêu vừa mới đi ra tiểu viện không xa, Diệp Vô Thương bóng người liền xuất hiện ở phía trước. "Là liên quan với Đông Nhi sự chứ?" Lâm Tiêu ánh mắt có chút cân nhắc. "Khà khà, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa?" "Gần đủ rồi, tối hôm nay là có thể bắt đầu rồi." "Nhanh như vậy? Không cần nhiều chuẩn bị một chút sao?" Diệp Vô Thương có chút không xác định hỏi. "Không cần." Nhìn thấy Diệp Vô Thương có chút bận tâm vẻ mặt, Lâm Tiêu vô bờ vai của hắn. "Ngươi cứ yên tâm đi đại ca, ta sẽ không nắm tương lai đại tẩu sinh mệnh đùa giỡn. Có điều ngươi đúng là có thể trước tiên mang ta đi nhìn Đông Nhi, có một số việc ta cần nói rõ với nàng một hồi." "Được." "Đông Nhi vẫn ở đại sảnh cùng Hồng Nương tử tán gẫu, chúng ta cùng đi." Diệp Vô Thương vừa nói một bên lôi kéo Lâm Tiêu hướng phía trước đi đến, cái kia sốt ruột dáng dấp chỉ nhìn ra Lâm Tiêu âm thầm cười. "Khi còn bé ngươi thật sự quá nghịch ngợm, lần thứ nhất ôm ngươi liền liệu ta một thân, khiến cho ta không nhịn được ở ngươi cái kia cái mông nhỏ tàn nhẫn mà bấm một cái." Lâm Tiêu cùng Diệp Vô Thương vừa nhảy vào phòng khách cửa lớn, liền nghe Hồng Nương tử cái kia rung manh âm thanh. Trầm Đông Nhi đang cùng Hồng Nương tử anh ngồi cùng một chỗ nói nàng khi còn bé chuyện lý thú, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Tiêu cùng Diệp Vô Thương, Trầm Đông Nhi nhất thời đỏ cả mặt. "Này Hồng Di cũng thật đúng, câu nói như thế này làm gì lúc này lấy ra nói." Diệp Vô Thương nghe thấy Hồng Nương tử, một đôi mắt không tự chủ được hướng về Trầm Đông Nhi cái mông nhìn lại, khiến cho Trầm Đông Nhi mặt đỏ đến càng thêm lợi hại, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. "Lâm thiếu hiệp đối với nơi ở còn hài lòng không?" "Không hài lòng ta người cho ngươi đổi một gian sân." Hồng Nương tử cũng là có chút lúng túng cười cợt, lập tức rời đi đề tài. "Phi thường hài lòng, ta tạ tiền bối dốc lòng sắp xếp." Lâm Tiêu cũng là lễ phép gật gật đầu. "Ai nha, ta cũng không gọi ngươi Lâm thiếu hiệp, tiêu khó chịu. Ngươi cũng đừng một cái một tiền bối. Ta liền vậy già lên mặt gọi ngươi một thân tiểu tiêu, ngươi nếu như không chê, hãy cùng Đông Nhi như thế gọi ta Hồng Di được rồi." "Hồng Di?" Hồng Nương tử ngày hôm nay đã tiếp cận 50 tuổi, Lâm Tiêu gọi nàng một tiếng Hồng Di cũng không phải chịu thiệt. "Ừm." ta liền yêu thích với các ngươi người trẻ tuổi giao thiệp với, thẳng thắn dứt khoát, không một chút nào kéo dài. Hồng Nương Tử nói xong nhìn một chút Lâm Tiêu lại nhìn một chút Diệp Vô Thương. Hai người này thiếu niên đều là khó gặp thanh niên tuấn kiệt, cùng Đông Nhi đúng là xứng đôi rất. Hai người này thật giống đều đối với Đông Nhi có chút ý nghĩa, chỉ là không biết Đông Nhi yêu thích ai. Có điều, này Diệp Vô Thương danh tiếng tựa hồ không phải rất tốt a. Hồng Nương Tử ám muội ánh mắt ở ba người trên người vòng tới vòng lui, một đoạn xúc động lòng người tình tay ba ở trong lòng của nàng chậm rãi thành hình. Hồng Di, ngươi nghĩ gì thế? Ba người tuy không biết Hồng Nương Tử suy nghĩ, có thể nàng ám muội ánh mắt lại làm cho Trầm Đông Nhi có chút chột dạ.
A, không, không cái gì. Đúng rồi, Tiểu Tiêu còn có Tiểu Diệp Tử, các ngươi lại đây là có chuyện gì sao?
Tiểu Diệp Tử là Hồng Nương Tử đang trên đường trở về cho Diệp Vô Thương định ra xưng hô, đối với này Diệp Vô Thương tuy rằng che kín nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngầm thừa nhận. Kỳ thực, ta là tới cùng Đông Nhi nói một chút bệnh tình của nàng. Lâm Tiêu không có quanh co lòng vòng. Trầm Đông Nhi lập tức sửng sốt. Hồng Nương Tử nhưng là thân thể chấn động, há to miệng. Còn Diệp Vô Thương đúng là không có vẻ mặt gì. Một hồi lâu sau khi, Hồng Nương Tử đột nhiên xoay người nắm chặt rồi Trầm Đông Nhi thủ đoạn, một luồng nhu hòa chiến khí từ Hồng Nương Tử lòng bàn tay chậm rãi tràn vào Trầm Đông Nhi thân thể. Hồng Nương Tử hơi híp cả mắt, lông mày càng chíu càng chặt. Xảy ra chuyện gì? Ta rõ ràng cảm giác được Đông Nhi thân thể không có gì lớn tật xấu, nhưng là nàng nội phủ nhưng thật giống như gặp phải rất nghiêm trọng phá hoại. Đông Nhi, ngươi đến cùng sinh bệnh gì? Hồng Nương Tử khắp khuôn mặt là lo lắng. Hồng Nương Tử là một đứa cô nhi, lúc còn rất nhỏ liền bị Trầm Đông Nhi ra ra thu dưỡng. Hồng Nương Tử đã quên chính mình bản mệnh tên gì, nhưng nàng nhưng vẫn nhớ Thẩm gia đối với nàng có vũ tình. Hồng Nương Tử sở dĩ đến nhanh 50 tuổi vẫn không có lập gia đình, cũng là bởi vì nàng đã từng xin thề sẽ cả đời ở lại Thẩm gia để báo đáp Thẩm lão gia tử công ơn nuôi dưỡng. Trầm Đông Nhi mẫu thân ở sinh nàng thì liền khó sinh tại thế, cho tới nay Hồng Nương Tử đều đem Trầm Đông Nhi xem là nữ nhi ruột thịt của mình đến xem chờ. Ở Trầm Đông Nhi 5 tuổi thời điểm, Hồng Nương Tử bị Thẩm lão gia tử phái đến ám dạ trấn tới quản lý bên này phân hội, bởi vậy mới cùng Trầm Đông Nhi tách ra. Vừa mới bắt đầu mấy năm Hồng Nương Tử đúng là sẽ thường thường về đi xem, nhưng là sau đó sự tình càng ngày càng nhiều, nàng cũng càng ngày càng bận rộn, vội vàng đã sắp thời gian 3 năm không có nhìn thấy Trầm Đông Nhi. Nói mau a, nhanh nói cho gì? Nhìn thấy Trầm Đông Nhi cắn chặt môi, Hồng Nương Tử lo lắng đến lay động này Trầm Đông Nhi thân thể. Trầm Đông Nhi nhìn một chút Diệp Vô Thương cùng Lâm Tiêu, lại nhìn một chút Hồng Nương Tử, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Gần như là một năm trước đi. Buổi sáng hôm đó ta đột nhiên cảm thấy khắp toàn thân đau đớn khó nhịn, thật giống có vạn ngàn sâu ở trong thân thể của ta cắn xé. Cha cùng gia gia thấy thế liền lập tức tìm đến thương hội vài tên đại phu đến cho ta trị liệu, có thể sau đó thu được kết quả là. Kết quả là cái gì? Nói a. Nhìn Trầm Đông Nhi ngừng lại, Hồng Nương Tử lại là sốt ruột đến hỏi. Nói ta bị một loại quái bệnh, bọn họ cũng không biết nguồn bệnh là cái gì, chỉ là phòng trường bệnh này đã giấu ở trong thân thể ta 10 năm lâu dài. Trầm Đông Nhi nói xong có chút nghĩ mà sợ cúi đầu. Còn có một chút nàng không có nói, vậy thì là ở buổi sáng hôm đó sau khi, nàng thường thường sẽ thỉnh thoảng phát bệnh, mỗi lần phát bệnh thì đau đớn cũng càng ngày càng lợi hại. Đến gần nhất khoảng thời gian này, Trầm Đông Nhi trên căn bản mỗi tháng đều sẽ phát 2 lần bệnh, nghĩ đến loại kia đau đớn, Trầm Đông Nhi trong mắt không cảm thấy nổi lên nước mắt. Trầm Đông Nhi cũng không phải là không có nghĩ tới tìm cái yên tĩnh góc kết thúc tính mạng của chính mình, nhưng là mỗi lần nghĩ đến cha của chính mình cùng ra ra, Trầm Đông Nhi liền đều là tàn nhẫn không xuống tâm đến. Lang băm. Tờ mờ một đám lang băm. Đang long thương hội dưỡng bọn họ có ích lợi gì? Hồng Nương Tử một trưởng bố ở ghế dựa trên tay vịn nhất thời hóa thành nát tan. Không trách bọn họ. Rất nhiều đại phu đều cho ta xem qua, nhưng là đều nói không tìm được một bệnh. Muốn trách, liền chỉ có thể trách Đông Nhi số khổ. Trầm Đông Nhi nước mắt bất giác bên trong chảy xuống, là một người 15, 16 tuổi thiếu nữ, tất cả những thứ này nguyên bản liền không phải nàng có thể chịu được. Hồng Nương Tử đưa tay ra phất đi Trầm Đông Nhi lệ trên mặt, tràn đầy thương tiếc đưa nàng ủng tiến vào trong lòng ngực. Đông Nhi không sợ, có Hồng Di ở đây. Hồng Di nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi. Hồng Nương Tử cũng là viền mắt đỏ lên, nhẹ nhàng xoa xoa Trầm Đông Nhi đầu. Kỳ thực sự tình không tưởng tượng bên trong hỏng bét như vậy. Nhìn ôm nhau cùng nhau hai người, Lâm Tiêu không nhịn được mở miệng nói rằng. Nghe thấy Lâm Tiêu âm thanh, Trầm Đông Nhi cùng Hồng Nương Tử con mắt không hẹn mà cùng sáng ngời. Đúng vậy, làm sao đem Vũ Nhu cô nương quên đi? Đây là Trầm Đông Nhi ý nghĩ trong lòng. Tiểu Tiêu ngươi vừa nói là đến đòi luận Đông Nhi bệnh tình, lẽ nào ngươi có biện pháp chữa khỏi Đông Nhi? Hồng Nương Tử không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, hơi rung động thân thể nói rồi trong lòng nàng căng thẳng. Trầm Đông Nhi cũng là đầy mặt chờ mong nhìn Lâm Tiêu, chỉ có Diệp Vô Thương từ đầu tới cuối đều không có quá nhiều kinh ngạc. Bất kể là Trầm Đông Nhi bệnh tình, vẫn là Lâm Tiêu có thể trị liệu sự thực, hắn từ đầu tới đuôi đều biết rõ rõ ràng ràng. Ừm, biện pháp xác thực là có điều trị liệu quá trình cần đại ca ta trợ giúp. Lâm Tiêu nói xong quay đầu nhìn một chút Diệp Vô Thương. Ha ha ha, ta tự nhiên là không thành vấn đề. Ta cũng hy vọng Đông Nhi có thể sớm ngày khôi phục, nàng sinh bệnh ta nhưng là cũng theo đau lòng à. Diệp Vô Thương nói xong nhìn chằm chằm Trầm Đông Nhi khuôn mặt, trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý. http://vedutvedutvedut.com Trầm Đông Nhi trong lòng khẽ run lên, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Vốn cho là chính mình đem không còn sống lâu trên đời, nhưng là Lâm Tiêu lại làm cho Trầm Đông Nhi trong lòng một lần nữa tràn ngập hy vọng, đối với vốn cho là không thể có kết quả cảm tình cũng bắt đầu có ảo tưởng. Ha ha ha, cái kia là không sao. Đúng rồi, Tiểu Tiêu ngươi cần một vài thứ chỉ để ý mở miệng. Còn có chính là ngươi lúc nào có thể bắt đầu cho Đông Nhi trị liệu. Hồng Nương Tử hận không thể Lâm Tiêu lập tức bắt đầu cho Trầm Đông Nhi chữa bệnh, nàng thực sự là không hy vọng Trầm Đông Nhi tiếp tục chịu đến ốm đau dằn vặt. thứ cần thiết mà. Cần đại lượng hồi khí loại đan dược, còn có chính là một tuyệt đối sẽ không bị quấy rầy hoàn cảnh. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, Lâm Tiêu đã từ Mộ Vũ Nhu cho ấy biết rồi trị liệu Trầm Đông Nhi cụ thể phương pháp, căn cứ Mộ Vũ Nhu nói tới trị liệu thời gian cần chừng 7 ngày, ở trị liệu trong quá trình không thể nhận đến ngoại giới quấy rối, đồng thời còn cần hùng hồn chiến khí làm hậu thuẫn, bởi vậy Lâm Tiêu mới để Hồng Nương tử giúp mình chuẩn bị kỹ càng hồi khí đan dược. Còn Lâm Tiêu chính mình đan dược, đó là hắn giữ lại rèn luyện dùng. Luôn không khả năng giúp người khác chữa bệnh chỗ tốt không mò đến chính mình còn cấp lại đi. Hồng Nương tử tuy rằng kỳ quái vì là chữa bệnh gì sẽ dùng đến hồi khí đan dược, có điều vẫn còn có chút hiểu rõ gật gật đầu. Thiếu gia, Hồng Nương tử đang chuẩn bị tiếp tục hỏi rõ một ít chi tiết nhỏ, một cái thanh âm ôn nhu từ cửa truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, trong sảnh bốn người cũng không khỏi lăng ở đứng trường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 46, không một dạng Mộ Vũ Nhu tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần cựu quyết tác giả, cựu đại tiên Mộ Vũ Nhu hai tay hồ nắm thả ở trước người, đứng cửa có chút chờ mong nhìn Lâm Tiêu. Một bộ quần trắng bao lấy mê người dáng người nhưng lõa lộ ra trắng như tuyết hai tay, còn chưa phơi khô tóc dài triển thành một bó, từ vai phải rủ xuống tới eo nhỏ. Quần trắng cổ áo không cao nhưng vừa vặn chặn lại rồi trước ngực he, tiên cường bộ ngực mềm dưới một cái màu vàng nhạt sợi tơ hoàn mỹ triển lộ ra eo người tinh tế. Quần trắng che lại đầu gối lộ ra một đoạn trắng non chất nhỏ, một đôi đồng dạng là màu trắng tinh dày thêu bao lấy khéo léo chân ngọc. Thanh thuần tuyệt khuôn mặt đẹp trang bị thuần trắng quần dài, Mộ Vũ Nhu thoáng như họa bên trong đi ra tiên tử giống như mộng ảo mê người. Liền ngay cả đều là nữ nhân Trầm Đông Nhi cùng Hồng Nương tử đều trong lúc nhất thời lặng tại chỗ. Kinh la cây quạt nhỏ bạch lan hoa, eo nhỏ nhắn thắt lưng ngọc vũ thiên xa, nghi là tiên nữ hạ phàm đến, ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười thắng tinh hoa. Nhìn Mộ Vũ Nhu tuyệt mỹ bóng người, Lâm Tiêu không nhịn được nhớ tới kiếp trước nghe qua này vài câu thơ đến. Nghe được Lâm Tiêu trong miệng câu thơ, nhìn thấy hắn cái kia mê say ánh mắt, Mộ Vũ Nhu trên mặt hiện lên một vệt đỏ bừng, nhưng trong ánh mắt nhưng có một tia không che giấu nổi ý cười. Ha ha ha, không nghĩ tới nhị đệ còn có tài học như thế, ngươi cho ta kinh hỉ là càng ngày càng nhiều. Diệp Vô Thương không có hỏi qua Lâm Tiêu gia thế, đối với Lâm Tiêu quá khứ cũng là không biết gì cả. Theo hiểu rõ sâu sắc thêm, trong lòng hắn đối với Lâm Tiêu cũng là càng ngày càng hiếu kỳ. Thật là đẹp mắt. Chẳng trách Vũ Nhu ngươi không chịu trang phục chính mình, xem ra là sợ trang phục sau khi sẽ mê chết người à. Trầm Đông Nhi đi lên phía trước kéo lại Mộ Vũ Nhu cánh tay, trong ánh mắt có ước ao, có kinh diễm, nhưng không có một tia đố kỵ. Mộ Vũ Nhu hồn nhiên cùng Nhu nhược nguyên bản cũng rất khó khiến người ta đối với nàng sinh ra đố kỵ tâm đến. Cũng không biết tiểu tiêu ngươi từ đâu nhi đảo trở về như thế một tuyệt thế mỹ nhân. Cha cha sách. Này khuôn mặt mỹ. Này tay nhỏ nhu. Này eo tế. Này ngực ướt lên. Cái mông này. Hồng Di, chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút về Đông Nhi bệnh tình đi. Nhìn thấy Hồng Nương tử có càng nói càng thái quá xu thế, Lâm Tiêu mau mau đánh gãy nàng, miễn cho một lúc lại bính ra một câu dị sinh nam hình ảnh đến. Vừa nhắc tới Trầm Đông Nhi bệnh tình, Hồng Nương tử quả nhiên yên tĩnh lại. Vũ Nhu lại đây, ngươi đến cho đại gia nói một chút. Lâm Tiêu quay về Mộ Vũ Nhu vẫy vây tay. Ồ. Mộ Vũ Nhu ngoan ngoãn đi tới, đứng Lâm Tiêu bên cạnh. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía Mộ Vũ Nhu, chờ nàng mở miệng. Mộ Vũ Nhu ngượng ngùng mím mím miệng, cúi đầu. Vũ Nhu, nói a. Nhìn thấy Mộ Vũ Nhu không có một chút nào muốn ý lên tiếng, Lâm Tiêu không nhịn được dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng một cái nàng. A. Mộ Vũ Nhu thân thể run lên, lập tức có chút mê man mà nhìn Lâm Tiêu. Nói cái gì? Lâm Tiêu có chút bất đắc dĩ lừa một cái. Nha đầu này, có lúc thông minh lanh lợi, có lúc rồi lại là buồn đáng yêu. Nói một chút Đông Nhi bệnh tình. Thiếu gia ngươi không phải không cho ta nói ra mà. Mộ Vũ Nhu càng thêm mê man. Khắc khắc cục. Này cô nàng chết dầm kia, đều là như thế không nhãn lực tính. Ừm. Cái kia cái gì? Khi đó chúng ta cùng Đông Nhi không phải không quen mà, hiện tại có thể nói. Ngươi liền nói một chút coi đi. Đối mặt Trầm Đông Nhi cùng Diệp Vô Thương cái kia thì ra là như vậy ánh mắt, Lâm Tiêu cảm thấy trên mặt có bắn tiện năng. Ồ. Mộ Vũ Nhu lúc này mới gật gật đầu, nhìn về phía Trầm Đông Nhi ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc cùng chăm chú lên. Biến hóa tế nhị để Lâm Tiêu giật mình. Đông Nhi tiểu thư bao lớn? Mộ Vũ Nhu câu nói đầu tiên để phòng khách mấy người có chút không tìm được manh mối. Nửa năm trước mãn 16 tuổi. Trầm Đông Nhi tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn là mở miệng đáp. Ồ, ta là 2 tháng trước mãn. Ừ, vậy ta gọi ngươi Đông Nhi tỷ tả được rồi. Vũ Nhu, nói đề tài chính. Lâm Tiêu có chút kỳ quái, Vũ Nhu ngày hôm nay làm sao cảm giác là lạ. Thiếu gia, ngươi đừng đánh đoạt ta, ngươi cho rằng ta sẽ hỏi Đông Nhi tỷ tả tuổi tác là hỏi chơi đùa à? Mộ Vũ Nhu đang yêu điệu lừa một cái. Nếu như ta phỏng chừng không sai, Đông Nhi tỷ tả bệnh hẳn là ở khi 6 tuổi như phải, cách hiện tại đại khái cũng chính là 10 năm linh thời gian 6 tháng. Nói là bệnh hay là không quá thỏa đáng, từ khi thiếu gia cho ta giảng một chút tu luyện sự tình sau đó, ta cũng đại khái hiểu Đông Nhi tiểu thư tình trạng cơ thể. Mộ Vũ Nhu để một bên mấy người đều có chút hoài nghi, bởi vì Trầm Đông Nhi bệnh rất nhiều danh y đều bó tay toàn tập, có thể Trầm Đông Nhi nhưng liền nhiễm bệnh chính xác thời gian đều có thể nói ra đến, này khó tránh khỏi sẽ làm người hoài nghi. Đương nhiên, Lâm Tiêu ngoại trừ. Thông qua mấy ngày này cùng Mộ Vũ Nhu câu thông cùng một ít thăm dò, Lâm Tiêu biết rõ thanh hồn linh phách đối với năng lượng cảm ứng khủng bố cỡ nào. Vì vậy đối với Mộ Vũ Nhu có thể đẩy ra Trầm Đông Nhi trong thân thể cái tia cốt tà khí cụ thể sản sinh thời gian bao lâu, Lâm Tiêu cũng không có cảm thấy nhiều bất ngờ. Đông Nhi tỷ tạ không ngại hảo hảo nghĩ, ở ngươi khi 6 tuổi. Theo Lẽ nguyên lời giải thích chính là mới vừa mãn 6 tuổi sau đó không lâu đã xảy ra đặc biệt gì sự không có. Nghe thấy Mộ Vũ Nhu, Trầm Đông Nhi cúi đầu. Hồi lâu sau Trầm Đông Nhi mới ngẩng đầu lên, có chút mê man mở miệng, khả năng là bởi vì khi đó quá nhỏ, ta không nhớ rõ. Trầm Đông Nhi trả lời ở Lâm Tiêu như đã đoán trước, nhưng Diệp Vô Thương biểu hiện nhưng là để hắn hơi có chút giật mình. Ở Mộ Vũ Nhu nhắc tới Trầm Đông Nhi nhiễm bệnh thời gian thì, Lâm Tiêu liền phát hiện Diệp Vô Thương thân thể rõ ràng run run. Hồng Nương Tử có chút đau yêu sờ sờ Trầm Đông Nhi đầu, trong ánh mắt có chút tự trách. Xem ra nàng trên căn bản đã tin tưởng Mộ Vũ Nhu, bởi vì nàng đi tới ám dạ trấn thời gian vừa vặn ở Trầm Đông Nhi 6 tuổi sinh nhật trước đây không lâu. Đông Nhi tỷ tỷ nguồn bệnh kỳ thực cũng không ở trong thân thể, bởi vậy mới sẽ làm rất nhiều bác sĩ bó tay toàn tập. Mộ Vũ Nhu cũng không hy vọng Trầm Đông Nhi có thể hồi tưởng lên cái gì, sở dĩ mở miệng hỏi dò, cũng chỉ là muốn xem thử một chút có thể không thể biết một ít chi tiết nhỏ. Diệp Vô Thương cùng Hồng Nương Tử nghe được Mộ Vũ Nhu rõ ràng là người. Cho tới nay Lâm Tiêu cũng chỉ là nói cho Diệp Vô Thương hắn có biện pháp chữa khỏi Trầm Đông Nhi, đồng thời trị liệu thời điểm cần dùng đến vô căn thần tuyển, có thể nhưng vẫn không cùng Diệp Vô Thương nói tỉ mỉ quá Trầm Đông Nhi bệnh tình. Chiến khí, túi đầu có chút suy nghĩ, Diệp Vô Thương cùng Hồng Nương Tử đồng thời ngẩng đầu lên một tiếng thét kinh hãi. Mộ Vũ Nhu gật gật đầu. Chẳng trách, hóa ra là như vậy. Ta liền nói tại sao như thế kỳ quái. Diệp Vô Thương có chút nói năng lộn xộn. Diệp công tử ngươi nói cái gì a? Trầm Đông Nhi hơi nghi hoặc một chút nhìn Diệp Vô Thương. Không, không có gì. Đông Nhi tỷ tả chiến khí bên trong có một luồng rất buồn nôn đồ vật, ta căn cứ thiếu gia giảng quá một ít phương diện tu luyện tri thức phân tích, vật kia hẳn là một luồng tương tự chiến khí nhưng lại không phải chiến tức giận đặc thù năng lượng. Nguồn năng lượng này là theo để phân liệt phương thức sinh trưởng. Liên giống với một lúc mới bắt đầu này cỗ chiến khí số lượng là 1, qua một thời gian ngắn sau sẽ lập tức biến thành 2, sau đó đón lấy biến thành 4, cứ thế mà suy ra xuống. Nói cách khác, loại này năng lượng sinh trưởng là toàn thể tiến hành. Ta nghĩ Đông Nhi tỷ tả gần nhất phát bệnh số lần nên càng ngày càng nhiều. Chính là bởi vì loại này năng lượng càng đến cuối cùng sinh trưởng tốc độ cũng là càng nhanh tạo thành. Vũ Nhu, ý của ngươi là Đông Nhi chiến khí bên trong cái kia cô tà ác năng lượng còn có thể chính mình sinh trưởng? Mộ Vũ Nhu để Hồng Nương Tử lại là cả kinh. Ừm, hơn nữa sinh trưởng cần thiết chất dinh dưỡng chính là Đông Nhi tỷ tả huyết nhục. Một lúc mới bắt đầu bởi vì năng lượng tương đối ít, cần huyết nhục cũng ít, vì lẽ đó Đông Nhi tỷ tả cũng không có cái gì không khỏe, chỉ là thân thể có thể sẽ so với suy yếu. Nhưng là theo cái kia cổ năng lượng tăng trưởng, cần huyết nhục cũng là càng ngày càng nhiều, vì lẽ đó Đông Nhi tỷ tạ sẽ cảm giác được huyết nhục bị cắn xé đau đớn. Chẳng trách Đông Nhi từ nhỏ thân thể liền như thế suy yếu, hóa ra là bởi vì cái kia cỗ tà ác năng lượng. Hồng Nương Tử con mắt hơi đỏ lên, trải qua Mộ Vũ Nhu giải thích nàng đã có thể tưởng tượng đến Trầm Đông Nhi phát bệnh thì chịu được loại đau khổ này. Hồng Di, ta không có chuyện gì, đều qua. Vũ Nhu muội muội cùng Lâm đại ca không phải có biện pháp mà. Nhìn thấy Hồng Nương Tử đau lòng dáng vẻ, Trầm Đông Nhi cũng là con mắt đỏ lên an ủi. Hồng Nương Tử nghe vậy xoay người lại nắm chặt rồi Mộ Vũ Nhu tay, nhìn Mộ Vũ Nhu cùng Lâm Tiêu. Vũ Nhu cô nương, tiểu tiêu, ta Hồng Nương Tử một đời chưa từng cầu hơn người, ngày hôm nay coi như là ta van cầu các ngươi nhất định phải hỗ trợ chữa khỏi Đông Nhi. Hồng Nương Tử trong lời nói mang theo tiếng khóc nức nở, nói xong liền hướng về Mộ Vũ Nhu cùng Lâm Tiêu quỳ xuống. Hồng Di, ngươi đừng như vậy. Lâm Tiêu tay mắt lanh lẹ, một cái đỡ lấy Hồng Nương Tử. Hồng Di, chúng ta cùng Đông Nhi một đường đi tới sớm đã trở thành bằng hữu, nếu có thể đến giúp nàng chúng ta liền nhất định sẽ không từ chối. Lại nói ta vừa không phải cũng đã nói rồi phải giúp Đông Nhi chữa khỏi thân thể tật xấu sao? Mộ Vũ Nhu cũng là không ngừng mà đốt đầu nhỏ. Thiếu gia đã sớm nói với ta sẽ giúp Đông Nhi tỉ tả chữa bệnh, mới vừa lúc mới bắt đầu thiếu gia xác thực là không nỡ vô căn thần tuyển, nhưng là sao? Ô ô. Mộ Vũ Nhu lời còn chưa nói hết miệng liền bị Lâm Tiêu cho che, chỉ có thể phát sinh ô ô tiếng kháng nghị. http://vocanthantuyen.com, vô căn thần tuyển. Hồng Nương Tử một tiếng thét kinh hãi, liền ngay cả Trầm Đông Nhi cũng là trừng lớn hai mắt. Vũ Nhu cô nương ngươi là nói, trị liệu Đông Nhi bệnh còn phải dùng đến vô căn thần tuyển. Hồng Nương Tử nhìn Mộ Vũ Nhu trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Mộ Vũ Nhu tựa hồ biết tự mình nói sai giống như vậy, túi đầu tay nhỏ nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Tiêu cánh tay. Lâm Tiêu có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta điểm ấy của cải cần phải bị cái này tiểu mơ hồ toàn bạo xuất đến không thể. Hừm, xác thực cần vô căn thần tuyển, hơn nữa trên tay ta cũng vừa thật có một ít. Lâm Tiêu biết phủ nhận cũng vô dụng, thẳng thắn thoải mái thừa nhận. Hồng Nương Tử không chấp một cái nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, một hồi lâu sau khi mới tầng tầng thở dài một hơi. Ai? Tiểu Tiêu, những khác thoại ta cũng không nói, nói chung ngươi sau đó nếu như cần ta Hồng Nương Tử hỗ trợ, dù cho là muốn ta cái mạng này ta đều sẽ không một chút nhíu mày. Hồng Di ngươi nói quá lời. Ở ta Lâm Tiêu trong lòng, mặc kệ nhiều bảo vật quý trọng đều không ngăn nổi một người bạn. Trầm Đông Nhi cảm động nhìn Lâm Tiêu, muốn nói chút gì nhưng thủy chung không mở miệng được. Diệp Vô Thương nhìn thấy Trầm Đông Nhi ánh mắt, trong lòng hồi hộp một tiếng. Này rơi ạ tình huống thế nào? Xem điệu bộ này, làm đến cuối cùng sẽ không đại tẩu biến đệ muội đi. Diệp Vô Thương có chút gian nan nuốt từng ngụm nước bọt, mạnh mẽ một chút hướng về Lâm Tiêu trường đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 47, bắt đầu trị liệu tiểu thuyết. Dị giới chi ngạo thần cựu quyết tác giả, cựu đại tiên thế nào? Cha được tiểu tử kia lai lịch sao? Thiết Lang đoàn lính đánh thuê tổng bộ phòng khách, Thiết Phong một mặt âm trầm nhìn trước người lính đánh thuê trẻ tuổi hỏi. Đã cha được, tiểu tử kia tên là Lâm Tiêu, là ở đến ám dạ trấn trên đường cùng Đằng Long Thương hội người ngộ cùng nhau. Lúc đó Đằng Long Thương hội người gặp phải đạo tặc tập kích, tiểu tử kia ở thời khắc nguy cấp ra tay giúp đỡ, sau đó hãy cùng Đằng Long Thương hội người cùng nhau lên đường. Lính đánh thuê trẻ tuổi trả lời đến đều đâu vào đấy, chỉ là liên quan với Lâm Tiêu tư liệu nhưng cũng không là vô cùng tường tận. Hừm. Trong thời gian ngắn có thể tra được những này đã rất tốt, chính mình xuống linh thường đi. Thiết Phong khẽ gật đầu, trên mặt vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Phải. Nhiều tạ đoàn trưởng. Tuổi trẻ lính đánh thuê trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, túi người hành lễ sau liền cẩn thận từng ly từng tí một lùi ra. Chẳng cần biết ngươi là ai, đánh con trai của ta phải trả giá thật lớn. Còn có ngươi đối phó A Đại thì bộ kia chiến kỹ. Kha kha kha. Thiết Phong âm hiểm cười vài tiếng, trong mắt tràn ngập tham lam. Lúc này ở Đằng Long Thương hội cho Lâm Tiêu sắp xếp trong tiểu viện, Diệp Vô Thương cùng Lâm Tiêu tọa ở trong viện bên cạnh cái bàn đá lặng lặng phòng trà. Mộ Vũ Nhu cùng Trầm Đông Nhi nhưng là cặp tay ở trong phòng nói lặng lẽ thoại. Nhị đệ, ta có một số việc cũng muốn hỏi ngươi. Diệp Vô Thương đột nhiên mở miệng phá vỡ yên lặng. Là liên quan với thân thế của ta sao? Lâm Tiêu cầm chén trà tay hơi run rẩy. Ừm. Diệp Vô Thương khẽ gật đầu một cái. Lâm Tiêu nhìn Diệp Vô Thương, trên mặt không hề lay động. Một hồi lâu sau khi mới chậm rãi đứng dậy, đi tới một bên dưới cây lớn, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa thân cây. Tại sao muốn biết? Nhân lo lắng cho ta ngươi. Ngăn ngắn vài chữ lại làm cho Lâm Tiêu trong lòng cảm thấy một trận ấm áp. Cùng Diệp Vô Thương tiếp xúc khoảng thời gian này tới nay, Lâm Tiêu vẫn chưa nói với hắn thân thế của chính mình, không phải không tin Diệp Vô Thương, mà là không hy vọng đem hắn cũng cuốn vào trận sóng gió này. Ta cảm giác được, trong lòng ngươi có việc. Trong ngày thường ngươi đều là thích xem Nam Phương đờ ra, ta biết bên kia nhất định có ngươi lo lắng người, hoặc là có ngươi lo lắng sự. Nói cho ta một chút đi, chúng ta là anh em, làm đại ca không hy vọng nhìn thấy ngươi đem tất cả mọi chuyện đều chôn ở đáy lòng. Có việc, đại ca cùng ngươi đồng thời gian. Diệp Vô Thương cũng đứng dậy, đi tới Lâm Tiêu phía sau nhẹ nhàng lấy tay đặt ở Lâm Tiêu trên vai. Lâm Tiêu vẫn không quay đầu lại, trầm mặc một lúc sau mới chậm rãi mở miệng. Gia gia của ta, gọi Lâm Chấn. Diệp Vô Thương tay không tự chủ được run rẩy một hồi. Năm đó Lâm gia diệt môn thảm án ở Phong Lôi Đế quốc cũng không phải bí mật gì, Diệp Vô Thương đối với này cũng là rõ rõ ràng ràng. Chỉ có điều biết Lâm Tiêu tồn tại chỉ có đế đô một phần nhỏ người, rất rõ ràng, Diệp Vô Thương cũng không ở tại bên trong. Hồi lâu sau Diệp Vô Thương sắc mặt mới dần dần khôi phục bình thường, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Tiêu vai. Ta rõ ràng, cũng biết ngươi vì sao lại đến ám dạng. Làm đại ca cũng không muốn nói nhiều, đợi được chữa khỏi Đông Nhi bệnh ta trở về đế đô đi. Đại ca ở đế đô cho ngươi đi tiền trạm, giúp ngươi điều tra một chút chuyện năm đó cùng sưu tập một ít đế đô tình huống bây giờ. Chờ ngươi đến đế đô, là sống hay chết, đại ca cũng sẽ cùng ngươi đứng đồng nhất điều chiến tuyến. Lâm Tiêu xoa xoa thân cây tay ngừng lại, lạnh leo trên mặt dần dần lộ ra vẻ mỉm cười. Nghĩ đến Diệp Vô Thương vừa, nghĩ đến vừa phân biệt không lâu La Phi cùng Trương Tử Khiêm, nghĩ đến có lúc có chút đốc, có chút mơ hồ Mộ Vũ Nhu, Lâm Tiêu cảm thấy một dòng nước ấm từ trong lòng chậm rãi chảy qua. Nguyên lai, ta cũng không cô đơn. Nặng nề thở ra một hơi, Lâm Tiêu giác đến tâm thái của chính mình tựa hồ thay đổi, trở nên như trước kia có chỗ bất động. Tiểu Tiêu, đan dược ta đã bỏ vào mật thất, lúc nào có thể bắt đầu? Hơi hơi cấp thiết âm thanh đem Lâm Tiêu kéo về thực tế, quay đầu Lâm Tiêu liền nhìn thấy Hồng Nương Tử cái kia một đôi mê người mắt vượng cùng trước ngực sóng lớn mãnh liệt. Liền hiện tại đi. Lâm Tiêu quay đầu, nhìn về phía Hồng Nương Tử cùng Diệp Vô Thương biểu hiện so với ngày thường cũng không hề có sự khác biệt. Thiếu gia, hiện tại liền bắt đầu cho Đông Nhi tỉ tả chữa bệnh sao? Phòng khách môn một tiếng cọt kẹt mở ra, Mộ Vũ Nhu cùng Trầm Đông Nhi vừa vặn vào lúc này cặp tay đi ra. Hừm, sớm một chút chữa khỏi Đông Nhi bệnh cũng được, thời gian của ta không nhiều. Lâm Tiêu nói xong liền xoay người hướng về tiểu viện đi ra ngoài. Mộ Vũ Nhu nhìn Lâm Tiêu bóng lưng cảm thấy mũi một trận cay cay, nàng biết Lâm Tiêu nói tới thời gian không nhiều là có ý gì, nàng càng biết rõ Lâm Tiêu trên người gánh vác nhiều tầng trọng trách cùng áp lực. Thiếu gia, mặc kệ thế nào, Vũ Nhu đều sẽ vẫn bồi ở bên cạnh ngươi, cả đời đều không sẽ rời đi. Mộ Vũ Nhu lén lút lau một cái khóe mắt, phi hướng về Lâm Tiêu đuổi theo. Diệp Vô Thương nhìn Lâm Tiêu phương hướng ly khai, trong mắt lộ ra một vẻ phức tạp. Nhị đệ à, nếu như năm đó chân tướng thực sự là ta suy đoán như vậy, ngươi để ta làm sao tuyển chọn? Tại sao ta cảm giác Tiểu Tiêu là lạ? Hồng Nương Tử hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Ha ha ha, khả năng là không nỡ hắn vô căn thần tuyển đi. Diệp Vô Thương sắc mặt đã khôi phục bình thường. Đi, Tiểu Tiêu mới không phải loại người như vậy. Hồng Nương Tử tàn nhẫn mà trừng Diệp Vô Thương một chút. Đi thôi Đông Nhi, sớm một chút chữa khỏi ngươi, ta cũng có thể an tâm. Trầm Đông Nhi khẽ gật đầu, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ mong đợi. Đang Long Thương hội trong mặt thất, nhìn quanh chân ngồi ở trên giường hơi hơi căng thẳng Trầm Đông Nhi, Lâm Tiêu mở miệng cười nói rằng, Đông Nhi ngươi không cần lo lắng, trị liệu quá trình trên căn bản không nguy hiểm gì, ngươi chỉ cần thả lỏng một điểm là được. Đúng đấy Đông Nhi, ngươi phải tin tưởng ta. Nhi đệ mà. Diệp Vô Thương cũng là ở một bên quên đến. Ừm. Trầm Đông Nhi đáp một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đại ca, chờ sau đó trị liệu thời điểm, ngươi trước tiên không cần vội vã đưa vào chiến khí, chờ ta ra hiệu sau khi, ngươi lại bắt đầu đưa vào. Lâm Tiêu nhìn Diệp Vô Thương sắc mặt trở nên chăm chú lên. Ừm. Chờ một chút ta nhất định nghe người chỉ huy. Diệp Vô Thương cũng là sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Muốn chữa khỏi Trầm Đông Nhi bệnh, Lâm Tiêu phải dùng chiến khí bao vây vô căn thần tuyển đưa vào Trầm Đông Nhi chiến khí bên trong. Dựa theo Mộ Vũ Nhu lời giải thích, Trầm Đông Nhi trong thân thể cái kia cổ năng lượng tà ác cực kỳ, mà vô căn thần tuyển nhưng là trên đời này thánh khiết nhất đồ vật một trong. Hai người lẫn nhau bài xích đồng thời cũng có thể lẫn nhau đồng hóa. Nói cách khác tuy rằng vô căn thần tuyển có thể tinh chế cái kia cổ tà ác năng lượng, có thể ở tinh chế trong quá trình cái kia cổ năng lượng cũng nhất định sẽ nghĩ đi đồng hóa vô căn thần tuyển. Lâm Tiêu tử khí tinh khiết cực kỳ, nên không cần lo lắng bị cái kia cổ năng lượng ăn mòn. Cũng chính bởi vì tử khí bá đạo, Lâm Tiêu căn bản không dám lập tức đưa vào quá nhiều tử khí đến Trầm Đông Nhi trong cơ thể, miễn cho đến thời điểm tạo thành động tĩnh quá lớn, cho Trầm Đông Nhi mang đến không thể nào đoán trước thương tổn. Ngoài ra ở trị liệu trong quá trình còn có một khả năng phát sinh tình hình, vậy thì là ở vô căn thần tuyển tinh chế cái kia cổ năng lượng trong quá trình, cái kia cổ năng lượng giảm thiểu sau khi thì sẽ điên cuồng nuốt chửng Trầm Đông Nhi huyết đục đến bổ sung. Lâm Tiêu để Diệp Vô Thương ở một bên phụ trợ, chính là vì ở tình huống này phát sinh thì để Diệp Vô Thương dùng chiến khí bao vây Vô Căn Thần Tuyển bảo vệ Trầm Đông Nhi quanh thân muốn hại, chỗ yếu. Diệp Vô Thương đã là đạt đến chiến vương đỉnh cao tu vi, chiến khí là có thể hoàn toàn lý thể. Cứ như vậy cũng không cần lo lắng cái kia cỗ tà ác năng lượng theo Diệp Vô Thương chiến khí tiến vào trong cơ thể hắn. Đông Nhi, ngươi nhớ kỹ nhất định phải thả lỏng, tuyệt đối không nên thử nghiệm đi không chính mình chiến khí, như vậy vừa đến vài cỗ chiến khí lẫn nhau xung đột, ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Lâm Tiêu lần thứ hai không yên lòng căn dặn một câu. Nhìn thấy Trầm Đông Nhi gật đầu lia lịa, Lâm Tiêu rồi mới từ chiếc nhận chứa đồ bên trong lấy ra từ Chu Tử Hoàn trên tay đoạt đến cái kia bình Vô Căn Thần Tuyển. Nhẹ nhàng mở ra nắp bình, một luồng nhu hòa mà thánh khiết sóng năng lượng từ trong bình ngọc truyền đến. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, toàn bộ trong mật thất đều tràn ngập một luồng thánh khiết cực kỳ khí tức. Không hổ là được xưng có thể tinh chế trên đời tất cả ô uế Vô Căn Thần Tuyển, so với nghe đồn bên trong tựa hồ còn muốn bá đạo. Diệp Vô Thương không nhịn được ở trong lòng cảm khái không thôi, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt cũng càng thêm cảm kích. Lâm Tiêu đem tử khí vận đến lòng bàn tay phải, cẩn thận từng ly từng tí một đổ ra một giọt Vô Căn Thần Tuyển. Khống chế tử khí đem cái kia một giọt Vô Căn Thần Tuyển hoàn toàn bao vây, Lâm Tiêu không có đi luyện hóa mà là đem giọt kia Vô Căn Thần Tuyển đều phân tán ở lòng bàn tay tử khí bên trong. Đại ca, Vô Căn Thần Tuyển ngươi cầm. Chờ chút, nếu như ta tên ngươi cho Đông Nhi tiểu thư đưa vào chiến khí, vậy ngươi đi học ta như vậy dùng chiến khí bao vây lấy Vô Căn Thần Tuyển, đều sau khi phân tán đưa vào Đông Nhi tiểu thư trong cơ thể bảo vệ nàng quanh thân muốn hại, chỗ yếu. Lâm Tiêu đã cho Diệp Vô Thương tướng một lần trị liệu quá trình, giờ khắc này lại một lần nữa nhắc nhở một lần. http://vduvduvdugocansucon, ừm. Ta biết rồi. Tiếp nhận Vô Căn Thần Tuyển, Diệp Vô Thương ngồi ở Trầm Đông Nhi đối diện, bất cứ lúc nào chuẩn bị cho Trầm Đông Nhi đưa vào chiến khí. Ngồi ở Trầm Đông Nhi phía sau, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, tay phải chậm rãi dán lên Trầm Đông Nhi phía sau lưng. Lâm Tiêu chậm rãi nhắm hai mắt lại, khống chế lòng bàn tay tử khí, một tia chậm rãi tiến vào Trầm Đông Nhi chiến khí bên trong. Theo tử khí tràn vào, Trầm Đông Nhi trong thân thể chiến khí tựa hồ đột nhiên trở nên sống động, một mạch hướng về cái kia cỗ tử khí vọt tới. Lâm Tiêu vẻ mặt không có một tia biến hóa, tình huống như thế đã sớm ở trong dự liệu của hắn. Trầm Đông Nhi chiến tức điên cùng dâng tới cái kia một tiểu tia tử khí, màu trắng tinh chiến khí bên trong chen lẫn một luồng hắc khí, trắng đen xen kẽ rất dễ dàng phân chia. Vũ Nhu nói tới nên chính là luồng năng lượng màu đen này. Lâm Tiêu từ cái kia cỗ hắc khí bên trong cảm giác được một luồng âm tà khí tức, lập tức liền xác định nuốt chửng Trầm Đông Nhi huyết đục chính là cái kia cỗ hắc khí. Hắc khí nhìn thấy tử khí tựa hồ như là gặp phải thế cựu giống như vậy, không ngừng xung kích cái kia cỗ tử khí như muốn nuốt chửng. Nhưng là cái kia cỗ tử khí số lượng tuy rằng không nhiều, cùng Trầm Đông Nhi chiến khí bên trong cái kia cỗ hắc khí về số lượng hoàn toàn kém xa, nhưng bất luận cái kia cỗ hắc khí làm sao xung kích nhưng dù sao là không cách nào lay động tử khí mảy may. Lâm Tiêu triệt để yên tâm lại, Vũ Nhu phòng trường không sai, cái kia cỗ năng lượng thật sự không làm gì được tử khí. Yên tâm lại, Lâm Tiêu không lại phòng ngự cái kia cỗ hắc khí, điều động tử khí bao vây lấy một phần nhỏ hắc khí, thôi thúc tử khí bên trong Vô Căn Thần Tuyển tiến hành tinh chế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 48, biến cố tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần cựu quyết tác giả, cựu đại tiên Lâm Tiêu đem tử khí hơi phân tán, sau đó bao vây lấy một tiểu tia hắc khí, đem cái kia một tia hắc khí cùng với những cái khác hắc khí hoàn toàn cô lập ra đến. Sau đó Lâm Tiêu mới thôi thúc bao hàm ở tử khí bên trong Vô Căn Thần Tuyển đối với cái kia một tia hắc khí tiến hành tinh chế. Tử khí bên trong Vô Căn Thần Tuyển vừa tiếp xúc cái kia một tia hắc khí, liền đột nhiên trở nên sống động, tựa hồ là gặp phải mình thích đồ ăn bình thường điên cuồng dâng tới cái kia một tia hắc khí. Cái kia tia hắc khí cũng đồng dạng là điên cuồng hướng về Vô Căn Thần Tuyển tuôn tới, hai người bắt đầu rồi đánh giáp lá cả, chiến trường nhưng là ở Lâm Tiêu khống chế cái kia một tia tử khí bên trong. Vô Căn Thần Tuyển tựa hồ so với Lâm Tiêu tưởng tượng còn muốn bá đạo, vừa tiếp xúc được cái kia tia hắc khí liền nhanh chóng giảm thiểu, ngược lại đã biến thành một luồng tinh khiết cực kỳ chiến khí. Lâm Tiêu trên mặt nở một nụ cười, đồng thời cũng bắt đầu tiếp tục dùng tử khí bao vây một phần nhỏ hắc khí tiến hành tinh chế. Lâm Tiêu lựa chọn tiến lên dần dần, mỗi lần bao vây hắc khí số lượng đều không phải quá nhiều, đợi được đem bao vây hắc khí hoàn toàn tinh chế thành tinh khiết chiến khí sau đó, Lâm Tiêu mới tiếp tục tiến hành lần sau tinh chế. Ở tinh chế trong quá trình, Lâm Tiêu đều là ở bao vây lấy một phần hắc khí sau liền khống chế tử khí ở Trầm Đông Nhi trong kinh mạch liên tục đi khắp, cứ như vậy liền giảm nhỏ còn lại hắc khí đối với tử khí va chạm. Lâm Tiêu này một cách làm đến từ chính kiếp trước một vị vĩ nhân thành danh chiến thuật, vận động chiến, chủ động chiến binh, tập trung binh lực, tiêu diệt kẻ địch sinh lực, điều động kẻ địch, mỗi cái tiêu diệt, ở vận động bên trong tiêu diệt kẻ địch. Lâm Tiêu nụ cười trên mặt để Diệp Vô Thương cũng theo thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Trầm Đông Nhi bình tĩnh khuôn mặt, Diệp Vô Thương trong mắt bất giác nổi lên một vệt đu tình. Dựa theo trước phòng trường, hiện tại thiếu gian nên đã đem Đông Nhi tỉ tả trong thân thể cái kia cốt tà ác năng lượng tinh chế gần như một nửa, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới được. Trong nháy mắt 3 ngày đã qua, mật thất ở ngoài mộ Vũ Nhu vẫn cùng 3 ngày trước như thế ngồi ở cửa, trên mặt có một ít lo lắng. Vũ Nhu, ngày hôm nay vẫn là cùng 2 ngày trước như thế đem thức ăn cho ngươi đưa đến nơi này tới sao? Giữa lúc mộ Vũ Nhu lo lắng bên trong tình hình thì Hồng Nương tự hướng về mật thất chậm rãi đi tới. "Ừm, ta liền ở ngay đây chờ thiếu gia." Mộ Vũ Nhu gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. "Hiếm thấy ngươi thời khắc đều ghi nhớ hắn, tiểu tiêu cũng thật là có phúc lớn." Hồng Nương tử đi tới Mộ Vũ Nhu bên cạnh ngồi xuống. Mộ Vũ Nhu trên mặt hiện lên một vệt đỏ bừng, ngượng ngùng dáng dấp liền ngay cả Hồng Nương tử đều có một sát na thất thần. "Ta không chỉ là lo lắng thiếu gia a, ân, ta còn lo lắng Đông Nhi tỷ tạ, còn có Diệp đại ca a." Mộ Vũ Nhu càng miêu càng hắc. "Ha ha ha. Tiểu nha đầu, ở trước mặt ta còn hại cái gì tu a? Lo lắng liền lo lắng mà, lại không phải chuyện mất mặt gì." Nhìn thấy Mộ Vũ Nhu thẹn thùng nhưng lại, Hồng Nương Tử không nhịn được mở miệng trêu ghẹo.
"Hồng gì?" Mộ Vũ Nhu sắc mặt càng hồng, không nghe theo Tát Khởi Tiểu Lai.
"Được được được, ta không nói còn không được mà."
Mộ Vũ Nhu dáng dấp khả ái để đều là nữ nhân, Hồng Nương Tử cũng không có một chút nào miễn dịch lực.
"Ai, cũng không biết tình huống bên trong thế nào rồi."
Nói giỡn sau khi, Hồng Nương Tử cũng không khỏi có chút bận tâm lên.
"Hồng Di, ngươi cứ yên tâm đi, thiếu gia nhất định có thể thuận lợi chữa khỏi Đông Nhi tỷ tạ."
Nhìn thấy Hồng Nương Tử dáng dấp, Mộ Vũ Nhu không nhịn được mở miệng an ủi, nhưng trên thực tế trong lòng nàng lo lắng chắc chắn sẽ không so với Hồng Nương Tử yếu. Chính như Mộ Vũ Nhu suy đoán như vậy, 3 ngày thời gian trong Lâm Tiêu đã đem Trầm Đông Nhi chiến khí bên trong bao vây cái kia cô hắc khí tinh chế một nửa. 3 ngày nay thời gian trong Lâm Tiêu tiêu hao là to lớn, điểm này từ trong mật thất ít đi 1/3 hồi khí đan cùng Lâm Tiêu khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã ướt đẫm áo bào liền có thể thấy được. Tuy rằng Lâm Tiêu cho tới nay đều chỉ khống chế rất ít một tia tử khí ở Trầm Đông Nhi trong thân thể tiến hành tinh chế, nhưng là khống chế bản thân liền là một tiêu hao quá trình. Lâm Tiêu tử khí so với phổ thông chiến khí còn tinh khiết hơn rất nhiều, điều này cũng dẫn đến tử khí khôi phục lại so với chiến khí muốn khó hơn rất nhiều. Ngắn ngắn 3 ngày thời gian, Lâm Tiêu đã dùng gần 100 viên hồi khí đan, nhìn ra một bên Diệp Vô Thương há to miệng, cuối cùng cũng chỉ có thể ở trong lòng cảm thán một câu biến thái. Lâm Tiêu chậm rãi thu hồi đặt ở Trầm Đông Nhi ngọc trên lưng tay phải, tầm tầm hô một cái khí.
"Được rồi."
Diệp Vô Thương ánh mắt sáng lên.
"Chỗ nào nhanh như vậy, mới một nửa đây."
Lâm Tiêu lườm một cái.
"Đó là..."
Diệp Vô Thương hơi nghi hoặc một chút.
"Cái kia một giọt vô căn thần tuyển tiêu hao hết,
trải qua 3 ngày tinh chế, Trầm Đông Nhi chiến khí bên trong cái kia cố hắc khí đã giảm thiếu một giống như, mà cái kia một giọt vô căn thần tuyển cũng cuối cùng tiêu hao hết." Trầm Đông Nhi đóng chặt 3 ngày con mắt chậm rãi mở, nhìn thấy Lâm Tiêu hoàn toàn ướt đẫm áo bào cùng hắn có chút sắc mặt tái nhợt, trên mặt lộ ra một vẻ cảm động.
"Lâm đại ca, cảm tạ ngươi. Ngươi nếu mệnh trước hết hưu."
"A." Trầm Đông Nhi lời còn chưa nói hết đột nhiên che ngực một tiếng hét thảm, tiếp theo Trầm Đông Nhi liền mềm ra ở trên giường thống khổ quay cuồng lên.
"Đông Nhi."
Diệp Vô Thương một tiếng thét kinh hãi, ngồi vào trên giường đem Trầm Đông Nhi ủng tiến vào trong lồng ngực làm cho nàng dựa lưng chính mình lồng ngực, đồng thời hai tay đè lại Trầm Đông Nhi lung tung vùng vẫy hai tay.
"Đông Nhi, ngươi như thế nào? Ngươi chỗ nào không thoải mái? Có phải là lại phát bệnh?"
Diệp Vô Thương liều mạng ôm chặt Trầm Đông Nhi, tràn đầy lo lắng cùng đau lòng.
"Thống,
đau quá.
A,
nhị đệ, ngươi nhanh muốn nghĩ biện pháp."
Đông Nhi nói nàng rất đau.
Nghe Trầm Đông Nhi kêu thảm thiết, Diệp Vô Thương cảm giác được trái tim của chính mình bị người một đao đao cắt mở giống như đau đớn.
"Vô căn thần tuyển cho ta,
nhanh."
Lâm Tiêu nói xong không giống nhau, không chờ Diệp Vô Thương có phản ứng liền nhanh chóng từ Diệp Vô Thương trong tay phải đoạt quá vô căn thần tuyển, cùng tay tử khí điên cuồng dâng tới lòng bàn tay. Đổ ra 2 giọt vô căn thần tuyển ở tử khí bên trong đều đều sau khi phân tán liền trong bóng tối Trầm Đông Nhi vai trái, khống chế một tia tử khí tràn vào Trầm Đông Nhi thân thể.
"Đại ca, nhanh theo ta trước cùng như ngươi nói vậy bảo vệ Đông Nhi quanh thân muốn hại, chỗ yếu. Đa dụng vài giọt vô căn thần tuyển, nhất định phải đứng bước cái kia hắc khí ăn mòn."
Lâm Tiêu một bên nhanh chóng tinh chế Trầm Đông Nhi chiến khí bên trong cái kia hắc khí, một bên hướng về rối loạn tấm lòng Diệp Vô Thương quát lên.
Diệp Vô Thương nghe được Lâm Tiêu mới đột nhiên phản ứng lại.
Màu lam nhạt chiến khí từ Diệp Vô Thương bàn tay phải tuôn ra, Lâm Tiêu tay trái cầm vô căn thần tuyển ngã 10 giọt còn chừng, trái phải ở Diệp Vô Thương hữu trong lòng bàn tay.
Diệp Vô Thương dựa theo Lâm Tiêu giảng như vậy, đem cái kia 10 giọt vô căn thần tuyển phân tán ở chiến khí bên trong, sau đó quán tiến vào Trầm Đông Nhi thân thể bảo vệ Trầm Đông Nhi trái tim phế phủ trở chỗ yếu. Theo Diệp Vô Thương chiến khí tiến vào, Trầm Đông Nhi sắc mặt dần dần chuyển biến tốt lên, trong miệng kêu thảm thiết cũng dần dần đã biến thành nhỏ bé dễ dị.
Lâm Tiêu chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục khống chế tử khí bao vây 1/1 hắc khí tiến hành tinh chế. Có Diệp Vô Thương phòng hộ, Lâm Tiêu cũng dần dần buông tay buông chân, mỗi lần bao vây hắc khí số lượng cũng dần dần tăng nhanh.
Bởi đến cuối cùng, lưu lại hắc khí đều là so với ngoan cố bộ phận, bởi vậy tuy rằng Lâm Tiêu mỗi lần bao vây số lượng tăng nhanh, nhưng là tốc độ nhưng không có tăng cao quá nhiều.
Cái kia hắc khí tựa hồ biết vận mệnh của mình giống như vậy, bắt đầu rồi điên cuồng phản kháng, cùng lúc đó cũng đang không ngừng nuốt chửng Trầm Đông Nhi huyết đục muốn bổ sung.
Diệp Vô Thương ngoại trừ bảo vệ Trầm Đông Nhi quanh thân chỗ yếu, cũng tận lực bảo vệ Trầm Đông Nhi thân thể cái khác một vài chỗ, như vậy cũng trình độ nhất định giảm bớt hắc khí đàn hồi cường độ.
Lâm Tiêu biết càng đến cuối cùng liền càng then chốt, bởi vậy không dám có mảy may bất cẩn, chậm rãi nhắm hai mắt lại, Lâm Tiêu thần thức toàn bộ đặt ở tinh chế hắc khí trên, tránh khỏi có mảy may bất ngờ phát sinh.
Thời gian lại qua một ngày, Trầm Đông Nhi trong cơ thể còn lại hắc khí lần thứ 2 giảm thiểu 1/3.
Lúc này Lâm Tiêu không dám ăn nữa hồi khí đan bổ sung tử khí, hiện tại tình hình tựa hồ là một phi thường cân bằng trạng thái, Lâm Tiêu không dám đi đánh mỡ, bởi vậy cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì.
Chính đang Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí một tinh chế cái kia hắc khí thì, Trầm Đông Nhi bên trong thân thể chiến khí bắt đầu bất an lên.
"Đông Nhi, giữ vững bình tĩnh, không muốn đi thôi thúc chiến khí."
Lâm Tiêu cảm giác được Trầm Đông Nhi tâm tình đột nhiên lập tức mức độ lớn bắt đầu dập dờn, không nhịn được quát to một tiếng muốn để Trầm Đông Nhi tỉnh táo một điểm. Nhưng là Lâm Tiêu không nghĩ tới chính là lời của mình một chút tác dụng cũng không có, Trầm Đông Nhi chiến khí vẫn ở trong thân thể bất an nhảy nhót lung tung.
"Đông Nhi, ngươi còn như vậy tiếp tục nữa 3 người chúng ta mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Nhanh lên một chút dừng lại."
Trầm Đông Nhi chiến khí vẫn không có dừng lại xu thế, Lâm Tiêu chính đang nóng nảy thời điểm, một cỗ khác màu lam nhạt chiến khí tràn vào, đem Trầm Đông Nhi sao động chiến khí áp chế xuống.
"Đại ca, may là có ngươi."
Không sau đó quả liền nghiêm trọng.
Lâm Tiêu chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nhắm chặt hai mắt tập trung tinh lực đi tinh chế còn lại cái kia cô hắc khí.
"Ha ha, không có chuyện gì, ta còn lo lắng ta chiến khí đi vào sẽ chuyện xấu đây."
Diệp Vô Thương âm thanh có một chút suy yếu, nói vậy này kết thúc mỗi ngày hắn tiêu hao cũng so với nghiêm trọng. http://www.cansucon, Lâm Tiêu không nói thêm nữa, khống chế cái kia một tia tử khí tiếp tục tiến hành tinh chế. Lại là hai ngày trôi qua, cảm giác được cuối cùng một tia hắc khí biến mất không còn tăm hơi, Lâm Tiêu nhíu chặt lông mày rốt cục hoàn toàn giãn ra. Lâm Tiêu lúc này cũng không có triệt ra bản thân tử khí, chuyện tốt làm đến cùng, ngược lại tử khí bên trong vô căn thần tuyển vẫn không có dùng hết, thẳng thắn thừa cơ hội này đem Trầm Đông Nhi trong cơ thể chiến khí hảo hảo tinh chế một hồi. Lâm Tiêu khống chế tử khí bắt đầu ở Trầm Đông Nhi trong kinh mạch đi khắp, Diệp Vô Thương chiến khí cũng đúng lúc lùi ra. Sau một canh giờ, Lâm Tiêu mới đưa Trầm Đông Nhi trong thân thể chiến khí hoàn toàn tinh chế một lần. Giờ khắc này Trầm Đông Nhi chiến tức giận tinh khiết trình độ tuy rằng không sánh được Lâm Tiêu tử khí, nhưng là so với những người khác chiến khí cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Trầm rãi thu hồi tử khí, Lâm Tiêu mở hai mắt nhắm chặt. Cảm giác thế nào rồi? Lâm Tiêu nhìn Trầm Đông Nhi mỉm cười hỏi. Trầm Đông Nhi chậm rãi mở mắt ra, chỉ có điều trong mắt của nàng nhưng không có mảy may cao hứng, trái lại tràn ngập đau thương cùng thống khổ. Tại sao? Tại sao ngươi muốn làm như thế? Tại sao? Trầm Đông Nhi biểu hiện để Lâm Tiêu có chút không tìm được manh mối. Tại sao? Ngươi làm muốn ta thống khổ cả đời sao? Tại sao a? Diệp đại ca. Trầm Đông Nhi phát sinh một tiếng bi thiết, xoay người đem Diệp Vô Thương ôm vào trong ngực. Lâm Tiêu trong lòng ngẩn ra, đột nhiên cúi đầu nhìn về phía Trầm Đông Nhi trong lòng Diệp Vô Thương, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch cực kỳ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 49, sinh tử gắn bó không rời không bỏ tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần cựu quyết tác giả, cửu đại tiên nhìn Diệp Vô Thương sắc mặt tái nhợt cũng không ngừng co giật thân thể, Lâm Tiêu sắc mặt cũng theo trở nên trắng bệch lên. Nhanh chóng từ Trầm Đông Nhi trong lồng ngực ôm lấy Diệp Vô Thương, Lâm Tiêu trong nháy mắt liền lao ra mật thất. Vũ Nhu, nhanh lên một chút nhìn đại ca chuyện gì thế này. Mộ Vũ Nhu nhìn thấy Lâm Tiêu đi ra còn chưa kịp hưng phấn, tay nhỏ liền bị Lâm Tiêu cho kéo. Thiếu gia ngươi trước tiên đem Diệp đại ca bung ra nằm thẳng. Nhìn thấy Lâm Tiêu dáng vẻ nóng nảy, Mộ Vũ Nhu sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên, nhắm mắt lại tỉ mỉ mà cảm ứng Diệp Vô Thương tình trạng cơ thể. Trầm Đông Nhi loạn choạng đi ra mật thất, nhìn thấy nằm dưới đất còn đang không ngừng co giật Diệp Vô Thương, che miệng không ngừng mà nghẹn ngào. Đông Nhi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu trong lòng mơ hồ đoán được một chút sự, có điều nhưng lại không biết tình huống cụ thể là thế nào. Trầm Đông Nhi đi tới Diệp Vô Thương trước người ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa xoa Diệp Vô Thương khuôn mặt. Ta biết nỗi thống khổ của ngươi, loại đau này ta so với bất kỳ người đều hiểu. Sớm biết sẽ là như vậy, ta liền không cho Lâm đại ca cho ta trị liệu. Diệp đại ca, ngươi tại sao ngu như vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi làm như vậy, coi như ta được rồi cũng sẽ cả đời sống ở trong thống khổ à? Trầm Đông Nhi không để ý đến Lâm Tiêu câu hỏi, trái lại là quay về Diệp Vô Thương lẩm bẩm lủ bộ. Diệp Vô Thương hai mắt nhắm chặt hơi run rẩy. Ta vẫn cho là ngươi đợi ta cùng đợi ngươi trước đây giao quá những cô gái kia như thế. Nhưng là mặc dù là như vậy, ta vẫn là không nhịn được đi ghi nhớ ngươi, nghĩ ngươi. Diệp Vô Thương thân thể đột nhiên đình chỉ co giật, lông mi cũng rung động càng ngày càng lợi hại, nhìn ra hắn rất nỗ lực muốn mở hai mắt ra. Đông Nhi đã từng coi chính mình cả đời này nhất định chỉ là một số khổ kết cục, bởi vậy không dám đi đòi hỏi quá nhiều. Lâm đại ca trị liệu để ta nhìn thấy hy vọng, nhưng là ngay ở ta coi chính mình liền muốn thật lúc thức dậy, cho rằng sau đó có thể dũng cảm đi diện đối với tình cảm mình thời điểm, ngươi nhưng Trầm Đông Nhi cũng không nhịn được nữa nằm ngoài Diệp Vô Thương trên người khóc giống lên. Xảy ra chuyện gì, tiểu Diệp tử làm sao? Mới vừa đổi tới Hồng Nương tử nhìn thấy nằm trên đất không nhúc nhích Diệp Vô Thương cùng ở trên người hắn khóc giống Trầm Đông Nhi, quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không nói gì, chỉ là sắc mặt nghiêm túc nhìn vừa mở hai mắt ra Mộ Vũ Nhu. Mộ Vũ Nhu liếc nhìn phiêu khóc giống không ngừng Trầm Đông Nhi, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt có chút né tránh, há miệng muốn nói lại thôi. Tình huống như thế nào, nói thẳng đi. Lâm Tiêu trong lòng làm dự tính xấu nhất. Diệp đại ca tình huống trước mắt cùng Đông Nhi tỷ tạ trước gần như không. Phải nói so với Đông Nhi tỷ tạ tình huống trước còn biết bắt hơn. Mộ Vũ Nhu để Lâm Tiêu trong lòng chìm xuống. Vì sao lại như vậy? Hồng Nương tử ngồi xổm người xuống đi nhẹ nhàng vỗ Trầm Đông Nhi bối, động viên tâm tình của nàng. Trầm Đông Nhi đình chỉ gào khóc, hơi đứng dậy nhìn Diệp Vô Thương khuôn mặt, trong mắt tất cả đều là thống khổ. Hai ngày trước, Diệp đại ca đột nhiên truyền âm cho ta, nói cho ta, để ta phải cố gắng sống tiếp, muốn thật vui vẻ sống tiếp. Trầm Đông Nhi trong mắt nước mắt trâu không ngừng mà ra bên ngoài dũng, từng viên một nhỏ ở Diệp Vô Thương vạt áo trên, chỉ chốc lát sau Diệp Vô Thương vạt áo cũng đã ướt đẫm. Lúc đó ta không hiểu Diệp đại ca ý tứ, chỉ là mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Thế nhưng dần dần ta rõ ràng, bởi vì ta rõ ràng cảm giác được Diệp đại ca tay bắt đầu hơi co giật, ta rất quen thuộc tình huống đó, đó là ta phát bệnh thì tình hình. Lâm Tiêu trong lòng ngẩn ra. Quả nhiên cùng mình suy đoán như thế. Lúc đó ta liền biết, Diệp đại ca nhất định là bị trong thân thể ta cái kia cố hắc khí tập kích, ta nỗ lực muốn gọi hắn đình chỉ đưa vào chiến khí, nhưng là ta nhưng phát hiện mình căn bản không mở miệng được, chỉ có thể nghe hắn truyền âm. Trầm Đông Nhi thân thể bắt đầu rồi run rẩy. Sau khi ta nỗ lực thôi thúc chính mình chiến khí, muốn ngăn cản Diệp đại ca, nhưng là thực lực của ta căn bản không đủ. Diệp đại ca sợ trị liệu xuất hiện tình hình, liền từ bỏ bảo vệ mình thân thể chỗ yếu, đem trong thân thể hắn còn lại chiến khí toàn bộ bại bởi ta. Lâm Tiêu lúc này mới rõ ràng, nguyên đến khi đó Diệp Vô Thương âm thanh suy yếu cũng không phải là bởi vì hắn tiêu hao quá mức lợi hại, mà là bởi vì hắn muốn chịu đựng cái kia cô hắc khí nuốt chửng hắn huyết nhục to lớn thống khổ. Lâm Tiêu nghĩ đến Diệp Vô Thương từ đầu tới đuôi đều không có mở miệng rên một tiếng, không khỏi rắc đến trong lòng chính mình một trận bốc lên. Lâm Tiêu minh bạch, Diệp Vô Thương một mực yên lặng mặc chịu đựng cái kia cô đau đớn, chính là không muốn để cho Lâm Tiêu nhìn ra đầu mối, do đó từ bỏ cho Trầm Đông Nhi trị liệu. Nói cách khác, Diệp Vô Thương chính là ở lấy mạng đổi mạng, ở dùng mạng của mình đổi Trầm Đông Nhi mệnh. Diệp đại ca, ta biết ngươi nhất định có thể nghe thấy lời ta nói. Trầm Đông Nhi tiếp tục đưa tay ra khẽ vuốt Diệp Vô Thương trắng xám cực kỳ khuôn mặt. "Đông Nhi muốn nói cho ngươi, nếu như ngươi thật sự rời đi Đông Nhi cả đời này đều sẽ không hài lòng, cả đời đều sẽ thống khổ. Lẽ nào đây là ngươi muốn nhìn thấy sao? Ngươi nhất định phải tốt lên, chỉ muốn tốt cho ngươi lên, Đông Nhi sẽ cả đời bồi tiếp ngươi, mãi mãi cũng sẽ không sẽ rời đi. Ngươi tỉnh lại a, Diệp đại ca, ngươi tỉnh lại." Nghe Trầm Đông Nhi, nhìn nàng vẻ mặt thống khổ, Mộ Vũ Nhu cũng nhịn xuống băng vào Lâm Tiêu trong lồng ngực khóc nước nở lên. Liền ngay cả Hồng Nương Tử cũng là hồng biến mắt. "Vũ Nhu, đại ca tình huống cụ thể là thế nào?" Theo đạo lý nói nếu đại ca là vừa bị cái kia cố hắc khí tập kích, tình huống sẽ không có như thế nghiêm trọng mới đúng vậy. Quá mức ta lại như trị liệu Đông Nhi như thế lại cho đại ca trị liệu một lần. Lâm Tiêu trong lòng cũng không dễ chịu, thế nhưng hắn vẫn tính bình tĩnh, biết hiện nay quan trọng nhất chính là trước tiên làm rõ Diệp Vô Thương tình huống nghĩ biện pháp cứu trị. Trầm Đông Nhi nghe thấy Lâm Tiêu cũng là quay đầu nhìn Mộ Vũ Nhu, khắp khuôn mặt là chờ đợi. Không phải đơn giản như vậy. Mộ Vũ Nhu câu nói đầu tiên liền để chúng trong lòng của người ta trầm trầm. Kỳ thực Diệp đại ca thân thể không nghiêm trọng lắm, ta không biết nên giải thích thế nào mới tốt. Chính là cái kia cố hắc khí bị Diệp đại ca cho chinh phục. Ý tứ chính là Diệp đại ca có thể khống chế cái kia cô hắc khí luyện hóa. Lâm Tiêu nghe thấy Mộ Vũ Nhu có chút không dám tin tưởng trận to hai mắt. Đúng, chính là luyện hóa. Mộ Vũ Nhu không ngừng mà gật đầu. Lâm Tiêu trong lòng không nhịn được chấn động, lại dám luyện hóa cái kia cố tà ác cực kỳ sức mạnh, hơn nữa còn là một bên khống chế chính mình chiến khí trợ giúp Trầm Đông Nhi bảo vệ muốn hại, chỗ yếu đi sang một bên luyện hóa. Diệp Vô Thương không hổ là Phong Lôi Đế quốc đệ nhất yêu nghiệt. Nếu như vậy tại sao tiểu Diệp tử còn sẽ xuất hiện tình huống như thế? Theo lý thuyết nếu tiểu tử đã luyện hóa cái kia cổ năng lượng, liền lẽ ra có thể khống chế cái kia cổ năng lượng mới đúng vậy. Hồng Nương Tử hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Ừm. Gia đã từng đã nói với ta, thế giới bên ngoài có rất nhiều giống như hắn khí sư cùng đan sư. Bất kể là khí sư cùng đan sư, đều sẽ nghĩ biện pháp luyện hóa một loại hỏa diễm làm vì là linh hồn của chính mình hỏa diễm. Muốn luyện hóa hỏa diễm nhất định phải đến đem hỏa bản nguyên nhét vào linh hồn của chính mình bên trong. Mộ Vũ Nhu dừng một chút, nhìn chung quanh một chút mọi người. Diệp đại ca luyện hóa cái kia cổ năng lượng phương pháp liền cùng đan sư luyện hóa hỏa diễm phương pháp là như thế. Hẳn là Diệp đại ca ở dùng chính mình chiến khí bảo vệ Đông Nhi tỷ tả thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện cái kia cổ năng lượng bản nguyên. Phòng trưng là vì trợ giúp Đông Nhi tỷ tả triệt để chữa khỏi trên người tật xấu, Diệp đại ca mới đưa bản nguyên dẫn tới trong cơ thể mình tiến hành luyện hóa. Hiện tại Diệp đại ca trên người chiến khí đã hoàn toàn bị đồng hóa, đã biến thành cái kia cổ tà ác năng lượng. Lâm Tiêu có chút rõ ràng gật gật đầu. Ý của ngươi là, đại ca thành công luyện hóa cái kia cổ năng lượng bản nguyên, thế nhưng trung gian đã xảy ra biến cố gì đúng hay không? Mộ Vũ Nhu khẽ gật đầu. Nguyên bản Diệp đại ca luyện hóa cái kia cổ năng lượng bản nguyên, liền có thể triệt để khống chế cái kia cổ năng lượng. Nói cách khác, cái kia cổ năng lượng hiện tại đã cùng Diệp đại ca bản thân chiến khí hòa làm một thể, Diệp đại ca sau đó liền có thể thông qua tu luyện không ngừng mà cường hóa cái kia cổ năng lượng, có điều khả năng là bởi vì cái kia cổ năng lượng quá mức bá đạo, bởi vậy Diệp đại ca ở trong quá trình luyện hóa linh hồn chịu đến trọng thương, cũng không còn cách nào khống chế cái kia cổ năng lượng, bởi vậy cái kia cổ năng lượng mới sẽ ở trong thân thể của hắn vô ý thức lung tung xông tới. Cái này cũng là tại sao Diệp đại ca trước thân thể vẫn co giật nhưng thủy chung không cách nào mở hai mắt ra nguyên nhân. Ta nghĩ Diệp đại ca linh hồn hiện tại nên nằm ở một phi thường suy yếu trạng thái. Nghe thấy Mộ Vũ Nhu, Trầm Đông Nhi chỉ cảm giác mình tâm một trận đâm nói. Cái kia Diệp đại ca hiện tại sẽ có hay không có nguy hiểm đến tính mạng? Sau đó tình huống sẽ là như thế nào? Trầm Đông Nhi rốt cục hỏi ra mấu chốt nhất một điểm. Ta cũng không xác định, có điều căn cứ ta vừa cảm ứng được tình huống, Diệp đại ca rất có thể đời này đều không thể tỉnh lại. Mộ Vũ Nhu nói xong đỏ mắt lên túi đầu. Vũ Nhu ngươi biết đến rõ ràng như thế, vậy ngươi nhất định có biện pháp chữa khỏi Diệp đại ca có đúng hay không? Vũ Nhu, ta van cầu ngươi nhất định phải cứu Diệp đại ca. Trầm Đông Nhi đột nhiên hướng về Mộ Vũ Nhu quỳ xuống, đầu trên đất khái cái liên tục. Dòng máu đỏ sẫm từ Trầm Đông Nhi từ cái trán chảy xuống, để Trầm Đông Nhi nhìn qua là như vậy thê mỹ cùng bất lực. http://vđvđvđút hổ cạn sủ con, Đông Nhi, ngươi đừng như vậy. Tiểu Tiêu cùng Vũ Nhu nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi tiểu Diệp tử. Hồng Nương Tử đau lòng địa nâng đỡ Trầm Đông Nhi, ngăn cản nàng tiếp tục khái xuống. Chính là a Đông Nhi tỷ tạ, ngươi nhanh lên một chút lên a. Không phải ta không giúp đỡ, chỉ là linh hồn bị thương, ta cũng không có cách nào a. Ô, Mộ Vũ Nhu cũng không nhịn được khóc lên. Linh hồn bị thương, ở cái đại lục này chính là võ giả ác mộng. Bởi vì linh hồn một khi bị thương, khôi phục độ khả thi cơ bản là số 0. Trầm Đông Nhi nghe thấy Mộ Vũ Nhu trái lại ngoài người ta dự liệu địa yên tĩnh lại. Quay đầu nhìn Diệp Vô Thương khuôn mặt, Trầm Đông Nhi bình tĩnh mở miệng, chỉ cần ngươi sống sót là tốt rồi. Mặc kệ ngươi có thể hay không tỉnh lại, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Từ hôm nay trở đi, Diệp Vô Thương chính là ta Trầm Đông Nhi tướng công. Đông Nhi xin thề, cả đời này đều sẽ bạn ở hai bên, sinh tử gắn bó, không rời không bỏ. Mộ Vũ Nhu nghe Trầm Đông Nhi, cắn chặt lấy môi mình, lén lút ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu một chút, Mộ Vũ Nhu trong mắt cũng đồng dạng lộ ra một vẻ kiên định. Hồng Nương Tử miệng giật giật, muốn nói điểm gì nhưng chúng quy không có mở miệng, chỉ là lắc đầu thở dài một hơi. Diệp Vô Thương lặng lặng nằm trên đất, một giọt nước mắt từ khóe mắt của hắn chảy ra, vô thanh vô tức. Kỳ thực, ta có thể sẽ có biện pháp. Trầm Đông Nhi nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đông nhiên xoay đầu lại, nhìn Lâm Tiêu trong ánh mắt tràn ngập cầu xin cùng hy vọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 50, Luyện Khí, trên, tiểu thuyết. Dị giới chi ngạo thần cựu quyết tác giả, cựu đại tiên đằng long thương hội trong mật thất, xem ở nằm ở trên giường không nhúc nhích Diệp Vô Thương, Lâm Tiêu trong lòng tràn ngập lo lắng. Không nghĩ tới hai anh em chúng ta mới vừa rời đi nơi này không lâu lại trở về. Tự rêu cười cợt, Lâm Tiêu từ kim long trong nhẫn lấy ra một bình ngọc nhỏ. Đại ca, ta biết ngươi hiện tại nhất định có thể nghe thấy lời ta nói. Chờ chút ta sẽ cho ngươi ăn một viên chữa trị cùng ôn dương linh hồn đan dược dùng để chữa trị linh hồn của ngươi. Ở này ở giữa ta không có cách nào cho ngươi bất kỳ sự giúp đỡ gì, chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Lâm Tiêu nói xong từ trong bình ngọc chậm rãi đổ ra một viên hồng trời đan dược đến. Một luồng ôn hòa tinh khiết năng lượng trong nháy mắt tràn ngập mật thất. Vẹn vẹn là hấp một cái, Lâm Tiêu liền cảm thấy được cả người thoải mái cực kỳ, thân thể tựa hồ là trong 9 tầng trời bay lượn giống như thích thú viên đan dược kia chính là chỉ phá thiên ở lại kim long trong nhẫn đan dược bên trong một loại, dưỡng hồn đan. Căn cứ Mộ Vũ Nhu phán đoán, Diệp Vô Thương hiện tại sở dĩ hôn mê bất tỉnh, cũng là bởi vì hắn ở luyện hóa trầm đông nhi trong cơ thể cái kia cốt tà ác năng lượng thời điểm linh hồn chịu đến trọng thương. Nếu như là những khác tình huống Lâm Tiêu vẫn đúng là hết cách rồi, có thể nếu như linh hồn bị thương, Lâm Tiêu có ít nhất 90% chắc chắn dùng dưỡng hồn đan có thể trị hết Diệp Vô Thương. Phải biết chỉ phá thiên nhưng là thiên thần trên đại lục xưng tên bậc thầy luyện đan, hắn luyện chế ra đến dưỡng hồn đan hiệu quả có thể trên lệch sao? Nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Vô Thương miệng, Lâm Tiêu đem cái kia một viên dưỡng hồn đan ném vào Diệp Vô Thương trong bụng. Ta có thể làm cũng chỉ có những này. Làm như Phong Lôi Đế quốc đệ nhất yêu nghiệt, ngươi cũng không nên yếu đi cái tên này. Đừng quên ngươi đã đáp ứng ta cùng ta đồng thời phấn khởi chiến đấu đế đô. Coi như không vì ta, như vậy vì Đông Nhi, vì gia tộc của các ngươi còn không báo xong ân tình, ngươi cũng nhất định phải nhanh lên một chút tỉnh lại. Lâm Tiêu cũng không biết Diệp Vô Thương có hay không có thể nghe thấy lời của mình, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn liền xoay người đi ra mật thất. Lâm đại ca, thế nào rồi? Vừa mới đi ra mật thất, Lâm Tiêu liền nhìn thấy Hồng Viễn mắt đứng cửa Trầm Đông Nhi cùng Mộ Vũ Nhu. Còn Hồng Nương Tử nhưng là đi xử lý Đằng Long Thương hội chuyện, dù sao nàng là Đằng Long Thương hội tại ám dạ trấn người phụ trách, coi như lo lắng Diệp Vô Thương cũng không thể dắt công tác không làm. Có thể làm ta cũng đã làm, phía dưới chúng ta liền chỉ có thể chờ đợi, có điều ta tin tưởng đại ca sớm muộn sẽ tỉnh lại. Nghe thấy Lâm Tiêu, Trầm Đông Nhi tuy rằng lo lắng nhưng cũng chỉ có thể đỏ mắt lên gật gật đầu. Vậy ta có thể vào nhìn hắn sao? Tốt nhất không được. Nhìn thấy Trầm Đông Nhi có chút thất vọng ánh mắt, Lâm Tiêu tiếp tục giải thích, khoảng thời gian này chủ yếu là dựa vào đại ca chính mình khôi phục, linh hồn là rất yếu đối đồ vật, ngoại giới một chút xíu quấy rối cũng có thể dẫn đến dự liệu ở ngoài tình hình phát sinh. Vì lẽ đó khoảng thời gian này không nên để cho bất luận người nào tiến vào mật thất đi quấy rối hắn. Lúc nói chuyện Lâm Tiêu sắc mặt không tự chủ được trở nên nghiêm nghị lên. Ừm, ta biết rồi. Ta liền chờ ở bên ngoài hắn, hắn một ngày không ra ta sẽ chờ hắn một ngày, cả đời không ra ta sẽ chờ hắn cả đời. Trầm Đông Nhi hít sâu một hơi, ngồi ở hoa viên trên băng đá, một đôi mắt đẹp chắc cũng không nháy mắt địa nhìn chằm chằm trước mặt giả sơn. Cái kia ngọn núi giả chính là mật thất lối vào. Lâm Tiêu âm thầm thở dài một hơi. Giữa hai người này cũng thật là muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn a. Thiếu gia, ta muốn ở chỗ này bồi tiếp Đông Nhi tỷ tạ. Mộ Vũ Nhu nhược nhược âm thanh ở Lâm Tiêu bên tai vang lên. Hừm, như vậy cũng được, ta vừa vặn cũng phải bế quan một quãng thời gian. Diệp Vô Thương sự tình để Lâm Tiêu không thể không chậm lại đi ám dạ xâm lâm rèn luyện sự tình, có điều Lâm Tiêu cũng không có ý định đem khoảng thời gian này lãng phí đi. Hắn chuẩn bị ở Diệp Vô Thương khôi phục thời gian trong đêm chờ đợi đã lâu tam tiêm lưỡng nhận thương luyện chế ra đến. Gần nhất khoảng thời gian này Đông Nhi tỷ tạ trong lòng khẳng định phi thường không dễ chịu, ngươi muốn nhiều cùng nàng trò chuyện nói chuyện phiếm biết không? Lâm Tiêu nhìn Mộ Vũ Nhu nhỏ giọng dặn dò. Ừm, ta biết. Mộ Vũ Nhu ngoan ngoãn gật gật đầu. Sơ sơ Mộ Vũ Nhu đầu nhỏ, Lâm Tiêu xoay người hướng về phòng khách đi đến. Hắn còn kém như thế luyện chế tam tiêm lưỡng nhận thương cần thiết vật liệu, quyết định đi tìm Hồng Nương Tử hỏi một chút. Hồng Di, ngươi nơi này có giới thạch sao? Giới thạch? Ngươi muốn vật kia làm gì? Lẽ nào ngươi chuẩn bị luyện chế chiếc nhẫn chứa đồ? Ngươi không phải có chiếc nhẫn chứa đồ à? Ngươi là khí sư. Giới thạch, thần phong đại lục trên tồn tại đã lâu một loại đặc thù vật liệu, cũng là luyện chế chiếc nhẫn chứa đồ nhất định dùng đến vật liệu. Lâm Tiêu vừa dứt lời Hồng Nương Tử liền nô ra một đống lớn vấn đề. Lâm Tiêu trong khoảng thời gian ngắn phản nhưng không biết trả lời như thế nào cho phải. Ừm. Ngược lại ta chính là cần dùng đến một điểm giới thạch, ngươi nơi này có sao? Hồng Nương Tử nghi hoặc nhìn một chút Lâm Tiêu, chậm rãi gật gật đầu. Hừm, trong thương hội có không ít giới thạch, hiện tại liền muốn sao? Hiện tại liền muốn. Vậy ngươi theo ta cùng đi nhà kho đi. Từ Hồng Nương Tử chỗ ấy mang tới một khối nhỏ giới thạch, Lâm Tiêu vừa trở về phòng, thân hình lóe lên liền tiến vào Kim Long trong nhẫn. Kim Long giới 2 tầng, Lâm Tiêu cũng không có vội vàng bắt đầu luyện chế tam tiêm lưỡng nhận thương, mà là ngồi dưới đất bắt đầu mở ra lên chỉ phá thiên luyện chế vũ khí một ít tâm đắc đến. Khí, vũ chi phách. Khí, chiến chi hồn. Vũ chi đạo luyện khí dẫn đầu, khí chi đạo đoán thể làm đầu. Muốn luyện bất phàm chi khí, hỏa làm trọng, tài kém hơn. Lấy bất phàm chi hỏa rèn bất phàm chi tài, đây là luyện khí đứng đầu quyết. Đây là chỉ phá thiên lưu lại luyện khí pháp môn trên câu nói đầu tiên. Ở chỉ phá thiên xem ra, khí hỏa khí như thế đều là võ giả ác không thể thiếu đồ vật. Cái gọi là khí chính là chỉ võ giả tu luyện năng lượng, tỉ như trên đại lục này võ giả phổ biến tu luyện chiến khí cùng với Lâm Tiêu tu luyện ngạo thần cửu quyết hấp thu lấy từ khí. Tuy rằng hai người hình thái không giống, nhưng mục đích cuối cùng nhưng là tương đồng, cái kia chính là dùng cho chiến đấu. Khí là một võ giả căn bản, mà khí nhưng là chiến đấu linh hồn. Điểm này Lâm Tiêu 100% tán thành. Phải biết có một kiện thích hợp vũ khí của chính mình, cùng người chiến đấu với nhau uy lực đâu chỉ là tăng gấp bội. Khí có hồn, hồn quy cửu phẩm, 1, 3 vị là linh, 4, 6 hóa tôn, 7, 9 xương thánh, dược 9 phần 10 thần. Khí chi hồn sinh ở khí, nuôi ở huyết, nghịch thiên mà sinh, độ kiếp mà tỉnh. ở Lâm Tiêu được ngự khí quyết thời điểm, trong lòng bị bên trong ghi chép lấy hồn dưỡng hồn ngự khí chi đạo chết phục, bây giờ nhìn thấy chỉ phá thiên lưu lại đoạn này liên quan với khí hồn giới thiệu, Lâm Tiêu tâm lại một lần bị sâu sắc chấn động. Dựa theo chỉ phá thiên lời giải thích, vũ khí sắc thực là có hồn phách, hơn nữa vũ khí hồn phách còn bị chia làm cửu phẩm, vừa đến tam phẩm linh, bốn đến lục phẩm làm đầu, bảy đến cửu phẩm vì là thánh, vượt qua cửu phẩm thì thôi kinh xem như là thành thần. Đối với cái đại lục này võ giả mà nói, vũ khí căn bản cũng không có bị phân chia thành nhiều như vậy cấp bậc, có tối đa chính là có một ít vũ khí bị luyện khí đại sư khảm nạm ma hạch, ở thời điểm chiến đấu có thể đến tới trình độ nhất định bổ trợ mà thôi. Mà chỉ phá thiên làm giới thiệu vũ khí cấp bậc bên trong, nhưng là có thánh khí cùng thần khí tồn tại. Lâm Tiêu không biết một cái thánh khí hoặc là một cái thần khí uy lực có thể lớn bao nhiêu, nhưng là vẹn vẹn từ tên, Lâm Tiêu liền có thể tưởng tượng ra chỗ bất phàm. Bình phục một hồi tâm tình của chính mình, Lâm Tiêu tiếp theo nhìn xuống đi. Dần dần, Lâm Tiêu bị chỉ phá thiên lưu lại cái kia liên quan với vũ khí giới thiệu cùng luyện khí tâm đắc pháp môn hoàn toàn hấp dẫn. Dòng dã bỏ ra 3 ngày thời gian, Lâm Tiêu mới xem xong chỉ phá thiên lưu lại cái kia tâm đắc cùng một ít luyện khí kỹ xảo pháp môn. Chi tiên bối ghi chép luyện khí pháp môn cùng với ôn dưỡng khí hồn phương pháp cùng ngự khí quyết bên trong nhắc tới phương pháp đại thể tương đồng, chỉ là càng thêm tưởng tận mà thôi. Thêm vào những này luyện khí kỹ xảo, ta nên có thể bắt tay luyện chế tam tiêm lưỡng nhận thương. Nghĩ đến này, Lâm Tiêu không chần chừ nữa, đứng dậy đi tới Cửu Long Phần Thiên Lô bên. Nhìn Cửu Long Phần Thiên Lô bên trong cháy hừng hực cửu u minh hỏa, Lâm Tiêu trong lòng có một tia thất vọng, dù sao đây là hắn lần thứ nhất luyện khí, hơn nữa luyện chế vẫn là sau đó sẽ cùng chính mình kề vai chiến đấu tác chiến vũ khí. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, đợi được cảm giác tâm tình của chính mình hoàn toàn bình tĩnh lại, liền ngay cả hô hấp tần suất cũng biến ổn định sau khi, Lâm Tiêu mới đưa một bên bạn năm huyền thiết tập trung vào Cửu Long Phần Thiên Lô bên trong. Có lần trước tinh luyện bạn năm huyền thiết kinh nghiệm, Lâm Tiêu lần này muốn so với lần trước thông dong rất nhiều. Cẩn thận từng ly từng tí một dùng linh hồn đem Cửu U Minh Hỏa hỏa thế khống chế đến nhỏ nhất, Lâm Tiêu không nhanh không chậm đốt cháy Cửu Long Phần Thiên Lô bên trong bạn năm huyền thiết. Tuy rằng bạn năm huyền thiết đã tinh luyện quá một lần, còn lại đều là bạn năm huyền thiết quáng bên trong tinh hoa vị trí, có thể mặc dù là như vậy, cái kia bạn năm huyền thiết đối mặt Cửu U Minh Hỏa thì vẫn không có một chút nào sức chống cự. Ngăn ngắn một phút sau khi, Lâm Tiêu tập trung vào Cửu Long Phần Thiên Lô bên trong vạn năm huyền thiết liền toàn bộ hòa tan thành nước thép. Thiên ngọn lửa màu xanh lam bao vây màu trắng bạc nước thép, lại như là giữa bầu trời bồng bềnh một đóa bạch vân bình thường yên tĩnh tự nhiên. Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí một khống chế lửa cường độ, đem hỏa tan sau khi vạn năm huyền thiết lần thứ hai tinh luyện. Căn cứ chỉ phá thiên lưu đã hạ thủ chắc trên ghi chép, khí hồn cấp bậc là cùng vũ khí bản thân vật liệu cùng vừa bắt đầu dưỡng hồn thì sử dụng linh hồn lực bao nhiêu có quan hệ. http://vđvđvđ.com, nếu là sau đó đều sẽ bồi chính mình đồng thời tác chiến vũ khí, Lâm Tiêu đương nhiên hy vọng luyện đến tốt nhất. Lâm Tiêu để nằm ngang tâm thái, không nhanh không chậm đối với cái kia nước thép tinh luyện. Mỗi lần cảm giác được thiết trong nước tựa hồ hoàn toàn không có tạp chất, Lâm Tiêu liền lại sẽ hơi ra tăng hỏa diễm, chỉ chốc lát sau khi màu trắng bạc nước thép bên trong sẽ lần thứ hai tách ra một phần màu đen vật chất. Bất chi bất giác lại là 3 ngày trôi qua, trải qua 3 ngày lần thứ hai tinh luyện, bất luận Lâm Tiêu thế nào tăng lớn hỏa diễm nhiệt độ, Cửu U Minh Hỏa bên trong nước thép đều không có tạp chất tiếp tục sản sinh, chỉ là nước thép số lượng dần dần giảm thiểu. Lâm Tiêu biết cái kia nước thép đã không thể lại tiếp tục tinh luyện, liền đem cái kia nước thép di động đến Cửu Long Phần Thiên Lô lô trên người 9 con rồng vàng bên trong. Đây là Cửu Long Phần Thiên Lô đặc thù cấu tạo một trong, lô trên người 9 con rồng vàng không phải là đơn giản trang sức. Từ Cửu Long Phần Thiên Lô ngoại bộ xem chỉ có thể nhìn thấy 9 con rồng vàng nửa người trên, nửa người dưới, nhưng là nấp trong lô bên trong. 9 con rồng vàng thân thể đều là giống ruột, mục đích gì chính là vì đang luyện chế trong quá trình có thể mang vật liệu tạm thời chứa được. Phải biết bất luận luyện đan vẫn là luyện khí, rất nhiều thứ thường thường cần phân bộ luyện chế mà không thể một bước đúng chỗ. Đem hết thể nước thép đều đưa tới gần 9 con rồng vàng bên trong, Lâm Tiêu tầng tầng thở ra một hơi, sau đó ngã trên mặt đất. 3 ngày nay thời gian vẫn không Cửu U Minh Hỏa, Lâm Tiêu cảm giác được đầu của chính mình một trận mê muội, thân thể đã hoàn toàn thoát lực, liền động đậy đều rất khó khăn. Nỗ lực đem ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút ý nghĩ tung nao ở ngoài, Lâm Tiêu rời đi Kim Long giới về đi đến trong phòng, ngồi khoanh chân bắt đầu khôi phục lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 51, luyện khí, dưới, tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần cửu quyết tác giả, cửu đại tiên đế đô, Đàng Long Thương hội tổng bộ, hậu viện một gian không đáng chú ý gian phòng nhỏ bên trong. Một thân trường bào màu trắng ông lão ngồi ở một tấm tử mục trước bàn đọc sách, cầm một quyển sách cổ yên tĩnh mở ra. Ông lão râu tóc bạc trắng, cái trán nếp nhăn hăm sâu, trong mắt thỉnh thoảng có hết sạch nẻ qua. Rõ ràng liền ngồi ở chỗ đó, nhưng như là hòa vào không khí chung quanh bình thường khiến người ta cảm thấy như vậy không chân thực. Ầm. Cửa phòng đóng chặt đột nhiên bị xông ra, một thân tử y tướng mạo đẹp trai người đàn ông trung niên vọt vào gian phòng. "Cha, ám dạ trấn bên kia truyền về. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, gặp chuyện muốn thận trọng biết không? Ngươi như thế xông tới biết đánh rảo ta tu thân dưỡng tính, hiểu chưa?" Nam tử mặc áo tím lời còn chưa nói hết liền bị ông lão đánh gãy. "Phải, ta nhất thời tình thế cấp bách quên đi." Nam tử mặc áo tím hơi khom người. "Ừm. Trầm Hào A, không phải ta nói ngươi chính là như vậy, tính tình quá gấp. Ngươi làm đại sự, nhất định phải ổn, nhớ kỹ." Nhìn nam tử mặc áo tím biểu hiện, ông lão thỏa mãn gật gật đầu. Người đàn ông trung niên chính là Đằng Long Thương hội đương nhiệm hội trưởng, Trầm Hào. Mà ông lão mặc áo trắng chính là Trầm Hào phụ thân, Phong Lôi Đế quốc vì là không nhiều chiến hoàng cường giả một trong, Trầm Chấn Nam. "Nói đi, ám dạ trấn bên kia xảy ra chuyện gì, là có di tích viễn cổ diện thế, vẫn là tiểu hồng nha đầu kia rốt cục lập gia đình, khiến cho ngươi hưng phấn như thế?" Trầm Chấn Nam cầm lấy quyển sách trên tay tịch tiếp tục phiên xem ra. "Không phải, là tiểu hồng truyền về tin tức nói, Đông Nhi bệnh đã chữa khỏi." Trầm Hào âm thanh có vẻ run rẩy, nghe được tin tức này thì hắn lập tức sững sờ ở đường trường, hồi lâu sau mới kích động đến ngửa mặt lên trời thét dài. "Hả? Bao lớn điểm? Cái gì? Ngươi vừa nói cái gì?" Trầm Chấn Nam bóng người đột nhiên biến mất ở tại chỗ, đột nhiên xuất hiện ở Trầm Hào trước mặt, hai cái tay đè lại Trầm Hào hai vai. "Ngươi là nói, ta cái kia ngoan tôn nữ mà khỏi bệnh rồi?" Trầm Chấn Nam hai tay hơi rung động, có thể thấy được trong lòng hắn có cỡ nào kích động. Trầm Đông Nhi thở nhỏ tăng mẫu, Trầm Chấn Nam cũng là một người cô độc thật nhiều năm, cho tới nay Trầm Đông Nhi đều là tâm can của hắn bà bối, bởi vì Trầm Đông Nhi bệnh, Trầm Chấn Nam chung quanh bốn ba, nhưng Phong Lôi Đế quốc hết thể danh ý xem qua Trầm Đông Nhi bệnh sau khi đều là đồng nhất cái trả lời chắc chắn, không thể ra sức. Mắt thấy Trầm Đông Nhi bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, Trầm Chấn Nam trong lòng so với ai khác sốt ruột. Nhìn Trầm Đông Nhi phát bệnh thì thống khổ giáng dấp, hắn so với ai khác đều đau lòng. Bây giờ Trầm Hào đột nhiên nói cho hắn Trầm Đông Nhi bệnh đã bị người chữa khỏi, hắn có thể nào không kích động. Ừm. Căn cứ Tiểu Hồng tin tức truyền đến, là một người tên là Lâm Tiêu thiếu niên cùng Tiểu Diệp đồng thời chữa khỏi Đông Nhi. Trầm Hào bất đắc dĩ lườm một cái. Trầm Chấn Nam lúc còn trẻ là Phong Lôi Đế quốc xưng tên sát thần, sau đó không biết làm sao lại đột nhiên hạ quyết tâm muốn tu thân dưỡng tính. Có điều bây giờ nhìn lại, tựa hồ hiệu quả không lớn. Ha 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 ha. Được. Tốt. Tiểu Đông Nhi bệnh rốt cục được rồi. Tốt. Trầm Chấn Nam không nhịn được ngửa đầu cười to. Đúng rồi. Ngươi nói chữa khỏi hắn ngoại trừ Tiểu Diệp thì còn ai ra? Lâm Tiêu là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi. Trầm Hào nói rằng Lâm Tiêu thời điểm cũng là đầy mặt cảm kích. Lâm Tiêu, danh tự này thật quen thuộc. Lẽ nào là hắn? Nên không thể a. Hắn hiện tại nên còn ở Thất Tinh Thành mới đúng. 16, 17 tuổi, tuổi tác trên đúng là ăn cướp. Trầm Chấn Nam nghe thấy Lâm Tiêu tên, túi đầu chậm chậm tự nói. Cha, ngươi nói cái gì đó? Cái gì lẽ nào là hắn? Ngươi biết thiếu niên kia? Trầm Hào xem thấy cha mình dáng vẻ hơi nghi hoặc một chút. Không có gì. Tiểu Đông Nhi không sao rồi là tốt rồi. Nói cho Hồng Nương Tử, mặc kệ thiếu niên kia có yêu cầu gì, đều muốn thỏa mãn hắn. Ta Đằng Long Thương Hội không thể bạc đại ân nhân, hiểu chưa? Ta biết, thiếu niên kia đúng là không có gì, có điều Tiểu Diệp hắn. Trầm Hào có chút âm u cúi đầu. Tiểu Diệp làm sao? Trầm Chấn Nam cũng là có chút nghiêm nghị nhìn Trầm Hào. Diệp Vô Thương thân phận hắn vẫn luôn rõ ràng, nếu như Diệp Vô Thương có cái gì bất ngờ, Phong Lôi Đế quốc e sợ lại là một phen náo loạn. Ai? Tiểu Hồng mang đến tin tức nói. Trầm Hào nhìn một chút Trầm Chấn Nam, đem Trầm Đông Nhi bệnh tình cùng quá trình trị liệu tỉ mỉ nói một lần. Nói rằng cuối cùng, Trầm Hào đã là viền mắt từng đỏ. Nghe xong Trầm Hào giới thiệu, Trầm Chấn Nam trầm mặc muộn tại chỗ. Một hồi lâu sau khi Trầm Chấn Nam mới khẽ thở một hơi, chậm rãi mở miệng. "Tiểu Diệp à, Tiểu Diệp, hy vọng ngươi có thể vượt qua cửa ải này." "Con ngoan, ngươi hà tất như thế làm đoàn chính mình?" "Đúng đấy. Nhiều năm như vậy, ta không chỉ một lần địa nói cho Tiểu Diệp, chúng ta Thẩm gia căn bản cũng không có để bọn họ Diệp gia báo ân ý tứ, hắn cũng không cần như vậy vẫn ràng buộc chính mình, nhưng là Tiểu Diệp hắn căn bản là nghe không tiến vào ta." Khi biết Diệp Vô Thương bởi vì cứu Trầm Đông Nhi linh hồn bị thương ngàn cân treo sợi tóc thì Trầm Hào trong lòng cũng là đủ mùi vị lẫn lộn. Linh hồn bị thương, Trầm Hào biết này đơn giản bốn chữ bất ngờ cái gì. Người cho rằng Tiểu Diệp cam nguyện hy sinh chính mình đến liền Tiểu Đông Nhi, thật sự chỉ là vì báo ân sao? Trầm Chấn Nam đi tới bên cửa sổ, ngửa đầu nhìn bầu trời chậm rãi nói rằng, không chỉ là vì báo ân. Trầm Hào hơi sững sờ, lẽ nào Tiểu Diệp yêu thích Đông Nhi? Trầm Hào có chút không xác định mở miệng. Trầm Chấn Nam xoay đầu lại, có chút chỉ tiếp mài sắc không nên kim mở miệng mắng, lão tử năm đó cũng là nổi danh khóm hoa cao thủ, làm sao liền sinh ra ngươi như thế cái du một mụ nhọn. Từ lần trước Tiểu Diệp biết Đông Nhi bị bệnh sau đó, liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi danh y muốn chữa khỏi Đông Nhi, ánh mắt hắn bên trong đau lòng ngươi liền không nhìn ra. Chẳng trách đã nhiều năm như vậy ngươi đều không tái hôn, cảm tình không phải ngươi không nghĩ, là ngươi mẹ tiếp căn bản là sẽ không tìm a. Nếu như năm đó lão tử không an bài cho ngươi cái người vợ, ngươi mẹ tiếp phòng trường đến hiện tại liền cái loại đều không cho ta Thẩm gia lưu lại. Trầm Chấn Nam một nổi lên đến vậy mặc kệ đối diện đứng có phải là hắn hay không nhi tử, nói cái gì đều bính đi ra. Mẹ! Cha, không nói cái này. Chúng ta vẫn là ngẫm lại làm sao bây giờ chứ? Có muốn hay không cho Diệp gia chuyện tin tức trở lại? Đừng xem Trầm Hào trong ngày thường phong quang, ở chính hắn một bạo tính khí cha trước mặt, hắn căn bản là không phải nhi tử, là tôn tử. Chuyện cái rắm. Bằng Diệp gia năng lượng, bọn họ bây giờ có thể không biết. Trầm Chấn Nam lại là một tiếng giống lên. Lại nói, ngươi vừa không phải nói thiếu niên kia đã cho Tiểu Diệp trị liệu, hiện tại chỉ chờ xem hiệu quả sao? Trầm Chấn Nam nói như vậy cũng chỉ là ở tự mình ăn ủi, có thể tu luyện tới chiến hoàng, Trầm Chấn Nam như thế nào sẽ là một nhân vật đơn giản. Linh hồn bị thương muốn trị liệu, khó a. Ngậy. Vậy chúng ta sẽ chờ nhìn tình huống đi. Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới thương hội còn có việc, liền không quấy rầy cha tu thân dưỡng tính. Trầm Hào nói xong liền muốn chạy. Đứng lại. Còn không bước ra cửa phòng, Trầm Hào liền bị Trầm Chấn Nam cho gọi lại. Hiện tại Đông Nhi thân thể đã được rồi, ngươi cũng đừng tiếp tục dùng cái này làm cớ. Trong vòng một năm ngươi không cho lão tử tìm mấy cái vợ. Lão tử làm mười mấy đến để ngươi mỗi ngày buổi tối đều cho ta tạo người. Quả nhiên, Trầm Hào dở khóc dở cười. Vâng vâng vâng, nhất định tìm, nhất định tìm. Cha ngươi tiếp tục tu thân dưỡng tính đi. Trầm Hào nói xong không giống nhau, không chờ Trầm Chấn Nam trả lời liền chuẩn ra gian phòng. Chờ đến Trầm Hào đi rồi, Trầm Chấn Nam sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên. Lâm Tiêu, xem ra lần trước xuất hiện ở Lâm gia cựu trạch cái kia mấy cái chiến hoàng cường giả, đúng là trùng Lâm Tiêu đến. Ai, đã qua 10 năm, không nghĩ tới đế đô lại muốn lên phong vân. Sóng lớn đào xa, không biết lần này lại sẽ chết bao nhiêu người. Trầm Chấn Nam nói xong ngẩng đầu nhìn hướng về phía đế đô trung tâm, nơi đó có phong lôi đế quốc hùng vĩ nhất kiến trúc, hoàn thành. Không được, ta phải đến chuyến ám dạ trấn. Trầm Chấn Nam như là đột nhiên nhớ tới đến cái gì giống như vậy, vội vội vàng vàng buôn ra ngoài phòng. Lúc này xa tại ám dạ trấn Đằng Long Thương hội phân đường, Lâm Tiêu đang đứng ở Kim Long giới hai tầng cựu Long Phần Thiên lô bên nhìn bên trong cháy hừng hực cựu U Minh Hỏa. Vạn năm huyền thiết cùng giới thạch cũng đã nung nấu, bước kế tiếp chính là quân. Mấy ngày trước, Lâm Tiêu liền đem vạn năm huyền thiết toàn bộ dung thành nước thép tuồn tiến vào 9 con rồng vàng thân rồng bên trong, ngày hôm qua lại sẽ từ Hồng Nương tử chỗ ấy mang tới giới thạch cũng hoàn toàn nung nấu. Sở dĩ dùng đến giới thạch là bởi vì đang luyện chế Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương thì Lâm Tiêu nhất định phải ở Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương bên trong cấu tạo ra một để khí hồn sinh tồn không gian, mà muốn thác ra không gian, giới thạch là nhất định phải dùng đến vật liệu. Bình phục một hồi tâm tình, Lâm Tiêu từ 9 con rồng vàng thân rồng bên trong di ra mấy ngày trước bị nung nấu thành dịch vạn năm huyền thiết. Cái này cũng là này 9 con rồng vàng một đặc thù vị trí, 9 con rồng vàng thân rồng đều là một đặc thù không gian, gửi vào bên trong vật liệu, mặc kệ trải qua thời gian bao lâu, cũng sẽ cùng vừa tồn đi vào thì trạng thái như thế. Nếu như không phải là bởi vì như vậy, những này nước thép sợ là sớm đã một lần nữa đọc lại. Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí một khống chế cựu U Minh Hỏa hướng về cái kia một đoàn vạn năm huyền thiết dung thành nước thép bao vây mà đi, chậm rãi đè ép cái kia một đoàn nước thép, đem ép thành trong đầu tưởng tượng ra Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương hình dạng. Đây là một phi thường tiêu hao tâm thần quá trình, khống chế cựu U Minh Hỏa đốt cháy cũng đã là độ khó chuyện rất lớn, huống chi là khống chế để dùng cho vạn năm huyền thiết nước thép tố hình. http://vdvdvd.com, Lâm Tiêu cẩn thận khống chế cựu U Minh Hỏa đem nguyên bản tụ tập cùng một chỗ nước thép dần dần kéo thành một cây gậy hình dạng, đợi được độ dài đạt đến Lâm Tiêu trong lòng lý tưởng Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương độ dài sau, Lâm Tiêu mới đình chỉ kéo dài, tiện đà khống chế cựu U Minh Hỏa đến tố hình. Cái gọi là tố hình, kỳ thực chính là khống chế không giống nhiệt độ đi đốt cháy cái kia nước thép, đợi được nước thép tụ tập cùng một chỗ độ dài hoặc là độ rộng đạt đến yêu cầu sau, liền dần dần giảm nhỏ hỏa thế, khiến cái kia nước thép dần dần đọc lại. Bởi vì cựu Long Phần Thiên Lô duyên cớ, Lâm Tiêu là có thể gián tiếp khống chế cựu U Minh Hỏa, bởi vậy cũng có thể tùy tâm thay đổi hỏa diễm cường độ cùng nhiệt độ. Lâm Tiêu đầu tiên lựa chọn tố hình chính là thân hương, cái này cũng là dễ dàng hoàn thành một bộ phận. Khống chế thì có minh hỏa bao vây lấy đã biến thành hình sợi dài nước thép, Lâm Tiêu bắt đầu giảm nhỏ cựu U Minh Hỏa hỏa thế. Chậm rãi bỏ chạy phần lớn hỏa diễm, Lâm Tiêu chỉ để lại mỏng manh một tầng hỏa diễm bao vây dùng để rèn đúc thân thương cái kia bộ phận nước thép, không để cho biến hình. Sau đó Lâm Tiêu từ từ hạ thấp hỏa diễm nhiệt độ. Theo nhiệt độ hạ thấp, nước thép cũng bắt đầu chậm rãi đọc lại, ước chừng sau một canh giờ nước thép liền một lần nữa đọc lại thành cứng rắn cực kỳ vạn năm huyền thiết. Ngưng tụ hoàn thành thân thương toàn thân tròn trịa, đều cùng cực kỳ, cuối cùng bị đúc thành ba mặt nhọn hình, cứ như vậy đi ra thân thương, cướp vị ba mặt nhọn nhận đồng dạng có thể dùng ở đâm địch. Gia tăng thật lớn công kích thì sự linh hoạt. Làm xong bước thứ nhất, Lâm Tiêu hơi thở phào nhẹ nhõm, đón lấy chính là thương cách cùng quan trọng nhất đầu súng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.